Thánh nữ, để hắn thử một chút lại có làm sao? Trường kiếm không tại bên cạnh nói. Bành Tiên Nhi hơi hơi suy nghĩ, hướng Vu Vũ Kiệt nói, vậy ngươi đi đi. Được rồi Tiên Nhi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Vu Vũ Kiệt sửa sang quần áo, đồng thời theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái cổ cầm, xếp bằng ở chính giữa. Mà tại tới trên đường, hắn đã sớm nhớ cho kỹ khúc phổ, tham chiếu lấy ký ức, hắn đưa bàn tay chậm chậm rơi xuống trên dây đàn. Đông 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 đông. Thông thường con đường đoạn mở đầu, chậm chậm vang lên. Ân. Trước đây tấu vừa ra, ngồi xếp bằng ở một bên thư cầm họa, lập tức đem mỹ mâu rơi xuống trên mình Vu Vũ Kiệt. Sau một khắc, cái kia xếp bằng ở cầm đài bên trên Giang Vũ cũng đột nhiên mở mắt ra. Chương 207, Võ Thánh người thừa kế. Chớ y a. Mau nhìn, Võ Thánh đại nhân mở mắt. Thấy thế, mọi người tại đây nhộn nhịp kinh hô lên, đem từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng Vu Vũ Kiệt. Không thể nào. Bành Tiên Nhi nhìn thấy một màn này, dưới khăn che mặt tràn ngập chấn động. Cái này trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người khẩn trương lên. Bởi vì cho dù là thư cầm họa, cũng chỉ có đàn tấu hoàn tất phía sau, Giang Vũ mới mở mắt tán dương một câu. Mà Vu Vũ Kiệt tiếng đàn này mới lên, Giang Vũ liền mở mắt ra. Nhìn tới cái này võ thánh truyền thừa, rất có thể bị Vu Vũ Kiệt đoạt đi a. Theo sau, tại mọi người căng thẳng cùng chờ đợi trong khi chờ đợi, tiếng đàn đã là sắp đến hồi kết thúc. Cầm đài bên trên, Giang Vũ tràn đầy xúc động, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Vu Vũ Kiệt. Cuối cùng, tại Vu Vũ Kiệt tiếng đàn kết thúc thời điểm, hắn càng là tản ra lóa mắt kim quang, cả người bốc lên. Tốt tốt tốt. Khúc này, chỉ ứng thiên thượng có a. Ngươi rất không tệ, để bản thánh đột phá tầng cuối cùng bình cảnh. Nói xong, Giang Vũ ánh mắt sắc bén nhìn hướng Vu Vũ Kiệt, cười to nói, tiếp xuống, bản thánh truyền thừa sẽ truyền thụ cho ngươi. Hô. Cái gì? Võ thánh truyền thừa rõ ràng thật bị. Giang Vũ lời nói hạ xuống, mọi người tại đây lập tức nhấc lên đợt lớn. Mà Vu Vũ Kiệt cũng thiếu chút ngộng, phản ứng lại trong lòng tràn ngập xúc động cùng cấp bách, nổi điên đến hô to lên, võ thánh truyền thừa, võ thánh truyền thừa, ha ha ha, ta Vu Vũ Kiệt rõ ràng đạt được võ thánh truyền thừa. Vu huynh, chúc mừng chúc mừng. Vu huynh thật là lợi hại a, mới bắt đầu không những mở ra thiên môn, hiện tại lại trở thành võ thánh người thừa kế. Vu huynh, chúc mừng ngươi hướng đi nhân sinh đỉnh phong, phía trước ta đánh với ngươi so chiêu hồ, sau đó cũng đừng quên huynh đệ ta a. Đúng 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 Vu huynh. Sau đó có thời gian thưởng tới ta La Sinh môn ngồi một chút. Tất cả mọi người đối với mình không có trở thành người may mắn này mà cảm thấy rất mất mát, nhưng mà rất nhanh phản ứng lại hiện tại nên làm cái gì, trước tiên bắt đầu cùng Vu Vũ Kiệt rút ngắn quan hệ. Cuối cùng đến võ thánh truyền thừa, trừ phi Vu Vũ Kiệt là một đầu heo, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp, cũng so bất luận kẻ nào lại càng dễ trở thành võ thánh. A ha ha, dễ nói. Khách khí khách khí. Sau đó khẳng định sẽ đi La Sinh môn ngồi một chút. Nghe lấy này từng đạo làm hắn vui lòng âm thanh, Vu Vũ Kiệt cảm giác cả người đều trôi dạt đến bầu trời, ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái hướng mọi người từng cái ôm quyền, gương mặt xuân phong đắc ý. Vốn định trước lợi dụng một chút cái phế vật này, cuối cùng để hắn bị tra tấn quỷ gối trước mặt ta chết đi, lại không có nghĩ đến, cái phế vật này tiếp sau mở ra thiên môn phía sau, rõ ràng còn trở thành võ thánh người thừa kế. Dưới khăn che mặt, Bành Tiên Nhi gương mặt không cam tâm, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Thánh nữ, vậy làm sao bây giờ? Trường kiếm không cũng là gương mặt phức tạp, đối với Bành Tiên Nhi sự tình trước kia, hắn ít nhiều biết một ít, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình biến thành dạng này. Võ thánh người thừa kế, không thể coi thường. Nàng cắn răng, cứ việc mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng mà cũng biết chuyện nặng nhẹ, trực tiếp ngẩng đầu nói, Vu Vũ Kiệt, hiện tại ta tuyên bố, để ngươi chính thức gia nhập ta thiên kiếm môn. Úc! Ứng phó mọi người Vu Vũ Kiệt nghe vậy, lập tức vung lên khỏe miệng nhìn qua, cười híp mắt nói. Để ta gia nhập thiên kiếm môn cũng không phải không thể, nhưng mà Tiên Nhi ngươi nhưng muốn làm nữ nhân của ta mới được nha. Ngươi! Bành Tiên Nhi sầm mặt lại, tuyệt đối không ngờ rằng Vu Vũ Kiệt nhanh như vậy liền đắc ý quên hình. Nhưng giờ phút này nàng vẫn là chỉ có thể chịu đựng, tiếp tục mang theo ý cười hướng Vu Vũ Kiệt nói, vậy chỉ cần ngươi có bản sự, ta làm ngươi nữ nhân cũng không phải không thể. Tốt tốt tốt, vậy ta liền vào ngươi thiên kiếm môn, đến lúc đó ngươi thế nhưng đến lấy ra chút bản sự nha. Vu Vũ Kiệt vẻ mặt tươi cười nói, trọn vẹn không có phía trước ở trước mặt Bành Tiên Nhi thấp kém dáng dấp, ngựa khí ngược lại tràn ngập trêu chọc cùng ý vị thâm trường. Tiểu nữ thư cầm họa, gặp qua tại công tử. Lúc này, liền thư cầm họa cũng không nhịn được hướng Vu Vũ Kiệt đi tới, nói khẽ, sau đó nếu có thời gian rảnh, có thể hay không cùng dư công tử cùng trò chuyện cầm phổ khúc. Ha ha, dễ nói. Vu Vũ Kiệt cuồng ngạo cười lấy, nam sa đệ nhất thiên tài thì thế nào? Ở trước mặt hắn còn không phải khách khách khí khí. Loại cảm giác này, thật là quá sung sướng a. thật là quá sung sướng. Ta Vu Vũ Kiệt, hôm nay cũng cuối cùng có vô liếng, sau đó đi tới chỗ nào đều là bị quỷ lễ tồn tại. Ha 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 ha. Đồ Nhi, ngươi tới. Lúc này, đứng ở cầm trên đài Giang Vũ, hướng Vu Vũ Kiệt thong thả chuyển ra âm thanh. Là sư tôn. Vu Vũ Kiệt lòng tràn đầy vui vẻ đi qua, cung kính đứng ở trước người Giang Vũ. Đồ Nhi a, ngươi nói cho ta, trong tay ngươi pha y chăng có khúc phổ? Giang Vũ cười lấy hỏi. Tất nhiên có. Vu Vũ Kiệt vội vã từ trong ngực đem khúc phổ móc ra, cung kính đưa cho Giang Vũ. Miểu miểu miểu, quả nhiên là thần khúc ca. Giang Vũ nhìn xem trong tay khúc phổ, lập tức điên cuồng cười to lên, theo sau cúi đầu hướng Vu Vũ Kiệt đặt câu hỏi. Đồ Nhi, ta hỏi ngươi, cái này khúc phổ là ngươi viết lên sao? Khởi bẩm sư phụ, đây là Đồ Nhi đi qua mấy cái suốt đêm cố gắng mà chế tác được a. Vu Vũ Kiệt cúi đầu nói. Tốt tốt tốt, quả nhiên là ta Đồ Nhi ngoan, không những phổ ra loại này thần khúc, nghe nói ta bố trí thiên địa nhị môn, cũng là ngươi phá giải. Giang Vũ thong thả hỏi. Đúng vậy sư tôn, thiên địa nhị môn chính là ta mở ra. Vu Vũ Kiệt mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói, cuối cùng xem như đệ tử của ngài, cũng không thể cho ngài mất mặt không phải. Quả nhiên là ta Đồ Nhi ngoan. Giang Vũ cười lớn, hướng Vu Vũ Kiệt vây vây tay, lo lắng nói, tới tới tới, tới, cách vi sư gần một điểm, vi sư liền đem truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Vu Vũ Kiệt xúc động khó bình, lại hướng Giang Vũ đến gần mấy bước, trên mặt tràn ngập cùng nhiệt. Tới đi, liền thụ ngươi truyền thừa. Giang Vũ đưa bàn tay chậm chậm rơi xuống Vu Vũ Kiệt đỉnh đầu, ánh mắt đống nhiên nhíu lại. Đợt, canh thứ nhất, muộn một chút còn có hai, nhưng mà bởi vì xét duyệt duyên cớ, lúc nào đi ra ta cũng không biết. Chương 208, căn bản không phải ngươi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Vu Vũ Kiệt tiếp nhận võ thánh truyền thừa thời gian, biến cố chợt phát sinh. A. Vu Vũ Kiệt trong miệng, đống nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay tại lúc đó, hắn cả khuôn mặt cũng thay đổi đến vặn mẹo. Hiển nhiên ngay tại bị cái này to lớn thống khổ. Đây là... Đây không phải truyền thừa, đây là đoạt xá. Trong đám người, lập tức có người nhìn ra đầu mối, lập tức hô to lên tiếng. Cái gì? Lại là đoạt xá. Mọi người không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, đồng thời trong lòng cũng lập tức hiểu được, cái này toàn bộ Giang Vũ mộ, liền là một cái to lớn âm mưu. Cái Giang Vũ này cũng căn bản không phải tìm cái gì người thừa kế, mà là tìm kiếm đoạt xá người. Nghĩ mà sợ trong lòng mọi người dâng lên. Còn tốt chính mình không phải cái kia cái gọi là người thừa kế, nếu không, bây giờ bị đoạt xá liền là chính mình a. Biến cố tới nhanh như vậy, để mọi người ngoài dự liệu. Thánh nữ, mau chóng rời đi nơi đây, Giang Vũ người này âm hiểm như thế, có lẽ còn sẽ có cái khác ẩn tàng nguy cơ. Trường Kiếm không vội vàng nói. Ân. Bành Tiên Nhi gật đầu một cái, liền chuẩn bị cùng Trường Kiếm không rời đi. Mà đệ ngũ trưởng không cùng cao thủ khác, cũng đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy chuẩn bị rời đi. Về phần Vu Vũ Kiệt, hiện tại là không có người có khả năng qua nở đến hắn. Nhưng để mọi người không có nghĩ tới là, Giang Vũ đông nhiên vung tay lên, mộ địa bốn phía xuất hiện một mảnh bình chướng vô hình, ngăn trở mọi người bước chân. Ha ha ha. Nếu tới, vì cái gì muốn đi đây? Giang Vũ một bên đoạt xá lấy Vu Vũ Kiệt, một bên cười lạnh nói, cục này, ta bố trí vào năm, vì chính là muốn đưa đến hôm nay hiệu quả. Mà ta đoạt xá phá đế vừa vặn còn kém một chút chất dinh dưỡng, các ngươi liền vừa vặn làm ta phá đế con đường phân a. Âm thanh hạ xuống, bàn tay hắn rôi đến mở ra, hướng Thiên Kiếm môn một tên trưởng lão. A. Chỉ thấy hắn một tiếng hét thảm, trực tiếp bị hút tới trong tay Giang Vũ, theo sau tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, tên trưởng lão kia lấy tốc độ rõ rệt giả yếu lấy, theo sau trở thành một bộ thây khô bị ném đến trên mặt đất. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị hù tê cả da đầu. Trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Một cái võ tôn. Rõ ràng nháy mắt liền bị hút thành thây khô. Mà Bành Tiên Nhi mấy người trong mắt càng là hiện đầy tơ máu, trơ mắt nhìn môn hạ trưởng lão bị hại, bọn hắn lại bất lực. Võ tôn lực lượng tuy là yếu một chút, nhưng mà cũng có thể để ta tiếp tục một hồi, các ngươi đừng có gấp, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Giang Vũ lạnh lùng cười lấy, ánh mắt tại giữa sân mấy tên võ tôn trên mình từng cái đảo qua. Lập tức, cái này mấy tên võ tôn cảm thấy sống lưng phát lạnh. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại mọi người, mỗi cái đều biến thành chim sợ cành cong, thực lực cường đại vào giờ khắc này ngược lại trở thành đùa đòi mạng, nhộn nhịp cầu nguyện chính mình là trong này thực lực thấp nhất. Mà nhìn Giang Vũ cái kia tiện tay có thể giết võ tôn thủ đoạn, mọi người cũng hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Có thể nói là dê đợi làm thịt. Cái gì? Xa xa, thời gian quan tâm mộ địa Vân Tiên Khuyết mấy người, lập tức không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng thật, thật xuất hiện biến cố. Nhất là Dương Mục mấy người, càng là kinh hãi không thể trở lại yên tĩnh. Đồng thời trong lòng, cũng tràn ngập nghĩ mà sợ cùng vui mừng, nếu như bọn hắn cũng đi, đây chẳng phải là cùng những người kia đồng dạng, trở thành cái kia Giang Vũ trên thất gỗ thịt cá. Tiểu thư, Lục Thanh Sơn thật còn nói đúng a? Sau một hồi lâu, Dương Mục Lòng vẫn còn sợ hãi nói.
Đúng vậy a, còn nói đúng rồi.
Vân Tiên Khuyết cũng đầy là cảm khái. Tiểu thư, hai ta vì đó phía trước đối ngươi không tín nhiệm mà nói xin lỗi, may mắn tiểu thư gọi lại chúng ta, nếu không. Nhìn xem mộ địa phát sinh một màn, Dương Mục hai người nhịn không được cảm khái. Các ngươi đều là thân nhân của ta làm sao có khả năng nhìn xem các ngươi xảy ra chuyện. Vân Tiên Khuyết cười lấy nói, chỉ là càng để ta hiếu kỳ là, Lục Thanh Sơn nói tới cao y vì kia đại nhân vật, rốt cuộc là ai?
Đúng vậy à, liền Giang Vũ âm như hắn đều đã sớm nhìn thấu, nói rõ thực lực của hắn sâu không lường được à.
Dương Mục cảm khái nói, à, chỉ là Lục Thanh Sơn cảnh cáo qua ta, không muốn ngông củ ONG tìm hiểu vị tiền bối kia tin tức, chỉ sợ là không thấy được.
Vân Tiên Khuyết lắc đầu, tràn ngập thất lạc.
Vị kia tiên đoán càng là chuẩn xác, liền đại biểu thực lực của hắn buộc phát khủng bố, nguyên cớ hiện tại đối với Lục Thanh Sơn cảnh cáo, nàng càng không thể không nghe.
Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tiểu thư, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn hắn chết sao?
Dương Sâm hỏi. Thiên kiếm môn trưởng lão đều chỉ có bị miểu sát phần, chúng ta đi thì có ích lợi gì, bất quá chúng ta vẫn là mau chóng đem tin tức này thông chi ra ngoài đi, tốt nhất trước nói cho Lục Thanh Sơn, nếu là Lục Thanh Sơn đi tìm vị tiền bối kia, việc này có lẽ còn có chút ít chuyển cơ.
Vân Tiên Quyết nói.
Dương Mục hai người gật đầu. Theo sau mấy người nhanh chóng hướng Thanh Sơn môn tiến đến.
Lại một cái chất dinh dưỡng, coi như không tệ a.
Mà tiếp sau Thiên kiếm môn tên trưởng lão kia phía sau, Suy Tuyết Sơn trang mặt khác một tên võ tôn trưởng lão cũng đi vào góc chân.
Làm sao bây giờ, nghĩ một chút biện pháp a.
Đúng vậy a, ta không muốn chết a.
Ta chỉ là tới tầm bảo, ta không muốn biến thành thây khô a.
Giang Vũ cấm kỵ bên trong, chờ chết mọi người nhộn nhịp truyền ra kêu rên âm thanh, trên mặt càng là tràn ngập tuyệt vọng.
Đúng vậy à, chúng ta nhất thiết phải tập hợp tại một chỗ nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đệ ngũ trưởng không lo lắng hô.
Vô dụng.
Đệ ngũ trận mặt mũi tràn đầy cho tan lắc đầu, nói, dã tâm của hắn là muốn phá đế, tuy là không biết rõ hắn hiện tại là lấy cái gì hình thái tồn tại, nhưng giờ phút này thực lực của hắn tại võ đế phía dưới vô địch, đừng nói là chúng ta, e rằng võ thánh cũng không có sức phản kháng.
Nghe vậy, mọi người thần sắc càng tuyệt vọng.
Lại không nhiều đời chất dinh dưỡng thời gian, hiện tại giờ đến phiên ai đây?
Giang Vũ một bên đoạt xá lấy Vu Vũ Kiệt, ánh mắt một bên tại giữa sân còn sót lại võ tôn trên mình từng cái xẹt qua.
Cuối cùng, hắn rơi xuống trên mình thư cầm họa.
Nam Sa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, hẳn là sẽ không để ta thất vọng a.
Thư cầm họa sắc mặt đại biến, nhưng theo bàn tay Giang Vũ vung lên, nàng không có chút nào sức phản kháng đã đến trước mặt Giang Vũ.
Cái kia đoạt mệnh bàn tay lập tức xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng.
Trong chớp mắt, Thư Cầm Họa cảm giác toàn thân tu vi cùng sinh cơ, ngay tại nhanh chóng trôi đi.
Muốn chết ta.
Nàng thân sắc tràn ngập không cam lòng.
Không đúng.
Nhưng bỗng nhiên, Giang Vũ trong miệng truyền ra một tiếng không thể tin hô to, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Thư Cầm Họa bị ném ra ngoài.
Cũng tại cùng lúc, Giang Vũ ngưng đối Vu Vũ Kiệt đoạt xá, điên cuồng hô, không đúng, không đúng, không phải như vậy, tại sao có thể như vậy?
Một bên gào the tờ đồng thời, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Vu Vũ Kiệt, một phát bắt được cổ của hắn, run rẩy âm thanh hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng phải hay không viết lên cầm phổ người?
Ô ô ô.
Đình chỉ đoạt xá phía sau, Vu Vũ Kiệt cuối cùng có khả năng nói chuyện, đột nhiên khóc lên, như bị điên đến hồ lớn, tha ta, đại gia van cầu ngươi tha ta.
Ta đang tra hỏi ngươi.
Giang Vũ đỏ hồng mắt gầm thét lên.
Ô ô, ta không phải. Cầm phổ căn bản không phải ta viết lên.
Vì bảo mệnh, Vu Vũ Kiệt giờ phút này nơi nào còn dám che giấu, mang theo tiếng khóc gấp rút hô, không những cầm phổ không phải ta viết lên, liền kia là cái gì thiên môn địa môn cũng căn bản mặc kệ sự tình của ta à, là chính nó mở ra, hơn nữa ta tới nơi này cũng là bị người cưỡng ép đưa đến nơi này tới, căn bản chuyện không liên quan đến ta à, van cầu ngươi tha cho ta.
Tha ta ô ô.
Vu Vũ Kiệt đã sớm biến đến nói năng lộn xộn. Tại tuyệt đối sợ hãi phía dưới, đại tiểu tiện cũng đã sớm bị dọa đi ra.
Cái gì?
Cầm phổ rõ ràng không phải hắn viết.
Liên thiên môn địa môn cũng không phải hắn mở ra.
Mọi người nghe được Vu Vũ Kiệt tâm thanh, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin.
Lúc đầu tưởng rằng ta nhìn lầm, nguyên lai vẫn là cái phế vật.
Bành Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy khinh bị nói.
Đồng thời, những người khác cũng đối Vu Vũ Kiệt tràn ngập khinh thường.
Vốn cho rằng là cái nhân vật, bị Giang Vũ như vậy đoạt xá bọn hắn nhiều ít còn cảm giác có chút tiếc hận. Nhưng lại không nghĩ tới là cái loại rác rưởi này.
Quả nhiên không phải ngươi.
Giang Vũ phát ra ngập trời khí diễm,
một cái nắm chặt Vu Vũ Kiệt, đồng thời bản chân dẫm lên đế phẩm cầm đài bên trên, nặng nề quát lên, mang ta đi tìm hắn.
Đúng đúng đúng. Vu Vũ Kiệt một cái nước mũi một cái nước mắt, không dám có chút nghi vấn, vội vã đáp ứng.
Trong khoảnh khắc, Giang Vũ chân đạp đế phẩm cầm đài, mang theo ngập trời khí diệm hướng Bình Giang Thành bay đi. Mà sau khi hắn rời đi, Giang Cầm mọi người cấm kỵ cũng theo đó tiêu tán. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ như bị điên thoát thân. Mà Thư Cầm Họa nhìn xem Giang Vũ chỗ đi địa phương, nàng ăn vào một khỏa đan dược phía sau, cũng đi theo.
Chúng ta cũng đi nhìn một chút, giữ một chút khoảng cách sẽ không có sự tình.
Đệ Ngũ trận một phát bắt được Đệ Ngũ Trường Không, đồng dạng hướng Bình Giang Thành bay vút mà đi.
Bành Tiên Nhi nhìn xem không ít cao thủ tiến đến, cùng Trường Kiếm Không liếc nhau một cái, cũng theo đó đi theo.
Chương 209, người này thật phiền.
Ca, chôn nơi này an toàn sao?
Bình Giang Thành một cái vắng vẻ địa phương, một cái mặc áo bào đen khô sọ cầm trong tay cái sẻng, chính giữa mang theo một cái chó đang đào hầm.
Yên tâm đi, nơi này bình thường căn bản sẽ không có người đến.
Người áo đen tràn ngập tự tin nói.
Vậy bây giờ, chúng ta hẳn là phú hào A.
Chó song chảo cũng đang giúp đỡ đào hố, một bên hướng người áo đen nói.
Cái kia tất nhiên, chúng ta đã là một đỉnh một phú hào, có khả năng bao hết toàn bộ Bình Giang Thành tiểu tỷ tỷ nha.
Người áo đen cười híp mắt nói.
Kỳ thức ca, một mực có một cái nghi vấn.
Chó dùng móng vuốt gãi gãi đầu, hỏi.
Cái gì nghi vấn?
Ê!
Liền là ta đang nghĩ, ca ngài đi Di Hồng Viện thời điểm, đến cùng làm sao giải quyết?
Xương đuôi.
Ngón chân.
Áo đen bỗng nhiên dừng lại công việc trong tay.
Khánh A.
Hắn hô.
A.
Ngươi biết bóp người ngắn, sinh nhi tử khả năng sẽ không dám ý sao?
Người áo đen thấm thía dạy dỗ, lại nói. Ca của ngươi là cái kia kẻ dung tục sao, ca của ngươi ta muốn là bị muội tử vây quanh cảm giác, loại cảm giác đó ngươi hiểu không?
Ách, dường như đã hiểu một ít.
Chó cào lấy đầu, cái hiểu cái không gật đầu.
Tranh thủ thời gian đào hố A, ca tối nay còn muốn đi tìm cảm giác.
Người áo đen nói.
Được rồi đây, ca.
Một cốt một trò, tiếp tục đào hố.
Rõ ràng không đổi kịp.
Giữa không trung, Bành Tiên Nhi cùng Trường Kiếm Không đạp không mà tới, nhìn xem đã mất đi tung tích Giang Vũ. Lập tức nhíu mày.
Cuối cùng Giang Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, tăng thêm bọn hắn mới bắt đầu chậm trễ chốc lát, nguyên cớ giờ phút này là trọn vẹn không nhìn thấy bóng dáng.
Phía dưới có người, tựa hồ là cái tu sĩ, còn mang theo một thất yêu lang, muốn hay không muốn hỏi một chút.
Trường Kiếm Không nhìn phía dưới mang theo một con sói người áo đen, hướng Bành Tiên Nhi hỏi.
Ân.
Bành Tiên Nhi gật đầu một cái, hai người giảm xuống mà đi, trôi nổi tại cao 3 trượng độ.
Uy, ta hỏi ngươi. Vừa mới có hay không có nhìn thấy động tĩnh gì?
Trường Kiếm Không từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Ca, có người nói chuyện với ngươi đây.
Chó nhẹ giọng nói ra.
Úc.
Người áo đen gật gật đầu, theo sau nói tiếp. Khánh à, ta đang nghĩ, ta bình thường có lẽ cất bao nhiêu tiền tại trên người đây.
Cái này, ta cảm thấy đến xem ngươi nhu cầu a.
Chó nói. Ta nhu cầu vẫn là rất lớn, nhưng mà ta sợ cất quá nhiều bị chủ nhân phát hiện.
Người áo đen rầu rĩ nói.
Vậy cái này quả thật có chút không tốt lắm xử lý.
Chó trong lúc nhất thời cũng phản khó.
Nhìn xem thực lực này không được tốt lắm một người một sói rõ ràng còn tự mình cho chuyện, hoàn toàn không nhìn hắn, Trường Kiếm Không sắc mặt lập tức biến đến âm trầm, âm thanh tăng thêm quát lên, ta tại cùng các ngươi hai cái nói chuyện, không có nghe sao.
Bất quá ca ta cảm thấy ngươi à, ngươi có thể sớm đến Di Hồng Viện giao mất 1 tháng tiền, dạng này mỗi ngày trực tiếp đi người là được, trên mình trọn vẹn không cần mang tiền.
Chó nhanh trí hơi động, nói.
Ai nha, Khánh A, không hổ là ngươi A, thật là thông minh, biện pháp tốt A.
Người áo đen lập tức truyền ra tán thưởng âm thanh.
Cái này có cái gì, cuối cùng ca ngươi ưu tú như vậy, mà theo bên cạnh ngươi ta, chẳng lẽ như vậy điểm biện pháp cũng không nghĩ ra.
Chó cười hắt hắt chụp lên rắm.
Nói là, vật lấy tụ loại nha, ưu tú người đều là cùng ưu tú người tại một chỗ.
Người áo đen có chút ngạo nghễ nói.
Nhưng mà,
một bên Trường Kiếm Không lại đầy ngập lửa giận.
Cái này một người một sói. Là thật không biết rõ trời cao đất rộng sao, rõ ràng còn tại trò chuyện chính mình trời, hoàn toàn không nhìn hắn.
Chẳng lẽ là hắn võ tôn không có lực uy hiếp sao?
Không khỏi đến, trên người hắn khí thế vừa lộ, võ tôn tu vi tản ra, mang theo lờ mờ sát y âm thanh, mỗi chữ mỗi câu truyền ra.
Hai cái các ngươi, là muốn chết sao?
Khánh A.
A.
Ngươi có hay không có cảm thấy người này có chút phiền?
Người áo đen hỏi.
Là có chút.
Chó rất là tán thành gật đầu.
Tính toán, tiễn hắn rời đi a.
Người áo đen thả ra trong tay cái sẻng, phủi tay, nhìn hướng Trường Kiếm Không.
Trên mặt Trường Kiếm Không nổi lên cười lạnh.
Quả nhiên.
Người là phạm tiện.
Ngươi không lấy ra chút đồ vật,
người ta căn bản sẽ không đem ngươi coi ra gì, hiện tại hắn võ tôn khí tức vừa lộ, còn không phải phải ngoan ngoan nghe lời. Nhưng mà, hắn vừa muốn mở miệng. Cái kia áo đen phía dưới, vươn một cái nắm đấm màu trắng. Nói nhảm thật nhiều. Âm thanh hạ xuống, trường kiếm không lập tức bị nện bay, đập ra bình giang thành. Ngươi! Thấy thế, Bành Tiên Nhi sắc mặt đại biến, nhưng nàng không kịp sợ hãi, người áo đen kia lại đối hướng nàng. Ngươi cũng vậy. Cút! Lại là một quyền, Bành Tiên Nhi trực tiếp bước trường kiếm không góp chân. Ca, ngươi không phải nói nơi này sẽ không tới người sao, ngươi nhìn mới đập bay hai cái chẳng phải là. Chó nói, thiền kia giấu nơi này không an toàn a. Đúng nha. Người áo đen bừng tỉnh hiểu ra, vậy làm sao bây giờ? Ta nhìn thấy võ quán đảo hố trốn a. Chó nhanh trí hơi động, nói, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất a. Thật thông minh, đi. Hai người gánh túi tiền, vụng trộm chạy về võ quán. Võ quán bên trong, Dịch Phong cùng Lục Thanh Sơn đối hướng mà ngồi, ngay tại hạ lấy cờ vây. Người thua. Dịch Phong bạch tử hạ xuống, lộ ra nụ cười hài lòng. Thiên sinh quả nhiên lợi hại, ta lại thua. Lục Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không trách ngươi, cuối cùng ngươi cũng vừa học. Dịch Phong cười cười, bởi vì biết muốn đem kỳ nghệ tăng lên, liền không thể đều là như trên một loại cờ, không phải sao, cờ tướng phía sau hắn lại làm lên cờ vây. Bất quá cùng Lục Thanh Sơn cái này thái kê đánh cờ thật sự là không có ý gì, nằm tại trên ghế nằm, đem bên cạnh một cái bán thành phẩm tiểu mục điêu lấy ra. Cuối cùng còn có những nhiệm vụ khác, nguyên cớ đánh cờ lúc rảnh rỗi, Dịch Phong sẽ còn tăng lên điều khắc kỹ năng. Khoảng thời gian này đến nay, điều khắc tuy là còn chưa viên mãn, nhưng mà đẳng cấp cũng không thấp. Thiên sinh A, ngài nghe nói Bình Giang Thành bên ngoài sự tình sao? Lục Thanh Sơn ngồi ở một bên, nhẹ giọng nói ra, cái mộ địa kia thật bị ngài nói chuẩn, đồ tốt đều bị người nhanh chân đến trước, hơn nữa cái mộ địa này căn bản chính là một cái âm mưu, cái kia Giang Vũ căn bản không phải muốn tìm cái gì truyền thừa người, mà là muốn tìm người đoạt xá, hiện tại rất nhiều tu luyện giả đều bị hắn vây ở nơi đó đây. Loại việc này A, ngươi cái phá lao đầu cũng không cần lo lắng quá mức. Dịch Phong cười nhạt nói, ngươi phải biết, ta không thể thắng chính, người dù hung ác đến mức nào, chắc chắn sẽ có người trừng phạt hắn, có lẽ vào hôm nay, có lẽ tại ngày mai. Lục Thanh Sơn con người co rụt lại. Lập tức cảm giác Dịch Phong trong lời nói thâm ý sâu sắc. Chẳng lẽ là tiên sinh muốn xuất thủ rồi sao? Hắn nhìn Dịch Phong một chút, cái sau đang chuyên tâm điều khác. Chỉ chốc lát sau, kiếp trước để dẹt ẻ ạ lệ súng lục bị hắn một so một trở lại như cũ điêu khắc đi ra, sinh động như thật. Tại trong tay xoay một vòng, cảm thấy vừa ý. Bất quá, vô ý thức liếc về cái bàn kia bên trên cái kia nhăn nhăn nhún nhún trên giấy, hắn lập tức nhíu mày. Tờ giấy này là bởi vì không bàn cờ, tại trên đó vẽ xuống phương cách thích hợp đánh cờ. Nhưng mấy cái xuống, cái này giấy liền nhăn nhăn nhún nhún. Lao đầu à, ngươi Bình Giang Thành có lẽ so ta quen, nếu là đụng phải có loại kia tốt phương một bàn A. Đá vương bàn A đều được, cho ta chơi một cái tới. Dịch Phong nhìn xem đối diện Thanh Sơn lão tổ cười nói. Thiên sinh làm ớn. Lục Thanh Sơn hỏi vội. Úc, dùng tới khắc cái bàn cờ vây, lão như vậy dùng giấy thay thế cũng không phải biện pháp. Dịch Phong bất đắc dĩ nói. Bàn cờ vây. Trong lòng Lục Thanh Sơn hơi kinh, đồng thời trên mặt cũng có chút khó khăn. Cuối cùng tiên sinh dùng dao phay là thánh phẩm, quốc chim cũng là thánh phẩm, mà càng quan trọng hơn cờ vây bàn, e rằng thấp nhất cũng là thánh phẩm. Thậm chí là so thánh phẩm cao cấp hơn đồ vật ta. Cái này hắn Lục Thanh Sơn, đi nơi nào chơi? Thế là hắn ngượng ngùng nói, tiên sinh, đồ vật này e rằng không dễ làm a. Không nổi, chắc chắn sẽ có. Dịch Phong cười lấy nói, chắc chắn sẽ có. Lục Thanh Sơn gãi gãi đầu, luôn cảm giác Dịch Phong những lời này, cũng đồng dạng thâm ý sâu sắc, nhưng ngu muội hắn, trong thơ y gian ngạn ở lại không biết cụ thể ý vì sao. Chương 210, tới cảng. Giang Vũ chân đạp đế phẩm cầm đài. Toàn thân mang theo to lớn uy áp, tại Bình Giang Thành trên không một đường lướt qua. Thanh thế to lớn, làm cho toàn bộ Bình Giang Thành gió nổi mây phun. Đồng thời cũng đưa tới Bình Giang Thành dân chúng rối loạn, từng cái tránh về trong nhà, đại môn đóng chặt. Mau nói cho ta biết, người kia đến cùng ở đâu. Giang Vũ níu lấy Vu Vũ Kiệt, thực sự quát lên. Khắp nơi tại bên kia, chính ở đằng kia trong võ quán. Vu Vũ Kiệt một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc lóc thảm thiết hô. Giang Vũ hơi nheo mắt lại. Mang theo hoảng sợ uy thế phóng đi, rất nhanh liền nhìn thấy Vu Vũ Kiệt chỉ tòa kia võ quán. Mà chỗ không xa, Thư Cầm Họa cùng đệ ngũ trận đám người đi theo Giang Vũ khí tức cũng đuổi đi theo, đồng dạng nhìn thấy Giang Vũ hướng tòa kia võ quán phóng đi. Bất quá mấy người không dám dựa sát, xa xa dừng lại. Cái kia phổ nhạc người hẳn là tòa kia võ quán. Đệ ngũ trưởng không nhịn không được nói, thế nhưng cái Giang Vũ này đến cùng muốn làm cái gì? Hắn muốn đoạt xá phổ nhạc người. Đệ ngũ trận giải thích nói. thế nhưng hắn vì cái gì cần phải đoạt xá Phổ Nhạc người?
Đệ Ngũ Trận lại hỏi.
Bởi vì chúng ta lấy cầm người tu luyện, cùng truyền thống phương thức tu luyện có chỗ không đồng nhất.
Phía trước, Thư Cầm Họa giải thích nói, mà có khả năng phổ ra loại này từ khúc người bình thường đều có đỉnh cấp Phổ Nhạc thiên phú, loại thiên phú này đối với chúng ta mà nói, có thể so sánh bình thường thiên phú tu luyện càng tới trọng yếu, mà đoạt xá phía sau liền có thể kế thừa nguyên chủ thiên phú. Chỉ là đáng tiếc vị này Phổ Nhạc người.
Nói xong, Thư Cầm Họa nhìn xem cái kia tiểu võ quán gắt gao như mày, không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận.
Thì ra là thế.
Đệ Ngũ Trưởng không bừng tỉnh hiểu ra gật đầu.
Mà lúc này, Giang Vũ đã đến võ quán chỗ không xa.
Liên liên chính là chỗ này, chính là chỗ này, đại gia ngươi thả ta à, ta thật chỉ là cái phế vật, chuyện không liên quan đến ta à.
Vu Vũ Kiệt lớn tiếng khóc ròng nói.
Nghe vậy, Giang Vũ nhìn chòng chọc vào trước mắt võ quán, trên mình khí thế nồng đậm đến cực điểm, tại hắn tu vi ảnh hưởng phía dưới, bầu trời phong vân dũng động.
Ầm ầm.
Kèm theo một tiếng sấm rền, dưới bầu trời lên mưa rào tầm tã.
Mà hai con ngươi Giang Vũ cũng lóe ra tinh quang, cuối cùng hướng võ quán phóng đi.
Đây là... Đang cùng Dịch Phong nói chuyện trời đất Lục Thanh Sơn sắc mặt đống nhiên đại biến, bởi vì hắn mãnh liệt cảm nhận được, có một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở bên ngoài, hướng võ quán vọt tới.
Lần này khí thế, nhất định không có hảo ý.
Hắn vừa muốn đứng dậy, chính giữa thưởng thức trong tay Sa Ưng Dịch Phong lo lắng nói, gấp cái gì, ngươi hiện tại ra ngoài thì có ích lợi gì.
Tiên sinh ngươi.
Lục Thanh Sơn trừng to mắt.
Dịch Phong lắc đầu.
Lao đầu này, thật đúng là.
Đều trời mưa lớn như vậy, mới nghĩ đến đi. Cái này mẹ nó không phải phân đều kéo ra, mới nghĩ đến gạt quần.
Lườm hắn một cái, không để ý hắn, tiếp tục vuốt vuốt trong tay điều khắc ra xuống lục.
Lục Thanh Sơn nhìn xem nhàn nhã tự nhiên Dịch Phong, trong lòng đông cảm giác khâm phục.
Tiên sinh không hổ là tiên sinh.
Bên ngoài cường địch đột kích, rõ ràng còn có thể bảo trì phần này hờ hững.
Bất quá hồi tưởng lại cũng là, tiên sinh tiện tay đem hắn theo một cái lạt kê võ linh đều nâng lên bán tôn cảnh giới, như thế nào lại e ngại loại này địch đến.
Nói đến. Ngược lại hắn suy nghĩ nhiều.
Chính như tiên sinh nói, hắn thực lực như vậy, cho dù đi ra cũng không có tác dụng gì.
Cũng không biết, tiên sinh chờ một lát giải quyết như thế nào mất địch đến đây.
Cái này hình như, là lần đầu tiên gặp tiên sinh xuất thủ đây.
Thật đúng là để người chờ mong a.
Giang Vũ đã gần kề trước cửa, theo trong ánh mắt của hắn cấp bách có thể nhìn ra, hắn không có ý định chậm trễ thời gian, muốn vọt thẳng vào võ quán.
Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, võ quán xung quanh, đồng nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cực lớn.
Người kia dừng bước, dám xông vào võ quán, chết.
Xuất hiện, chính là trong đất làm việc Ngô Vĩnh Hồng ba người, bọn hắn võ tôn khí tức không giữ lại chút nào tuân ra, ngăn ở Giang Vũ trước người, hướng Giang Vũ truyền ra cảnh cáo âm thanh.
Cái gì, ba cái võ tôn?
Xa xa, quan sát đến bên này động tĩnh Thư Cầm Họa đám người, lập tức lộ ra vẻ khó tin.
Cái này nho nhỏ Bình Giang Thành, thế nào sẽ bỗng nhiên toát ra ba cái võ tôn?
Đệ Ngũ Trưởng không trong miệng ngược lại hít lấy khí lạnh nói, hơn nữa phía trước tại mộ địa, căn bản cũng không có gặp qua bọn hắn a.
Đúng vậy a, càng khiến người ta rung động là, bọn hắn rõ ràng người đều cầm trong tay thánh phẩm.
Đệ Ngũ Trận đồng dạng lên tiếng kinh hô.
Nhìn bọn hắn bộ dạng, tựa hồ là bảo vệ cái võ quán này.
Thư Cầm Hòa nói, nhìn tới cái này võ tôn cũng không đơn giản a.
Đúng vậy a, chỉ bất quá đáng tiếc là, tại trước mặt Giang Vũ, ba cái võ tôn cũng không dùng được a.
Đệ Ngũ Trận giận dữ nói.
Mà Giang Vũ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ba cái võ tôn, sắc mặt lập tức trầm xuống.
A, ba cái rác rưởi cũng dám cản đường, cút ngay cho ta.
Giang Vũ vung tay lên, lập tức để Ngô Vĩnh Hồng ba người sắc mặt đại biến, tập thể miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài.
Nhưng để Giang Vũ không có nghĩ tới là, hắn vừa muốn tiếp tục đi tới, cái kia bay ngược ba người lại bay tới, ngăn ở trước người hắn.
Tự tìm cái chết.
Đến gần vô hạn võ đế tu vi đột nhiên tuôn ra, trực tiếp một chưởng hướng Ngô Vĩnh Hồng ba người đánh ra.
Dưới một trường này, Ngô Vĩnh Hồng ba người trực giác cảm giác linh hồn run rẩy, công kích chưa tới, tại uy áp phía dưới liền từng ngụm phun máu tươi.
Nhưng cho dù biết không cách nào chống lại, nhưng bọn hắn vẫn là ngăn ở trước mặt võ quán, không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy kiên định.
Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bầu trời đập tới một đôi thùng phân, lập tức phân vung trời cao hướng Giang Vũ bao phủ tới.
Giang Vũ sắc mặt biến hóa, do dự một chút vẫn là rút về bàn tay, hướng về sau tránh né lấy nước bẩn.
Cái này trực tiếp cứu Ngô Vĩnh Hồng ba người một mạng.
Ngay tại lúc đó, Lỗ Đạt Sinh nhún người vút qua, cùng Ngô Vĩnh Hồng ba người song song đứng thẳng đến cùng một chỗ.
Gác nhờ phân, đa tạ.
Ngô Vĩnh Hồng ba người nhìn xem Lỗ Đạt Sinh, lộ ra một vòng vẻ cảm kích.
Lỗ Đạt Sinh gật đầu một cái, bốn người cùng một trận tuyến, gắt gao thủ hộ lấy võ quán.
Lại một cái võ tôn.
Xa xa, Thư Cầm Họa đám người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Đúng vậy à, võ quán này xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu là bình thường, sợ là chúng ta nhị tông cũng không dám tùy tiện đắc tội, thế nhưng ở trước mặt Giang Vũ.
Đệ Ngũ trận thở dài, tràn ngập tiếc hận.
Hiển nhiên, tại kém một bước liền đến võ đế Giang Vũ trước mặt, tới nhiều hơn nữa võ tôn cũng vô dụng.
Chết tiệt, mấy cái sâu kiến cũng đuổi chặn đường, chết đi cho ta.
Giang Vũ triệt để bị Ngô Vĩnh Hồng bốn người cho chọc giận, một chỉ rối ra, lập tức nổi lên ngập trời hư ảnh, tựa như kình thiên trụ đồng dạng thật cao đứng lên, theo sau hướng Lô Đạt Sinh bốn người vỡ vượt trên đi.
Tại một chỉ này phía dưới, bốn người tê cả da đầu, bị áp chế liền nguyên khí đều sử dụng không ra, chỉ có thể chờ chết.
Thật là khủng khiếp một kích.
Xa xa, Thư Cầm Họa mấy người cũng nhộn nhịp biến sắc.
Ca, bên ngoài động tĩnh cực lớn a.
Võ quán phòng tạp vật, chó quay đầu nhìn xem bên ngoài, nhẹ giọng nói ra.
Úc, một cái đồ ra cờ rưỡi làm sự tình mà thôi, mặc kệ hắn, tiếp tục đào hố.
Khô sọ mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói.
Úc, thốt ca.
Chó tiếp tục đào hố.
Mà phía ngoài uy thế Lục Thanh Sơn cũng cảm nhận được, toàn thân đứng ngồi không yên, thực sự đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong.
Người cái lao đầu, lão nhìn ta như vậy làm gì?
Dịch Phong lườm hắn một cái, nhìn xem trong tay điêu khắc phẩm là càng cảm thấy thỏa mãn, tự kỷ tâm nổi lên, đem Sa Ưng nắm đến ở trong tay, nhét đến miệng đồng thời nhắm lại một con mắt.
Điều.
Trong miệng phối thêm âm thanh, đối cửa sổ tới một phát.
Chương 211, cái kia võ quán có cao thủ tuyệt thế.
Cái gì?
Nhìn thấy một màn này, Lục Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra.
Bởi vì hắn vừa mới thấy rõ ràng, theo trong tay Dịch Phong cái kia vật ly kỳ cổ quái bên trong, bốc lên một cô vô hình năng lượng, xuyên thấu qua cửa sổ đấu bắn ra ngoài.
Thiên sinh ta trước ra ngoài.
Lục Thanh Sơn hướng Dịch Phong không người, vội vã xông ra võ quán.
Vừa tới cửa ra vào, liền nhìn thấy để hắn đời này đều khó mà quên mất một màn.
Kèm theo đạo kia vô hình năng lượng xuất hiện, cái kia không ai bị nổi chống trời ngon cái, nháy mắt tiêu tán.
Cái gì?
Cái gì?
Cái gì?
Xa xa, mật thiết quan sát đến nơi này Thư Cầm Họa, Đệ Ngũ trận, Đệ Ngũ trưởng không thể tưởng tượng nổi chấn động lên tiếng, cơ hồ là trăm miệng một lời.
Trong lúc nhất thời, ba người ngược lại hít lấy khí lạnh, cằm đều kém chút kinh xuống.
Cái kia đến cùng là cái gì công kích?
Chỉ là nháy mắt, liền đánh tan cái này để người ta kinh khủng một chỉ.
Nhưng mà sau một khắc xuất hiện sự tình, tựa như tại trong đầu của bọn họ vang lên một đạo tiếng sấm.
Bởi vì đạo kia năng lượng đánh tan cái kia một chỉ phía sau, vẫn chưa tiêu tán, mà là tiếp tục hướng Giang Vũ phá không đánh tới.
Vốn mặt mũi tràn đầy điên cuồng Giang Vũ, còn không phản ứng lại hắn một chỉ thế nào bị phá, liền phát hiện mình màu vàng thể bị đồ vật gì đánh tan.
Hô!
Một kích này, trực tiếp đem hắn một cái chân đánh thành hư vô.
A!
Màu vàng trong cơ thể, mới còn không ai bị nổi Giang Vũ, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trừng trong mắt, tràn ngập sợ hãi.
Ngay tại lúc đó, chân hắn đạp đế phẩm cầm đài cũng một tiếng ầm vang rơi xuống đất, trong tay Vu Vũ Kiệt cũng bị hắn ném bay ra ngoài.
Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ là, vừa mới đánh tan hắn một cái chân năng lượng cũng không có tiêu tán, mà là điều chuyển phương hướng lại hướng hắn tập kích tới.
Giang Vũ hàn khí phả ra.
Giờ khắc này cũng lại nhìn không được đoạt xá sự tình. Phát huy ra trước nay chưa có tốc độ vút không mà ra, liều mạng tới phía ngoài trốn.
Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh, cũng vẫn không có trốn qua một kích này.
Mọi người chỉ thấy được xa trốn Giang Vũ bị đánh trúng phía sau, tản ra cường đại uy thế màu vàng thể, đột nhiên biến vặn mèo.
Liên tựa như bị khí kình đánh tan sương mù, đột nhiên tan ra bốn phía.
Theo sau hóa thành lấm ta lấm tấm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa.
Phi hôi yên diệt.
Toàn bộ bầu trời, biến đến yên lặng.
Lúc đầu hạ lấy mưa lớn. Cũng vào giờ khắc này đống nhiên đình chỉ, khôi phục thư thái.
Quan tâm một màn này mọi người, thật lâu hồi phục tinh thần tới, trong miệng ngược lại hít lấy khí lạnh, cảm giác toàn thân hàn khí phả ra.
Đường đường võ thánh.
Không, là đến gần vô hạn võ đế bán đế.
Cứ như vậy phi hôi yên diệt.
Như không phải tận mắt nhìn đến, trọn vẹn không thể tin được có chuyện như vậy phát sinh.
Nhưng cho dù tận mắt nhìn đến, vẫn như cũng là cảm giác như vậy không chân thật.
Cao thủ, cái này bên trong võ quán có siêu cấp cao thủ.
Tỉnh táo lại, Đệ Ngũ trưởng không chỉ vào xa xa võ quán, lời nói không có mạch lạc hô.
Thư Cầm Họa cùng Đệ Ngũ trận đồng thời lườm hắn một cái.
Cái này còn cần ngươi tới nói.
Mà Lục Thanh Sơn cũng đứng ở bậc thang, từng ngụm hô tức lấy.
Hắn là tận mắt nhìn đến Dịch Phong là thế nào thi triển ra một cách này, loại này tận mắt nhìn thấy chấn động mức độ thật sự là để hắn không cách nào trở lại yên tĩnh.
Hắn vốn cho rằng, tiên sinh sẽ đích thân đi ra võ quán đối phó người này.
Nhưng lại không nghĩ tới. Chỉ là ngồi ở bên trong giơ tay lên, bán đế liền cho bụi chôn bụi.
Tiên sinh lần đầu tiên xuất thủ, quả nhiên là khủng bố như vậy a.
nhịn không được xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện Dịch Phong nằm tại trên ghế nằm, tiếp tục vuốt vuốt trong tay điều khắc phẩm. Hô! Chơi chết một cái bán đế, tiên sinh cũng vẫn là như vậy lạnh nhạt sao? Nguyên lai! Cho dù là bán đế, cũng không vào tiên sinh mắt ta. Cũng không biết hắn Lục Thanh Sơn loại tu vi này rất rưởi, là đi mấy đời vận khi cất chó, để hắn dựng vào loại đại thuyền này. E rằng tiên sinh kết giao bằng hữu căn bản là không nhìn người khác tu vi à, cuối cùng quản ngươi tu vi mạnh vẫn là yếu, đều không có tiên sinh mạnh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy mặt đất cái kia rơi xuống đế phẩm cầm đài, lập tức cảm giác hít thở đều biến đến gấp rút. Phương, bằng đá. Hắn đột nhiên nhớ tới Dịch Phong lời nói, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng trách, tiên sinh thật tốt muốn hắn chơi cái gì bàn cờ, hắn một cái Lục Thanh Sơn bên trên cái nào cho Dịch Phong chơi bàn cờ, hiện tại xem ra, tiên sinh phía trước nói lời, là ý tứ này. Nhìn tới tiên sinh đã sớm biết vừa mới sẽ phát sinh loại này biết trước. Hắn ngược lại hít lấy khí lạnh, vội vã chạy về võ quán hướng Dịch Phong báo cáo. Tiên sinh, cái kêu bình giang thành bên ngoài trong cổ mộ Giang Vũ đã bị. Hiển nhiên, hắn đã đoán được vừa mới người kia liền là trong cổ mộ Giang Vũ. Nhưng hắn lời nói vừa mới nói một nửa, liền bị Dịch Phong trừng mắt liếc. Ngươi lão cùng ta nói mấy cái này làm gì, ta chỉ là cái phàm nhân, cái này tu luyện tới sự tình a, cổ mộ a, động phủ cái gì ta không hứng thú. Dịch Phong tức giận nói, trên mặt tràn đầy phiền muộn, gia hỏa này quả thực liền là hết chuyện để nói. Những năm gần đây, hắn một mực làm chính mình không thể tu luyện, còn chơi như vậy một rác rưởi hệ thống mà bực mình đây. Cái này phá lão đầu thỉnh thoảng liền đề cập với hắn những đồ chơi này. Quả thực liền là đâm tâm. Nghe vậy, Lục Thanh Sơn một cái vô cùng phân chấn, vội vã ngậm miệng lại. Hắn vậy mới nhớ tới, tiên sinh ẩn cư tại cái này là cảm ngộ cuộc sống bình thường, cũng không muốn lẫn vào tu luyện sự tình, mà lần này cũng là bởi vì cái kia Giang Vũ mắt không mở na ho tới cửa tới, mới bị bất đắc dĩ xuất thủ. Nhớ tới, hắn tuôn ra một vòng nghĩ mà sợ. Gần nhất, hắn nhưng liên tiếp phá giới đây. Bất quá còn tốt, tiên sinh vẫn chưa chân chính giận dữ. Nhưng mà tiên sinh lần này nhắc nhở, cũng cho hắn gõ vang cảnh báo, tương lai phương diện này nhưng muốn chú ý à. Đúng rồi tiên sinh, ngài cần bàn cờ ta lập tức cho người chơi tới. Thanh Sơn lão tổ còn nói thêm. Nghe vậy, Dịch Phong nâng lên đầu, hướng Lục Thanh Sơn cười cười. Nghĩ không ra lão đầu này trong miệng nói không lấy được, trên thực tế làm việc vẫn là thật mau đi. Vậy liền làm phiền ngươi, cho ta chuyển hậu viện đi. Dịch Phong đứng dậy lấy ra mấy chục mai kim tệ, giao cho Lục Thanh Sơn. Biết Dịch Phong đây là theo phạm mà cho hắn thù lao. Lục Thanh Sơn hiểu ý tiếp lấy, liền hấp tấp chạy ra cửa ra vào. Lao huynh, vừa mới, là tiên sinh xuất thủ sao? Gặp Lục Thanh Sơn đi ra, giờ phút này mới trong cơn chấn động trì hoãn qua thần Ngô Vĩnh Hồng mấy người nhỏ giọng hỏi. Không sai, chính là tiên sinh xuất thủ, các ngươi không có sao chứ? Lục Thanh Sơn hướng Ngô Vĩnh Hồng mấy người hỏi. Tiên sinh quả nhiên lợi hại. Mấy người nhịn không được tán thưởng. Bất quá các vị, cổ mộ này sự tình thì khỏi nói, tiên sinh chỉ nghĩ tới người bình thường sinh hoạt. Mỗi lần xuất thủ cũng là cái kia nha đuôi mù tiên sinh mới bị bất đắc dĩ xuất thủ, hơn nữa ta vừa mới không chú ý phá giới, tiên sinh đã có chút giận rồi. Lục Thanh Sơn nhắc nhở. Nghe vậy, mấy người tâm linh thần hội gật đầu. Tới tới tới, giúp ta đem cái này đế phẩm. Bậy đá cho tiên sinh mang vào, tiên sinh muốn làm bàn cờ. Lục Thanh Sơn hét. Mấy người nhộn nhịp giúp đỡ. Đối với Dịch Phong muốn đem Giang Vũ cái này đế phẩm cầm đài biến thành bàn cờ, bọn hắn cũng không có mảy may bất ngờ. Cuối cùng liền tiện tay cho bọn hắn quốc chim đều là thánh phẩm, đế phẩm dùng tới đánh cờ lại sao. Năm người vừa mới nâng lên đàn này đài, lại phát hiện thư cầm họa mấy người xuất hiện tại cửa võ quán. Ngươi! Các ngươi đây là! Đệ ngũ trưởng không chừng trong mắt, nhịn không được hỏi. Chương 212, cuối cùng muốn gặp được vị kia. Khiên bàn mấy người ngẩng đầu lườm đệ ngũ trưởng không mấy người một chút. Hai cái võ tôn, một cái võ tông. Không sai đội hình. Nếu là ở trước đây, nhìn thấy loại cảnh giới này thế nào đến cũng sẽ lộ cái khuôn mặt tươi cười chào hỏi một tiếng. Bất quá bây giờ, căn bản liền không chim bọn hắn. Nói chuyện không lễ phép còn chưa tính, tới còn dám thui lơm ẩm, sợ người khác không biết mình là võ tôn, một điểm quy củ cũng không hiểu. Võ tôn lại sao, cũng không phải chưa từng thấy, lấy tiên sinh thực lực, cái này cửa võ quán dù cho tới mấy cái tiên bọn hắn cũng sẽ không bất ngờ. Đem so sánh lên, ngược lại cho tiên sinh khuôn đồ càng nổi lên trọng yếu một ít. Nhìn thấy bị coi thường. Đệ ngũ trưởng không ngược lại rất nhanh phản ứng lại chính mình vừa mới đường đột, lần nữa ôm quyền nói, gặp qua các vị tiền bối, ta là Suy Tuyết Sơn Trang thiếu chủ đệ ngũ trưởng không, vị này là ta núi trang trưởng lão đệ ngũ trợ, mặt khác cái này một vị chính là Ma Âm Tông Thánh Nữ Thư Cầm Họa. Gặp qua mấy vị. Theo đệ ngũ trưởng không giới thiệu, đệ ngũ trận cùng Thư Cầm Họa tức thời ôm lấy nắm tay chào hỏi. Ân. gặp đối phương thái độ tốt hơn nhiều, mấy người mới gật đầu một cái, nhưng cũng không có nhiệt tình đi nơi nào.
Xin hỏi các vị tiền bối, các ngươi đây là?
Lúc này, Thư Cầm Họa nhìn xem cái này đế phẩm cầm đài, lại nhịn không được hỏi, cứ việc nàng cũng là võ tôn, lại tại gọi bên trên sông ra thái độ của nàng.
Tiên sinh chuẩn bị đem đàn này đài điêu thành bàn cờ, chúng ta định cho hắn mang vào.
Lục Thanh Sơn hướng Thư Cầm Họa đáp.
Cái gì?
Cái này đế phẩm cầm đài.
Đương.
Làm bàn cờ.
Thư Cầm Họa lập tức tắt lưỡi, khuôn mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Một bên đệ ngũ trưởng không cùng đệ ngũ trận cũng đồng dạng há to miệng, tràn ngập chấn động.
Nhìn xem mấy người kia dáng dấp, Lục Thanh Sơn mấy người lắc đầu.
Xem xét. Liền là chưa từng va chạm xã hội.
Đế phẩm cầm đài làm bản cờ thế nào à, bọn hắn còn lo lắng cái đồ chơi này làm bản cờ không đủ tư cách đây.
Thật không biết những cái này chưa từng thấy việc đời ra hỏa nếu là đi vào phía sau, nhìn thấy bên trong tiện tay vứt tranh chữ, thánh phẩm, cùng rất nhiều bảo vật là cái gì thần tình.
Xin hỏi, mấy vị gọi tiên sinh, đúng, là vừa mới xuất thủ vị kia sao?
Sau khi kinh ngạc, đệ ngũ trận nhịn không được hỏi.
Cái kia tất nhiên, trong thiên hạ loại trừ tiên sinh, ai còn có thể có loại này phong thái?
Nô Vĩnh Hồng cảm thấy ngạo nghễ nói.
Đạt được xác nhận, mấy người vô ý thức cung kính không ít.
Cuối cùng tại loại này tuyệt thế trước mặt cao thủ, bọn hắn còn không dám bày cái gì tư thái.
Đúng rồi các vị tiền bối, vãn bối mạo muội hỏi một câu nữa, cái kia tuyệt thế cầm phổ, có thể vì tiên sinh chỗ lấy.
Thư Cầm Họa lại thực sự hỏi.
Đó là tự nhiên.
Lục Thanh Sơn xem như bản thổ thế lực, cứ việc không có tham gia cổ mộ, nhưng mà nơi đó tin tức thế nhưng nhất thanh nhị sở. Tự nhiên biết Thư Cầm Họa nói tới cầm phổ làm chuyện gì.
Nghe vậy, Thư Cầm Họa sắc mặt biến kịch liệt chờ đợi.
Kỳ thực làm Giang Vũ nói ra cái kia cầm phổ không phải Vu Vũ Kiệt chỗ phổ thời gian, nàng không có cảm thấy bất ngờ.
Bởi vì nàng ngay từ đầu liền hoài nghi, Vu Vũ Kiệt dạng này người, làm sao có khả năng viết lên ra loại này thần khúc.
Chỉ ít, cũng là phong độ nhẹ nhàng, rồi rào linh khí loại người như vậy.
Cũng không biết, bên trong vị kia, có phải hay không lần này.
Lại là năm nào kỷ.
Mà lúc này, lại có ba đạo lưu quang hướng bên này nhanh lướt qua mà tới.
Chính là Vân Tiên Khuyết ba người.
Các nàng đồng dạng ở phía xa mắt thấy vừa mới vùng trời võ quán, cái kia chấn động nhân tâm một màn.
Mấy vị đây là làm gì?
Dương Mục vừa mới rơi xuống đất, nhìn xem Ngô Vĩnh Hồng mấy người liền truyền ra giọng nghi ngờ.
Ngô Vĩnh Hồng mấy người nhìn bọn hắn một chút.
Đến.
Lại tới mấy cái chưa từng thấy việc đời.
Gặp qua các vị.
Vân Tiên Khuyết thì là đi trước lễ nghi, trong lòng nàng. So với cái này đế phẩm cầm đài, hiển nhiên có thứ quan trọng hơn muốn hỏi, vội vã nhìn về phía Lục Thanh Sơn hỏi, Lục tiền bối, có thể là vị kia.
Ân.
Lục Thanh Sơn gật đầu một cái.
Vân Tiên Khuyết thân thể run lên, không nhịn được xúc động, cuối cùng muốn gặp được Lục Thanh Sơn nói tới K.I.V. kia người tiên tri rồi sao.
Cùng lúc, Vân Tiên Khuyết, Thư Cầm Họa, đệ ngũ trưởng không đám người còn xuống thân thể, thành khẩn nói, chúng ta muốn bái kiến vị tiên sinh kia, các vị tiền bối có thể hay không thông chi một phen.
Lục Thanh Sơn nhìn bọn hắn một chút, vẫn chưa cảm thấy bất ngờ.
Chỉ bất quá, bọn hắn bái kiến không làm hắn Lục Thanh Sơn mấy người sự tình, nhưng mà mấy người kia nếu là không hiểu quy củ, mạo muội tiên sinh, đó chính là bọn họ thất trách.
Không khỏi, Lục Thanh Sơn trịnh trọng ánh mắt từng cái đảo qua bọn hắn, nhắc nhở, bái kiến tiên sinh là tự do của các ngươi, nhưng mà có mấy lời không thể không nhắc nhở các ngươi.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Thanh Sơn.
Lục Thanh Sơn nói tiếp, tiên sinh là tuyệt thế cao nhân. Vô luận là tu vi hay là cảnh giới đều vượt quá tưởng tượng của các ngươi, mà hắn nguyên cơ cư trú ở cái này, chính là phản phát quy chân cảm ngộ người bình thường sinh hoạt, thậm chí làm bất cứ chuyện gì hắn đều là tự thân đi làm, chưa từng can thiệp tu luyện tới sự tình.
Mà vừa mới xuất thủ, cũng là cái kia Giang Vũ đuôi mù, mới khiến cho tiên sinh bất đắc dĩ.
Nguyên cớ, các ngươi chờ một hồi bài kiến, tốt nhất tuân thủ tiên sinh quý củ, đừng hỏi đừng nâng tu luyện tới sự tình.
Đa tạ nhắc nhở.
Mấy người lập tức đem cảm kích ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Sơn.
Vẫn chưa cảm thấy Lục Thanh Sơn đây là nói chuyện giật gân.
Bởi vì liền vừa mới để Giang Vũ Phi Hôi Yên diệt một cách kia, cũng đủ để cho bọn hắn nghiêm túc đối phó.
Các ngươi trước chờ lấy.
Lục Thanh Sơn nói xong, liền kêu gọi Ngô Vĩnh Hồng đám người tiếp tục đem bệ đá rời đi vào.
Ân, còn không sai.
Bên trong Dịch Phong thấy thế, đứng dậy cười nói, đồng thời kêu gọi bọn hắn đem bệ đá thả tới hậu viện cây hoẹ phía dưới.
Tiên sinh, chúng ta mấy cái trước đi làm việc.
Ngô Vĩnh Hồng mấy người hướng Dịch Phong cung kính gật đầu, theo sau cầm lên trong tay trang phục ra ngoài làm việc.
Còn lại Lục Thanh Sơn hướng Dịch Phong tôn kính nói, tiên sinh, bên ngoài tới một ít người nói muốn bái phòng ngươi, hẳn là mộ danh mà đến.
Bái phòng ta sao?
Vậy được rồi, chờ ta mặc bộ y phục đi ra xem một chút.
Dịch Phong a một cái hàn khí,
có chút bất ngờ, liền đi tìm quần áo. Lục Thanh Sơn thì là đi trước đi tới bên ngoài. Thấy thế, Thư Cầm Họa đám người nhất thời đem ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Lục Thanh Sơn. Các ngươi vận khí không tệ, tại nơi này làm sơ chờ a, tiên sinh lập tức liền đi ra. Lục Thanh Sơn nhắc nhở. Nghe vậy, mấy người kích động không thôi. Cuối cùng, muốn gặp được vị kia người tiên tri rồi sao? Khuôn mặt Vân Tiên Khuyết đỏ rực, vị này đối bọn hắn tới nói, thế nhưng có gián tiếp ân cứu mạng. Cũng không biết, vị kia Phổ Nhạc người, trưởng thành đến thế nào. Thư Cầm Họa cắn chặt môi đỏ, mặt mũi tràn đầy căng thẳng. Cuối cùng có thể mắt thấy một kích kia hủy diệt Giang Vũ cao thủ tuyệt thế. Đệ ngũ trưởng không đồng dạng xoa xoa hai tay. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư dị biệt, đồng dạng là mọi người trên mặt, đều lộ ra nồng đậm vẻ chờ đợi. Chương 213, cuối cùng cũng có ác báo. Cuối cùng, tiếng bước chân truyền đến. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo áo bào trắng thân ảnh, mang theo nụ cười ấm áp, chậm chậm đi ra. Hắn xuất trần thoát tục, khí độ siêu phàm, tiêu sái phiêu dật, ánh mắt trong veo động lòng người, nhất là cái kia nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại để người khó mà kháng cự lực tương tác, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Hắn liền là vị kia Phổ Nhạc người a. Thư Cầm Họa Mỹ Mâu Đờ đẫn nhìn xem tên thanh niên này nam tử, môi đỏ khẽ nhếch. Mà tại Dịch Phong đi ra phía trước, trong đầu của nàng vô số lần cấu tứ Phổ Nhạc người đến tột cùng là như thế nào một phen phong thái. Mà người trước mắt, cùng nàng suy nghĩ trong lòng hoàn mỹ hình tượng, trọn vẹn dán vào. Có thể phổ ra loại này thần khúc, coi là như vậy người. Mà đệ ngũ trưởng không cùng Vân Tiên Khuyết đám người đồng dạng chấn động không thôi, bởi vì bọn hắn vốn cho rằng cái này cao thủ tuyệt thế là một cái 60 lão nhân. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là, rõ ràng như vậy tuổi trẻ. Mà phía sau người trên mình, bọn hắn cũng không cảm giác được chút nào tu vi, liền như phàm nhân đồng dạng. Tất nhiên, có khả năng một kích đem Giang Vũ Phi Hôi Yên Diệt đại năng, mọi người sẽ không ngốc đến thật cho là hắn là phàm nhân. Mà là vị này tu vi, thu liễm trọn vẹn để bọn hắn không phát hiện được mảy may. Cái này cũng xác minh phía trước Lục Thanh Sơn cảnh cáo. Vị này quả nhiên là về pháp về chính giữa, ẩn cư nơi này cảm ngộ cuộc sống bình thường. Gặp qua tiên sinh. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhộn nhịp hành lễ. Úc! Khách khí khách khí. Dịch Phong ôn hòa cười nói, vốn cho rằng tìm hắn là người nông dân kia hoặc là đầu kia phố mô heo. Hiện tại xem xét, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, liền mấy cái lao đầu ăn mặc đều bất phàm, nhìn tới tới những người này là đại hộ nhân gia a. Cũng không biết, bọn hắn tìm chính mình là làm gì, còn như thế khách khí. Tiên sinh, tiểu nữ Thư Cầm Họa, nghe tiên sinh viết lên từ khúc, vậy mới mộ danh chạy đến. Thư Cầm Họa cung kính nói. Đúng đúng đúng, chúng ta theo tiên sinh từ khúc, mộ danh mà tới. Những người còn lại cũng muốn đến Lục Thanh Sơn nhắc nhở, thấy thế nhộn nhịp phụ họa Thư Cầm Họa. Úc, thì ra là thế, đi vào ngồi. Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra cười nói, không nghĩ tới hắn mỗi ngày tại cửa ra vào đánh mấy thủ khúc, còn có người mộ danh đã tìm tới cửa. Quả nhiên, ưu tú người, muốn điệu thấp đều không được a. Mấy người đi theo Dịch Phong, mặt mũi tràn đầy kích động hướng trong võ quán đi đến. Mà tại bọn hắn sau khi vào cửa, ngoài cửa cách đó không xa một bóng người, đã trợn tròn mắt. Tiểu tử này rõ ràng, rõ ràng. Hắn chính là gan bàn tay chạy trốn Vu Vũ Kiệt, giờ khắc này, hắn trực giác cảm giác chính mình hít thở không tới. Bởi vì vừa mới hắn, đem cửa ra vào tất cả đối thoại, toàn bộ đều trương vào trong tai. Hắn vạn lần không ngờ, Bành Anh tên phê vật kia thanh mai trúc mã, lại là một cái ẩn tàng không ra tuyệt thế cao nhân. Liên là hắn, vừa mới trực tiếp xử lý Giang Vũ. Liên Vân Tiên Khuyết cùng đệ ngũ trưởng không bọn hắn dạng này thiên chi kiêu tử, ở trước mặt hắn cũng chỉ phối cung kính. Còn có hắn Thanh Sơn môn lão tổ cũng vậy. Để hắn nhớ tới thanh kia kinh khủng giao phay, dường như liền là tại một cái mở võ quán cao nhân nơi đó lấy được. Nghĩ tới đây lên. Nhưng chẳng phải là vị này. Làm sao bây giờ kéo? Vu Vũ Kiệt sắc khóc, hắn cùng vị này cũng không có ít phát sinh qua mâu thuẫn. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn lúc trước liền là tại Diêm Vương ra trước mặt phách lối nhảy nhót ta. Song song, ta đến tranh thủ thời gian chạy, mau chóng rời đi nơi này. Hắn vẻ mặt đưa đám, liên tục lăn lộn liền chuẩn bị thoát đi, bởi vì vị này nếu là muốn tìm hắn tính sổ, cái kia chơi hắn không được cùng nắm sâu kiến đến. Nhưng mà, hắn mới chạy không mấy bước, một đạo nộ khí trùng thiên thân ảnh, liền ngăn cản hắn. Chính là từ Dịch Phong nơi đó cấp bách cáo lui Lục Thanh Sơn. Hắn nguyên cớ cấp bách cáo lui, vì chính là Vu Vũ Kiệt. Lấy tin tức của hắn tình báo làm sao có khả năng không biết, chính là Vu Vũ Kiệt này, theo tiên sinh nơi đó nghe lén khúc phổ, đưa đến cổ mộ nơi đó. Từ đó để Giang Vũ chạy đến võ quán, quấy rầy Dịch Phong ẩn cư nhập phạm sinh hoạt. Lao tổ ngươi. Vu Vũ Kiệt mới hô lên thanh âm, Thanh Sơn lão tổ nâng bàn tay lên, ba liền quất vào trên mặt hắn. A, lao tổ ngươi đây là vì sao?
ta là Vu Vũ Kiệt à, ngươi đánh nhầm người, có phải hay không có hiểu lầm gì đó à, ta là ngươi Thanh Sơn môn đệ tử kiệt xuất à.
Vu Vũ Kiệt ôm phát xưng khuôn mặt kêu rên nói.
Đệ tử kiệt xuất? Còn vì cái gì?
Lục Thanh Sơn tức sủi bọt mép, nâng bàn tay lên lại là một bàn tay quất tới.
A.
Vu Vũ Kiệt truyền ra như giết heo tiếng kêu, thê thảm nằm ở trên mặt đất.
Cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, lần trước đắc tội tiên sinh, ta xem ở tam trưởng lão mặt mũi, mới tha cho ngươi một mạng, lại không có nghĩ đến đây lần ngươi lại đuôi mù, dám trộm viết tiên sinh khúc phổ, còn đem phiền toái đưa đến tiên sinh nơi này, là cái gì nhẫn không thể nhẫn nu cờ.
Nói xong Lục Thanh Sơn một cước giẫm lên ngực của Vu Vũ Kiệt bên trên.
Cạch. Xương ngực vỡ vụn.
A a a.
Vu Vũ Kiệt điên cuồng kêu thảm, trong miệng cầu xin tha thứ, lão tổ ta sai rồi, tha ta. Cho ta một cái cơ hội, ta hướng đi Dịch Phong cái kia tiểu.
Không, Dịch Phong tiên sinh nơi đó thỉnh tội, nửa đời sau ta cho hắn làm trâu làm ngựa trả nợ, van cầu ngươi tha ta à.
Làm trâu làm ngựa tha tội.
Chỉ bằng ngươi.
Ngươi cái phế vật này rất rưởi, cũng xứng cho tiên sinh làm trâu làm ngựa, ngươi ở đâu ra dũng khí nói ra những lời này.
Giận không thể ngừng Lục Thanh Sơn nắm lên Vu Vũ Kiệt, ba 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 liên tiếp bàn tay quất tới.
Cái này liên tiếp bàn tay, trực tiếp đem Vu Vũ Kiệt đánh thành đầu heo. Miệng phun lấy máu tươi, bất tỉnh nhân sự, nhưng trong miệng vẫn không quên đang cầu xin tha, tha cho ta à, lão tổ, ta thế nhưng ngươi nhìn xem lớn lên, những năm này làm Thanh Sơn môn bỏ ra rất nhiều à, là ta Thanh Sơn môn đệ tử kiệt xuất, không có công lao cũng có khổ lao à.
Hừ.
Lục Thanh Sơn sắc mặt tràn ngập khinh thường, nặng nề nói, như ngươi loại này rác rưởi không xứng sống trên cõi đời này, đến địa ngục đi sám hôi à.
Nói xong, Lục Thanh Sơn một phát bắt được Vu Vũ Kiệt cái cổ. Chậm chậm dùng sức méo một cái đi.
Vu Vũ Kiệt âm thanh im bặt mà dừng, mất đi thân hút, mềm tại trên mặt đất.
Hừ.
Theo đó một cước, đem Vu Vũ Kiệt thi thể đá phải một bên rãnh nước bẩn bên trong, Lục Thanh Sơn vậy mới coi như thôi.
Nhìn cách đó không xa võ quán.
Hắn hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy cung kính bái một cái.
Hắn hiểu được.
Chuyện này tiên sinh sớm đã lòng dạ biết rõ, mà không có nói thẳng đi ra, chính là cho hắn Lục Thanh Sơn một cái tự mình xử lý cơ hội.
Võ quán bên trong.
Thư Cầm Họa đám người đã sớm nói không ra lời.
Bởi vì trong võ quán này bảo vật, thật sự là quá nhiều, nhiều đến để bọn hắn hoa mắt.
Loại này thủ bút to lớn tuyệt thế cao nhân, quả thực liền là chưa từng nghe thấy.
Theo sau, mọi người tại Dịch Phong ngợi mọc, câu nệ ngồi xuống.
May mà, Dịch Phong cái kia thủy trung tràn ngập ôn hòa nụ cười răng rấp, cùng nói chuyện lộ ra cố kia lực tương tác, để bọn hắn thoải mái không ít.
Thậm chí dạng này răng rấp, cực kỳ khó để người liên tưởng đến, chính là cái này một vị. Miểu sắt kém một bước liền tiến vào võ đế cảnh giới Giang Vũ.
A Khoát.
Đúng lúc này, Dịch Phong nhíu mày, thân thể vô ý thức đứng thẳng lên một thoáng.
Cái Vân tiểu thư kia, có thể tại phía sau ngươi cầm trang giấy cho ta sao?
Thanh âm Dịch Phong có chút mất tự nhiên nói.
Vân Tiên Khuyết nghe vậy, hướng về sau nhìn một chút, quả nhiên phát hiện đằng sau trong hộp tủ chồng lên một tầng giấy tuyên.
Nàng nghe chiếu phân phó cầm lên một trường, lập tức mở to hai mắt nhìn.
Những người còn lại thấy thế, cũng đem ánh mắt nhìn đi qua. Lập tức cảm thấy ngạt thở.
Cái kia không lớn không nhỏ trên tuyến chỉ, chính giữa vẽ lấy một đầu sinh động như thật kỳ lân, trước mặt mọi người người ánh mắt ném đi qua thời điểm, cái kia kỳ lân sáng ngời có thần hai con ngươi hình như tản ra vô tận uy áp, để mọi người linh hồn run rẩy.
Trong bức tranh kia kỳ lân, lại có linh thức, có sinh mệnh.
Hô!
Mọi người cảm giác đầu góc đều làm ngộng, chỉ là cái này một chương vẽ giá trị, chỉ sợ cũng nghiền ép đế phẩm bảo vật.
Vân Tiên Khuyết cảm giác bàn tay run rẩy. Hai tay trịnh trọng đem chương này giấy tuyên đưa cho Dịch Phong.
Ha ha, không tốt lắm ý tứ, bụng có chút không lớn dễ chịu, tạm thời xin lỗi không tiếp được, chính các ngươi tùy tiện nhìn một chút.
Nói chuyện đồng thời, Dịch Phong tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, đem trong tay giấy tuyên xé thành hai nửa, bóp thành một đoạn, tiếp đó hướng về sau mặt nhà vệ sinh đi đến.
Chương 214, đặt ngông lau một cái tông môn nội tình.
Mọi người nháy mắt hóa đá.
Nhất là nhìn xem trong tay Dịch Phong cái kia xé thành hai nửa. Còn bị bóp thành một đoàn giấy tuyên, đau lòng thẳng nhỏ máu.
Chương này kỳ lân họa nó giá trị có thể so đế phẩm, nếu là truyền ra đi không biết rõ sẽ có bao nhiêu tu luyện giả liều mạng tranh đoạt.
Nhưng mà liền là dạng này một chương giá trị liên thành họa, lại bị cái này một vị cho trực tiếp xé thành hai nửa.
Hủy.
Mà hắn mục đích làm như vậy, chỉ là bởi vì bụng không thoải mái, dùng lúc nào tới làm giấy vệ sinh.
Nói càng ngay thẳng một ít, liền là dùng có thể so đế phẩm thần họa tới dọn dẹp.
Đây quả thực là phung phí của trời a.
Mọi người thật lâu hồi phục tinh thần, phản ứng lại phía sau, lập tức phát hiện như vừa mới cái kia không sai biệt lắm giấy tuyên, còn có một chồng lớn.
Ta, chúng ta có thể nhìn một chút sao?
Đệ ngũ trưởng không cả lắm nói.
Có lẽ, có thể à, vừa mới cao nhân rời đi thời điểm, nói có thể để cho chúng ta tùy tiện nhìn một chút. Vân Tiên Khuyết khẩn trương nói. Thanh âm của hắn vừa dứt phía dưới, mọi người liền như ong vỡ tổ vọt tới giấy tuyên bên cạnh. Cầm lấy một chương, trên đó vẽ là một bộ tranh sơn thủy. Mọi người nhất thời liền bị hấp dẫn đi vào, vẫn còn một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, càng khiến người ta kinh hãi là, trong bức tranh kia mang theo cường đại ý cảnh, vẹn vẹn một chút liền tựa hồ để bọn hắn thu hoạch không ít, nếu là treo ở trong nhà thời gian trưởng thành phỏng đoán lời nói, sợ rằng sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lại cầm lấy một chương giấy tuyên, trên đó lại là vẽ lấy một cái huyền vũ thần thú. Vẹn vẹn một chút, liền để bọn hắn cảm nhận được nặng nề áp lực, lại là một chương có thể so kỳ lân đồ thần họa. Lại cầm lấy một chương, trên đó viết lấy tứ hạnh chữ lớn. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Chân đạp thương khung phá càn khôn. Vạn cổ duy hữu một mình ta. Nhìn thấy cái này bốn câu tử, mọi người đều không ngoại lệ ngược lại hít lấy khí lạnh, phảng phất tại câu trông được đến người kia ngạo thị thiên hạ vô địch tư thái. Cái này, chẳng lẽ là cái này một vị chân thực khắc họa? Mà cầm lấy cái khác giấy tuyên, nó giá trị đều là đều không ngoại lệ khủng bố, chương chương không so với phía trước kỳ lân đồ kém. Hô! Mọi người nhìn nhau ánh mắt. Nhộn nhịp từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra chấn động. Tại cái này khắp nơi là bảo võ quán, rõ ràng là đại tông môn xuất thân bọn hắn, lại cảm giác nhà quê vào thành đồng dạng, lập tức mở rộng tầm mắt. Mà so ra, bình thường bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo vật. Tại bên trong cái võ quán này, lại tính là cái gì? Các vị, đợi lâu. Mọi người trong kinh hãi, mới rửa sạch tay dịch phòng, cười lấy đi tới, theo sau lại tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, lại cầm lấy một chương giấy tuyên tới lau tay. Nhìn xem cái kia trà pha giấy tuyên, theo sau bị dịch phòng tiện tay ném vào bên cạnh giả rác rưởi lâu tử bên trong, mọi người trái tim trực nhảy. Thâm can đau. Tiên sinh ngài cái này giấy. Thư cầm họa cuối cùng không nhịn được hỏi. Úc, cái này giấy à? Liền là phổ thông giấy tuyên, phía trước ta lấy ra luyện chữ luyện vẽ, cái này không luyện xong nghĩ đến trực tiếp ném đi lãng phí, liền giữ lại bình thường đi nhà vệ sinh dùng một chút, hoặc là lau lau tay lau lau cái bản cái gì. Dịch Phong cười lấy giải thích nói. Nghe vậy, mọi người trong lòng một cái lộ bộ. Nói cách khác, cái này một vị mỗi lần một lần nhà vệ sinh, tăng thêm lau tay, đều muốn dùng hết hai cái loại này có thể so đế phẩm bảo vật giấy tuyên. Đây con mẹ nó đến cùng là cái gì thủ bút? Cho dù lấy bọn hắn tại Nam Sa sắp xếp phía trước mấy đại tông môn, trong đó tích chứa đồ vật gom lại chỉ sợ cũng liền một lượng trương giấy tuyên giá trị. Nói cách khác, vị này một lần trước nhà vệ sinh, liền muốn lau bọn hắn một cái tông môn nội tình. Kiểm. Một lần lại một lần chấn động, để mọi người cảm giác đầu đều làm ngộng. Úc, đồ nhi a, trong nhà còn có lạt điều sao, giúp ta dùng đĩa chứa lấy bưng một đĩa đi lên. Dịch Phong hô. Chỉ chốc lát sau, Trung Thanh liền bưng lấy một đĩa nhỏ lạt điều đi lên. Nhìn xem Trung Thanh, mọi người nhất thời đem ánh mắt tụ tập đi qua. Bởi vì tại Trung Thanh đi ra thời điểm, bọn hắn liền cảm giác thể nội hủy hệ tờ di cờ hờ đều biến đến không lưu thông, dường như Nam Hải này huyết mạch đối bọn hắn có tự nhiên áp chế. Đồng thời trong cơ thể hắn, hình như cũng ẩn chứa một cô năng lượng to lớn. Nam Hải này cứ việc cũng nhìn không ra cụ thể tu vi, nhưng thực tế chỉ sợ cũng khủng bố như vậy à. Chí ít cũng là võ thánh. Cũng hoặc là võ đế. Quên giới thiệu, ta duy nhất một cái tiểu đồ đệ. Nhìn xem non nớt, kỳ thực đều 16 tuổi. Dịch Phong cười lấy giới thiệu nói. Đều, 16 tuổi. Mọi người con mắt thẳng mất, mẹ nó cái gì gọi là đều 16 tuổi a? 16 tuổi liền cái tu vi này, lập tức để đệ ngũ trưởng không bọn hắn loại này cái gọi là thiên chi kiêu tử cảm giác mặt mũi tràn đầy khô nóng. Mẹ nó người ta 16 tuổi liền ngưu bức như vậy, so ra bọn hắn tính toán cái chứng a. Quả nhiên, không hổ là vị này đồ đệ. Tới tới tới, ăn một chút gì. Cũng không cái khác đồ tốt chiêu đãi, đây là tự chế một ít ăn nhẹ, mọi người có thể nếm thử. Dịch Phong rối rối tay cười nói. Nghe vậy, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lạt điều. Vốn định từ chối nhã nhặn, cuối cùng bọn hắn cũng sớm đã ít gốc, nhưng mà nhớ tới là vị này mời, liền một người cầm một cái thử lên. Nhưng mà lạt điều cửa vào. Tất cả mọi người thân thể đột nhiên run lên. Hiển nhiên, mọi người đều từ trong đó cảm nhận được lợi ích cực kỳ lớn, cùng ẩn chứa cỗ kia to lớn năng lượng. Cái này một cái nhìn như thường thường không có gì lạ ăn nhẹ, rõ ràng tương đương với đỉnh cấp phẩm dược. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ. Tuyệt đối không ngờ rằng, vị này lấy ra ăn nhẹ cũng là như vậy để người chấn động. Quả thực khắp nơi đều là bảo vật A. Nhưng tất cả mọi người còn muốn thử nghiệm cái thứ hai, thế nhưng là lại không dám, sợ Dịch Phong trách cứ bọn hắn ham hố. Nhìn xem bọn hắn không bình thường thần tình, cùng ăn một cái liền không lại ăn dáng dấp, Dịch Phong nhíu mày. Cầm lên cắn một đoạn nhỏ. Quả nhiên.
thả lâu, hương vị chính xác không tốt như vậy ăn. Xin lỗi, Đường Đột, cái đồ chơi này thả có chút lâu, ta vẫn là vội vàng đem nó đổ sạch ra. Dịch Phong ấy này nói một tiếng, bưng lên cái kia đĩa nhỏ, trong miệng thổi cái huýt sáo hô, vượng tài chó, mau tới đây. Ngay tại đào hố chó nghe vậy, vội vã chạy tới. Phệ Thiên yêu lang, vẫn là yêu tôn. Mọi người nhất thời ngốc trệ, để cho người kinh hãi là, yêu tôn Phệ Thiên yêu lang, rõ ràng bị vị này làm chó nuôi. Chương 215, Thiên sinh đại cơ duyên. Cho ngươi. Dịch Phong đem lạt điều ném vào trên đất, sờ lên chó đầu chó cười nói. Chó một hồi ăn như hổ đói ăn xong, theo sau bỏ chạy không còn hình bóng. Nhìn xem cái kia thật nhiều cái lạt điều liền như vậy ném vào trên đất, bị con chó này ăn, mọi người trong lòng nhỏ máu, sớm biết vừa mới liền không khách sáo ăn nhiều hai cái a. Lúc này, Dịch Phong nhìn xem chính tỏa mọi người, vậy mới nhớ tới đám người này ý đồ đến, không khỏi bóp bóp lỗ mũi ngượng ngùng cười nói, các ngươi coi trọng ta mộ danh mà tới, ta lẽ ra nên đánh mấy bài cho mọi người biểu đạt cảm ơn, nhưng mà không khéo, cầm chặt đứt mấy cái dây đàn, nguyên cớ không có biện pháp xin lỗi. Nghe vậy, mấy người lập tức lộ ra vẻ mất mát. Cứ việc người trong sân loại trừ bên ngoài thư cầm họa, đại đô không phải lấy cầm làm tu, nhưng mà vị này một bức họa một bức lời ẩn chứa cường đại ý cảnh cùng vụ ý, nếu là có thể nghe vị này một khúc, chỉ sợ cũng có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ a. Hiện tại xem ra, sợ là không có cái cơ duyên này. Không đúng. Bất quá mọi người lại nháy mắt phản ứng lại, chuyện này không có đơn giản như vậy. Bởi vì vị này trong tiệm tùy tiện một vật đều là bảo vật vật, nguyên cớ vị này dây đàn như thế nào lại đứt đây? Là, bọn hắn như ong vỡ tổ xông tới, chỉ muốn như thế nào tại vị này trên mình đạt được cơ duyên, thậm chí tại đã ăn lật điều, quan sát tranh chữ chờ cơ duyên phía sau, chính mình lại không có chút nào biểu thị. Điều này hiển nhiên đã khiến cho vị này không vui. Mà vừa mới lạt điều trực tiếp cũng cho chó ăn, chỉ sợ cũng chính là nguyên nhân này. Phản ứng lại phía sau, thư cầm họa liền vội vàng không người nói, tiên sinh, vừa vặn ta nơi đó còn có một cái thiên thiểm thi, tiên sinh cần, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem đưa tới. Chết tiệt! Bị nữ nhân này đi đầu. Nhìn thấy thư cầm họa trước bọn hắn một bước, những người còn lại vỗ đùi, lập tức lộ ra hối hận, càng làm cho bọn hắn rung động là, nữ nhân này còn dự định đem thiên ma tông bọn hắn chấn tông chi bảo thiên thiểm thi cho đưa ra tới. Phải biết, thiên ma bọn hắn lao tổ thiên ma cầm cũng chỉ là một đoạn nhỏ thiên thiểm ti tại trên đó, cho dù là dạng này, thiên ma cầm vừa ra, tại toàn bộ Nam Sa cũng không có mấy cái địch thủ. Bây giờ lại dự định đem cả cây thiên thiểm ti đưa ra tới, thật đúng là không tiếc dốc hết vốn liếng a. Đáng giận là bọn hắn tông môn căn bản liền không ai có thể đủ làm dây đàn bảo vật, muốn cùng thư cầm họa cạnh tranh, cũng không có biện pháp a. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể đối thư cầm họa hận nghiến răng, lại không có nửa điểm biện pháp. Dịch Phong nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, hắn chính xác là bởi vì dây đàn chặt đứt mà khổ nỗi tìm không thấy dây đàn. Không nghĩ tới cô em gái này lại có. Cái kia đã như vậy, vậy hắn cũng liền trực tiếp không khách khí, cười lấy nói, vậy liền đa tạ thư cô nương, tất nhiên ta cũng không lấy không ngươi. Nói đến đây, Dịch Phong hơi hơi do dự. Vốn định đưa tiền, nhưng nhìn muội tử này ăn mặc, cũng sẽ bởi vì đàn của hắn âm thanh mộ danh mà tới, chắc hẳn cũng là làm nghệ thuật. Loại người này cho nàng tiền ngược lại quá dung tục. Suy nghĩ một chút, Dịch Phong nói, thưa cô nương, ta gặp vừa mới ngươi nhìn ta tranh chữ, chắc hẳn ngươi loại trừ cầm bên ngoài, có lẽ đối tranh chữ cũng có liên quan à. Chính xác có liên quan, chỉ là còn không dám tại tiên sinh trước mặt tương đối. Thư cầm họa liền vội vàng đứng lên nói y. Dịch Phong cười cười. Cũng không cảm thấy muội tử này tại thổi dám. Cái này phá hệ thống tuy là gân gà, nhưng loại trừ không thể tu luyện bên ngoài. Những cái này thượng vàng hạ cám kỹ năng chính xác là không thể chê. Liền như thư họa cái gì, hắn còn thật không thua ai. Nếu như thế, vậy ta liền đưa tặng cô nương chữ hoặc là vẽ một bức cho cô nương biểu đạt cảm ơn a. Dịch Phong cười lấy nói, cô nương ngươi cứ việc có thể đưa yêu cầu, muốn cho ta viết cái gì hoặc là vẽ cái gì đều có thể. Chân thực sao? Đa tạ tiên sinh. Thư cầm họa thân thể đột nhiên run lên, mặt lộ vẻ mừng như điên, kích động đứng dậy hướng Dịch Phong biểu đạt cảm ơn. Nguyên bản nàng tặng ra thiên thiểm ti cũng chỉ là muốn cùng vị này tạo mối quan hệ, cùng báo đáp vừa mới lạt điều cùng giấy tuyên cơ duyên, trọn vẹn không dám nghĩ vị này sẽ đưa tặng nàng tranh chữ. Hận lạc. Mà nhìn thấy một màn này, bên cạnh đệ ngũ trưởng không đám người tức giận ruột đều xanh, nhìn ánh mắt của thư cầm họa tràn ngập thèm muốn đố kỵ. Nếu sớm biết có dạng này cơ duyên, dù cho táng ra bại sản, cũng không cho thư cầm họa chiếm đến đầu này tính toán a. Nhưng bây giờ loại trừ ước ao ghen tị bên ngoài, còn có cái gì dùng? Tiên sinh. Tiểu nữ tử kia trước hết cáo lui, đợi ta đem thiên thiểm ti lấy tới, để tiên sinh vừa ý phía sau, lại đến cả gan lấy tiên sinh tranh chữ.
Thư Cầm Họa thấy đỡ thì thôi, hướng Dịch Phong bái một cái, liền chuẩn bị cáo lui.
Tốt, phiền thoái.
Dịch Phong đứng dậy đưa tiễn, đồng thời cũng cảm khái muội tử này người thật tốt. Còn dung mạo xinh đẹp. Kết giao bằng hữu, hình như cũng không tệ. Mà những người khác thì là mặt đỏ lên, biết lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì, tại Thư Cầm Họa phía sau, cũng nhộn nhịp cáo lui. Cũng chỉ có thể đủ là lại tìm cơ hội, cầu đến cơ duyên. Đưa đi mấy người phía sau, Dịch Phong duỗi lưng một cái, đi hậu viện lần nữa nhìn một chút bệ đá. Vô luận là độ cao vẫn là kích thước, chính xác đều thật phù hợp ý của hắn nguyện. Không thể không nói, Thanh Sơn lão đầu này làm việc vẫn là rất đáng tin, ngày khác tìm một cơ hội đem chờ đợi điêu khắc đi ra a.
A.
Đúng lúc này, Dịch Phong chợt phát hiện phòng tạp vật truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Hắn gần sát nghe xong, âm thanh không còn. Lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng còn chưa đi ra sân nhỏ, cái kia tất tất tác tác âm thanh lại chuyển tới. Dịch Phong lại hướng phòng tạp vật đi đến. Quả nhiên, làm hắn đến gần thời điểm, âm thanh lại không còn. Hắn đứng tại chỗ ánh mắt khẽ híp một cái, làm bộ nhanh chân rời đi, theo sau lại rón rén đi trở về cửa ra vào, theo sau đột nhiên một cước đem khóa trái cửa cho đá văng. Liên La nhìn thấy, cái kia phá khô sọ đầu chính giữa chổng mông lên đang đào hầm. Đạp bay cửa đâm vào hắn trên mông, lập tức bị hù hắn một cái giật mình nhảy dựng lên, đồng thời trong miệng mắng to, cái nào đáng giết ngàn đao dám ám toán La Ho Tư. Hắn tức giận quay đầu qua, lập tức đối mặt Dịch Phong cái kia để người sợ hai khuôn mặt. Khô sọ nháy mắt giật mình tại chỗ, phản ứng lại thân thể một di chuyển, ngăn lại sau lưng bao tải. Tránh ra. Dịch Phong không cần suy nghĩ mở miệng. A a. Cái kia khô sọ khuôn mặt bên trên, nhân tính hóa lộ ra một vòng nịnh nọt nụ cười, vỗ trên dưới hàm, truyền ra âm thanh. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, một đấm liền đập vào trên đầu của hắn. Chương 216, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trong sân, Dịch Phong sụ mặt, theo phòng tạp vật lôi ra từng túi kim tệ. Cái này mới bao tải kim tệ, sợ là có hết mấy vạn. Bên cạnh, Khô Lâu bị cột vào trên cây hoè, trong miệng đút lấy một chiếc giày, hừ hừ a a miệng không thể nói, chó cũng ở một bên run rẩy phát run, không biết rõ như thế nào thời điểm. Nói, tiền từ lâu tới. Dịch Phong tiện tay từ phòng bếp lấy ra một cái trúc mảnh, đi tới Khô Lâu trước mặt, trầm giọng hỏi. Ân được a a a. Bị chặn lấy miệng lỗ thủng truyền ra một trận ân ân a a âm thanh. Dịch Phong đem trong miệng hắn giày bắt lại, chất vấn ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. A a. Âm thanh vừa dứt, một chút đầu đánh tới, đánh Khô Lâu dậm chân. Cho La Ho Tư nói tiếng người, tranh thủ thời gian nói. Dịch Phong lại vung lên nhánh trúc, ép hỏi. Nhặt, nhặt. Khô sọ run run rẩy rẩy đáp. Xác định không phải trộm được. Dịch Phong lại trầm giọng hỏi. Thật? Không phải a? Khô sọ vội vàng nói. Ngao ấu ngao ô. Tựa hồ là vì hô ứng Khô Lâu lời nói, chó cũng đúng lúc chuyển ra âm thanh. Nghe vậy, Dịch Phong nhìn chó một chút. Con chó này có chút thông nhân tính hắn biết, cả ngày đi theo cái này phá Khô Lâu hắn cũng biết, cho ý tứ này rõ ràng cũng là tại giúp Khô Lâu giải thích, vậy cái này kim tệ có lẽ thật không phải trộm được. Bất quá ngẫm lại cũng vậy. Con hàng này tuy là họa không thiếu sông, nhưng mà trộm cắp chuyện này, chính xác cũng không có làm qua. Được thôi, lần này liền bỏ qua ngươi, nhưng mà mờ ơ ý ca y này kim tệ. Dịch Phong lời nói, lập tức để chó cùng Khô Sọ đem căng thẳng ánh mắt nhìn quanh tới. Trông mong, thật là đáng thương. Nhìn xem cái này hai hàng dáng dấp, Dịch Phong nói, yên tâm, sẽ lưu một bộ phận cho các ngươi. Nghe vậy, một cốt một trò, mới xem như nuối lỏng một hơi. Theo sau, Dịch Phong đem mấy bao tải kéo vào gian phòng của mình, giấu tới phía sau, vậy mới lần nữa đi ra. Gặp Dịch Phong lần nữa đi tới, một cốt một cho lại lần nữa đem ánh mắt chờ đợi trông lại. Dịch Phong lắc đầu, im lặng nói, cho ngươi, hiện tại liền cho ngươi được rồi. Khô sọ lập tức cấp bách mở bàn tay. Thật tốt cầm, tiết kiệm một chút dùng, ít cho ta gây chuyện. Dịch Phong thấm thía hướng Khô Lâu bàn giao, vậy mới tại Khô Lâu trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, đem một mai kim tệ thả tới trong tay của hắn. Ô ô, liền, liền một mai. Nhìn xem trong tay một mai kim tệ, Khô Sọ âm thanh nghẹn ngào, khóc không ra nước mắt. Thế nào đến, ngại ít. Dịch Phong lông mày vô ý thức nhíu một cái. Không, không ý kiến, ô, ô ô. Khô Sọ hai tay nâng lên cái kia một mai kim tệ, thân hình chán nản đi tới trong góc, co đầu rút cổ lấy ngồi tại dưới đất. Ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh đầu. Trời, thật tốt lam, ô ô. Mà lúc này, theo võ quán rời đi đệ ngũ trưởng không cùng Vân Tiên Khuyết đám người vẫn chưa đi xa. Đối với Thư Cầm Họa thu được lớn như vậy cơ duyên, bọn hắn là càng nghĩ càng không cam tâm. Trường lão, nếu không chúng ta tại tiên sinh võ quán bốn phía, chơi cái nhà ở lại a, coi như vị tiên sinh này hàng xóm, chỉ cần thời gian lâu dài, chúng ta luôn có thể đạt được tiên sinh cơ duyên.
Đệ ngũ trưởng không nhanh trí hơi động, hướng đệ ngũ trận nói.
Đó là cái biện pháp tốt, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng A.
Đệ ngũ trận lập tức hướng đệ ngũ trưởng không tán thưởng nói.
Mà một bên Vân Tiên Khuyết cùng Dương Mục mấy người thấy thế, cũng là ánh mắt sáng lên.
Hiển nhiên, phương pháp này rất có thể được A.
Mấy người vì đạt được dịch phong cơ duyên, lập tức ăn nhịp với nhau, liền lấy định chú ý, dự định tại võ quán xung quanh mua xuống một căn nhà.
Đều là phàm nhân mà thôi, chúng ta cho hai người bọn hắn lần giá cả, khẳng định có thể tại võ quán bên cạnh mua xuống một căn nhà.
Đệ ngũ trận nói,
mọi người nhộn nhịp gật đầu, đi qua một phen chọn lựa, phát hiện võ quán Vương Đại Gia nhà nhà vô luận là cách võ quán khoảng cách vẫn là các phương diện, đều thật phù hợp điều kiện của bọn hắn.
Tiếng đập cửa vang lên.
Vương Đại Gia chống đỡ quải trượng mở cửa, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn cửa ra vào cả trai lẫn gái một chút, bình thản hỏi, mấy vị tìm ta cái này tiểu lão đầu, lại có chuyện gì?
Lão nhân gia ngươi tốt, chúng ta nhìn chúng nhà của ngươi, muốn mua lại, ngươi có thể tùy tiện ra một cái giá tiền, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi.
Đệ ngũ trận đi thẳng vào vấn đề nói,
mua nhà của ta a?
Vương Đại Gia có chút thụ sủng nhược kinh nói, ta cái này tiểu lão đầu nhà có gì tốt, âm hiểm âm thầm. Không thích hợp các ngươi loại này đại hộ nhân gia công tử tiểu thư a.
Lão nhân gia ngươi nói sao lại nói như vậy, ngươi nơi này vô luận là hướng vẫn là các phương diện đều là một đỉnh một, chúng ta vừa mới cũng đã nói, lão nhân gia ngươi cứ việc ra giá, chúng ta đều có thể tiếp nhận.
Đệ ngũ trận còn nói thêm.
A, tính toán đi.
Vương Đại Gia phất phất tay nói, ta đều hơn nửa đoạn vào trong đất người, tiền tài đối ta cũng không còn tác dụng gì nữa, hơn nữa nơi này ta ở nhiều năm như vậy, cũng có tình cảm. Chỉ muốn ở cái địa phương này nuôi một dưỡng lão, các ngươi vẫn là tìm người khác ca.
Nghe vậy, đệ ngũ trận đám người sắc mặt khẽ biến.
Nhưng mà bọn hắn làm sao xem thường buông tha, liếc mắt nhìn nhau phía sau, trên mình chậm chậm lộ ra một vòng tu luyện giả khí tức, thông thả nói, thực không dám giấu giếm lão nhân gia, chúng ta là tu luyện giả, đã ngươi không muốn tiền tài, vậy chúng ta có thể cho ngươi hứa hẹn, cho ngươi một ít duyên thọ phẩm dược, bảo quản để ngươi sống thêm hơn 10 năm, trừ đó ra. Sẽ còn tại Bình Giang thành địa phương khác tới một tòa tốt nhất nhà cho ngươi, ngươi thấy thế nào?
Coi như vậy đi, coi như vậy đi, lão đầu tử những cái này đều không cần, hơn nữa cái này ngây người mấy chục năm nhà, sớm đã có thì ra di chuyển không ra hạ xuống.
Vương Đại Gia huyền chuyển cự tuyệt nói.
Mọi người mặt lộ ngưng trọng.
Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này mục nát lão đầu rõ ràng mềm không được cứng không xong, nhất là hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ phàm nhân, rõ ràng nửa điểm không bán bọn hắn tu luyện giả mặt mũi.
Không khỏi đến. Đệ ngũ trận ngữ khí tăng thêm mấy phần, nặng nề nói, nếu như chúng ta nhất định muốn mua tòa này nhà đây.
A, các ngươi hay là đi thôi.
Vương Đại Gia lắc đầu, chống đỡ quải trượng liền muốn quay đầu rời đi.
Tốt tốt tốt, lão đầu, đã ngươi mềm không được cứng không xong, vậy liền chẳng trách chúng ta chỉ có thể mời ngươi đi ra.
Dương Mục cuối cùng nhịn không được, một cước đạp vào gian phòng, bàn tay lộ ra rơi xuống Vương Đại Gia đầu vai.
Nhưng mà, cái kia còn lưng thân thể gầy yếu, lại không nhúc nhích tí nào. Lão nhân chỉ là bình thản nghiêng đầu nói, lão đầu tử tuy là già, nhưng khí lực vẫn là có từng chút một.
Ân,
nghĩ không ra ngươi lão đầu này còn ẩn tàng rất sâu.
Dương Mục sắc mặt biến hóa, toàn thân tu vi hơi động, bàn tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm mấy phần.
Chương 217, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia.
Nhưng không có nghĩ tới là, mặc kệ Dương Mục ra sao dùng sức, vẫn như cũ chỉ đổi tới Vương Đại Gia nhẹ nhàng âm thanh.
Bắt nạt lão nhân gia, cũng không phải cái gì tốt tác phong a.
Thanh âm của hắn hạ xuống, cái kia đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên hơi động, còn lưng mà lại thân thể gầy nhỏ bên trong, chợt buộc phát ra tuyệt đối uy áp.
Đứng núi chịu sào Dương Mục còn chưa kịp có phản ứng, ở ngực khó chịu lên, một ngụm máu tươi liền phun ra.
Đồng thời trên mình cảm giác chịu đựng thiên uy đồng dạng áp lực.
Cách. Hai chân mềm nhũn, mà lấy võ tôn thực lực, cũng không chịu nổi uy thế như vậy, trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Mà phía sau hắn Vân Tiên Khuyết cùng đệ ngũ trưởng không mấy người cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nháy mắt cũng cảm giác sống lưng phát lạnh, bị to lớn uy áp rung động nằm dạp trên mặt đất.
Nằm dạp trên mặt đất mọi người mồ hôi lạnh thẳng tích.
Tuyệt đối không ngờ rằng, cái Vương Đại Gia này rõ ràng ẩn tàng sâu như thế.
Vừa mới buộc phát ra cỗ uy áp kia, cũng không so trước đó Giang Vũ thấp nửa phần, mà Giang Vũ thế nhưng kém một bước liền đến võ đế người.
Cái kia trước mắt cái này một vị.
Cảnh giới thế nhưng hô liền ra.
Hô.
Mọi người trực giác cảm giác không thở nổi.
Loại này trong truyền thuyết đại lão. Bọn hắn thế nhưng tại trong hiện thực lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.
Hơi hợt chế phục đám người này, Vương Đại Gia khôi phục nguyên bản dáng dấp, chống đỡ quải trượng tại bên cạnh bàn chậm chậm ngồi xuống tới.
Bưng lên trên bàn nước sôi, ngâm một bình trà, tinh tế thưởng thức.
Quả nhiên,
ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia.
Đại gia không phát lời nói,
mọi người quỳ dưới đất run rẩy phát run, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Làm sao bây giờ? Mấy người mồ hôi lạnh chảy ròng, đệ ngũ trưởng không hướng mấy người truyền âm nói. Tuyệt đối không nên xúc động, nhìn vị này ý tứ, hẳn là sẽ không đối chúng ta thế nào, nếu không chúng ta cũng không sống được đến bây giờ. Đệ ngũ trận nhẹ nhàng đánh giá uống trà đại gia một chút, hướng mọi người truyền âm nói. Đệ ngũ trưởng lao nói không sai, chỉ cần chúng ta thái độ thành khẩn, vị này hẳn là sẽ thả qua chúng ta. Dương Mục truyền âm nói, chỉ là muốn mua xuống tòa này nhà ý nghĩ, chỉ sợ là chỉ có thể dừng ở đây rồi. Lời nói cũng không phải nói như thế. Đệ ngũ trận truyền âm nói, lần này là chúng ta vận khí không tốt đá vào tấm sắt, cùng lắm thì chúng ta đến lúc đó đổi một nhà chính là. Đệ ngũ trưởng lao nói đúng lắm, theo ta được biết, tiên sinh chết đối diện bán thịt heo Chư Nhục Vinh cũng rất thích hợp, hơn nữa nghe nói cái Chư Nhục Vinh này gia đình khó khăn, chúng ta nếu để cho hắn đầy đủ thù lao, hẳn là sẽ đem nhà bán đi tới. Vân Tiên Khuyết truyền âm phân tích nói, tốt, vậy liền như vậy xử lý, chờ lão nhân này thả chúng ta phía sau, liền đi Chư Nhục Vinh nơi đó. Mọi người nhộn nhịp hạ quyết tâm. Đúng lúc này, phía sau bọn họ tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Vương Đại Gia để bình trà xuống, chống đỡ quải trượng chậm chậm đi đến, theo sau mở cửa. Úc, là ngươi Chư Nhục Vinh A, đi vào ngồi. Vương Đại Gia nhìn thấy người tới, cười cười, theo sau quay người trở lại bên cạnh bàn, giúp người tới rót một chén trà. Nhưng Vân Tiên Khuyết đám người trong lòng cũng là đột nhiên giật mình. Đây quả thực nói Chư Nhục Vinh liền đến A. Mọi người đem ánh mắt trương đi qua, chỉ thấy Chư Nhục Vinh mặt mũi tràn đầy râu ria dài, vóc dáng cường tráng, cho dù tại Dư A Mu A Đông này cũng chỉ mặc vào một cái vải thô mã giáp, phanh ngực lộ bụng bộ dạng đem tràn đầy lông ngực lộ ra. Ngay tại lúc đó, hắn tay trái xách theo một nhóm lớn xương sườn, tay phải xách theo một cái đao mổ heo, mà trên người hắn khát máu khí tức, trực tiếp cho Vân Tiên Khuyết đám người mang đến áp lực nặng nề. Tất nhiên, để cho bọn hắn kinh hãi liền là trong tay Chư Nhục Vinh thanh kia đao mổ heo, vô hình lộ ra bức người khí tức, để bọn hắn tê cả da đầu. Thấp nhất cũng là thánh phẩm tồn tại. Chúng ta e rằng lại muốn thất sách. Nhìn xem Chư Nhục Vinh dạng này dáng dấp, đệ ngũ trận lập tức lộ ra đàn ở dê cha tở mà lại sợ hãi nụ cười. Đúng vậy à, nhìn vị này bộ dạng, e rằng lớn hơn so với cái này ta còn mạnh hơn mấy phần. Vân Tiên Khuyết khỏe miệng đồng dạng tràn ngập đàn ở dê cha tở. Trong lúc nhất thời, mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cái này một cái so một cái còn mạnh hơn tồn tại, rõ ràng tại cái này nho nhỏ Bình Giang thành tụ tập, tùy tiện nhắc tới ra ngoài một cái, đều là tại Nam Sa thả cái giấm đều có thể trận chết một đống lớn tồn tại. Hôm nay thế nào rảnh rỗi tới? Vương Đại Gia cười lấy hỏi. Đây không phải ngươi cái lao đầu tử nói muốn ăn xương sườn, cái này không hôm nay bán còn lại xương sườn, cho ngươi nâng đi vào. Chư Nhục Vinh cười ha ha một tiếng, đem cái kia một chuỗi xương sườn nhét vào trên bàn, hô, lao đầu cầm khối cái thất gỗ tới đi. Ta cho ngươi đem nó chặt. Được rồi, khổ cực. Vương Đại Gia đứng dậy lấy ra một khối cái thất gỗ giao cho Chư Nhục Vinh, tiếp nhận cái thất gỗ Chư Nhục Vinh một bên chém xương sườn, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiên Khuyết đám người hỏi, đúng rồi lão đầu nhi, những người này là làm gì? A, mấy người này nhìn ta lão đầu tử một người lẻ loi hữu quạng, bắt nạt ta lão đầu A. Vương Đại Gia than thở nói. Úc! Chư Nhục Vinh trên mình lập tức toát ra một cỗ sát khí. Hổ đồng dạng hai con ngươi lập tức rơi xuống Vân Tiên Khuyết đám người trên mình. Mơ y cao y này nhai con rõ ràng bắt nạt lão nhân ra sao, cái kiếp nhưng tha không được a. Nói chuyện đồng thời, Chư Nhục Vinh từng đao chém trong tay sương sườn. Thấy thế, quỳ dưới đất đệ ngũ trưởng không đám người sắc mặt đại biến, nhất là nhìn xem Chư Nhục Vinh tay kia bên trong đao mổ heo từng đao hạ xuống răng rấp, mọi người càng là kinh hồn táng đảm, mí mắt trực nhảy. Đệ ngũ trưởng không càng là bị hù hàm răng thẳng run lên, phàn nàn hô, tiền bối. Hai vị tiền bối, là chúng ta sai, là chúng ta có mắt không trọng, tha mạng a. Tha mạng, bắt nạt lão nhân ra thời điểm thế nào không biết rõ muốn tha mạng. Chư Nhục Vinh đem trong tay xương sườn ma nhờ mẹ quẳng tại trên thất gỗ, đi tới một tay lấy đệ ngũ trưởng không nhấc lên, dùng hàn khí bức người đao mổ heo giấu tại trên cổ hắn hai cái qua lại lôi kéo. A, ta chết đi, chết, ta sai rồi, a. Đệ ngũ trưởng không bị hù toàn thân run rẩy, trong miệng sụp đổ khóc lên. Được rồi. Mấy cái nhãi con mà thôi, ném ra bên ngoài liền thôi. Vương Đại Gia nghe không được cái này như giết heo tiếng kêu, đặt chén trà xuống phất phất tay hô. Cút. Chư Nhục Vinh hổ con mắt chừng một cái, hô. Nhìn thấy, đệ ngũ trưởng không đám người như tới đại xá, lập tức kẻ ra quần chạy ra ngoài. Mọi người gan bàn tay chạy trốn phía sau, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Tiếp xuống làm sao bây giờ, trở về sao? Vân Tiên Khuyết cau mày hỏi. Đi, nhất thiết phải muốn đi. Đệ ngũ trưởng không mặt đỏ lên,
không cam lòng gầm thét lên, cái này Mô Heo cùng lao đầu kia xem xét liền là giống như chúng ta, chỉ bất quá so với chúng ta nổi lên sớm, khẳng định cũng là chịu tiên sinh phúc phận mới lợi hại như vậy, đi, nơi này còn có một nhà mở mì thịt bò quán, ta đi đàm luận. Nói xong, hắn liền đi vào nhà kia sạp thịt bò phía sau cửa hàng. Chương 218, ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Những người khác, chờ ở bên ngoài lấy. Hồi lâu, không thấy động tĩnh. A, đồng nhiên, một đạo đánh vỡ đêm lạnh yên tĩnh như giết heo tiếng kêu truyền ra, theo sau một đạo áo bào trắng thân ảnh phá cửa sổ mà ra, nện ở dưới chân của bọn hắn. Đây là... Mọi người thấy dưới chân không thành nhân dạng người áo bào trắng, truyền ra giọng nghi ngờ. A, là ta à, vái, đau quá. Người áo bào trắng chính là Đệ Ngũ Trường Không, trong miệng truyền ra khóc lóc thảm thiết âm thanh, ôm không thành nhân dạng khuôn mặt trong miệng ngược lại xách cảm lạnh tức giận. Thấy thế, mọi người nhất thời hướng Đệ Ngũ Trường Không ném đi ánh mắt thương hại. Đây rốt cuộc là gặp cái gì a? Cái kia, còn tiếp tục sao? Lúc này, Vân Tiên Khuyết lại cẩn thận mà hỏi. Còn đi? Muốn đi các ngươi đi, dù sao ta là không đi, ô ô. Đệ Ngũ Trường Không ôm khuôn mặt khóc lóc thảm thiết nói, cái này phá bán mì so vừa mới cái kia Mô Heo còn khủng bố, cái này mẹ hắn đều người nào a, còn chuyên đánh mặt. Mọi người nhìn lẫn nhau, nhìn nhau không nói. Đáp lấy bóng đêm, xám xịt rời đi Bình Giang Thành. Sư tôn, tin tưởng ta. Bình Giang Thành nào đó một chỗ, Thư Cầm Họa Cầm truyền âm ngọc giản, chính giữa cùng Ma Âm Tông tông chủ Tuyết Tẩm Trúc liên lạc. Đồ nhi, Bình Giang Thành sự tình ta nhận được tin tức, người này có khả năng một kích giết chết Giang Vũ, hoàn toàn chính xác có thể nói rõ hắn là một người võ thánh, thậm chí là võ đế cao thủ, nhưng ngươi bởi vậy liền hứa hẹn ra Thiên Thiềm Ti, có phải hay không quá mức đường đột một ít? Thanh âm Tuyết Tẩm Trúc mang theo trách cứ mà hỏi. Sư tôn, không phải như vậy, vị tiên sinh này tuyệt đối không chỉ võ đế đơn giản như vậy. Thư Cầm Họa lo lắng giải thích nói, hắn tiện tay sáng tạo đồ vật liền ẩn chứa cường đại vũ ý cùng ý cảnh, cái này căn bản liền không phải võ đế có khả năng làm được, hơn nữa bút tích của hắn lớn đến thông thiên. Lớn đến thông thiên? Tuyết Tẩm Trúc nghi vấn hỏi, thế nào cái lớn đến thông thiên? Thư Cầm Họa cắn cắn môi đỏ, nhớ lại võ quán nhìn thấy một màn, vậy mới trịnh trọng nói, hắn trên giấy tuyên làm ra thư họa có thể so đế phẩm bảo vật, nhưng chính là thứ quý giá như thế, hắn lại lấy ra làm giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh? Tuyết Tẩm Trúc nhíu nhíu mày, không phản ứng lại. Ách, thuyết thông tục điểm, chính là, liền là dùng tới lau, lau. Bờ ngông. Thư Cầm Họa có chút khó mà mở miệng, loại này từ ngữ chỉ sợ cũng là lần thứ nhất đến từ nàng miệng. Ha ha. Nhưng mà, Tuyết Tẩm Trúc lại cười lên. Đỗ Nhi A, ta minh bạch ngươi muốn cực lực giao hảo vị cao thủ này tâm tình, cũng hoàn toàn chính xác thật là làm ta Ma Âm Tông suy nghĩ, nhưng mà Thiên Thiềm Ti không thể coi thường, hơn nữa đối ta Ma Âm Tông ý nghĩa trọng đại. Ta nhìn việc này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn a. Hiển nhiên, Tuyết Tẩm Trúc cũng không tin tưởng Thư Cầm Họa nói. Nghe vậy, Thư Cầm Họa sắc mặt biến đến lo lắng, cực kỳ trịnh trọng giải thích nói, sư tôn, ta thật không có nói láo, hơn nữa cũng đã đáp ứng vị tiền bối kia, vị tiền bối kia cũng đã hứa hẹn, chỉ cần ta cho hắn đưa đi Thiên Thiềm Ti, hắn liền có thể đủ ứng chúng ta yêu cầu chế tạo một bức họa, tin tưởng ta sư tôn. Đỗ Nhi, không phải ngươi sư tôn không thông tình đạt lý. Nhưng mà ngươi nói thủ đoạn là thật sự là quá mức hư ảo một ít, vi sư không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là không thể tin được, càng không cách nào trực tiếp lấy ra ta Ma Âm Tông Chấn Tông Chi Bảo Thiên Thiềm Ti. Tuyết Tẩm Trúc cự tuyệt nói. Sư tôn, đây chính là cơ hội chơi y cho, nếu là bỏ qua cơ hội này, sau đó ngươi sẽ hối hận vạn phần. Thư Cầm Họa lo lắng nói. Nghe vậy, ngồi tại trên đỉnh núi Mỹ thiếu phụ Tuyết Tẩm Trúc trầm mặc. Cứ việc chuyện này hư ảo để nàng cực kỳ không thể tin. Nhưng mà nàng cũng minh bạch hắn tên Đồ Nhi này ca tính, cũng xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Cũng chưa từng như vậy nói với nàng qua loại lời này. Nghĩ đến chỗ này, nàng thở dài một hơi, thay đổi chú ý nói, đã như vậy lời nói, loại kia qua một thời gian ngắn, ta làm xong trong tay sự tình, mang lên Thiên Thiềm Ti đến Bình Giang Thành đi một chuyến A, đến lúc đó nhìn một chút là có hay không như lời ngươi nói, tại làm dự định A. Sư tôn, nếu là qua một thời gian ngắn lời nói, cái gì đã trễ rồi, tin tưởng ta sư tôn. Lần này ngươi thật phải tin tưởng ta, cơ hội không chờ người a. Thư Cầm Họa vào giờ khắc này gấp đều nhanh muốn khóc đi ra, trong miệng thực sự nói, cứ việc ta nói tới cực kỳ để người không thể tin, nhưng mà sự thật liền là như vậy, sư tôn ngài bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới một chuyến liền đã biết. A, mà thôi, ngày mai ta liền lên đường đi. Tuyết Tẩm Trúc thở dài một hơi, thật sự là không có cách nào. Nghe vậy, Thư Cầm Họa mới xem như nuối lòng một hơi, liền tại Bình Giang Thành tìm địa phương ở lại. Đồng thời chờ đợi Tuyết Tẩm Trúc đến. Cứ việc Nam Sa khoảng cách Bình Giang Thành khoảng cách rất xa,
nhưng mà lấy Tuyết Tẩm Trúc tu vi vẫn là có thể rất nhanh chạy đến. Hai ngày phía sau, Lam Thư Cầm Họa chân chính nhìn thấy cái này lấy sức một mình đem Ma Âm Tông mang lên huy hoàng kỳ nữ, Thư Cầm Họa cuối cùng là nuối lòng một hơi. Gặp qua sư tôn, Thư Cầm Họa cung kính nói, Giang Vũ cái kia lão hốn đản mang cho ngươi tới thương tổn, hiện tại khôi phục thế nào? Nhìn thấy Thư Cầm Họa cái này hái đồ, Tuyết Tẩm Trúc lộ ra nụ cười ấm áp. Cảm ơn sư tôn lo lắng, đồ nhi thương tổn cùng ngày tại vị tiền bối kia nơi đó liền khỏi hẳn. Thư Cầm Họa nói, ngươi a ngươi, đem người này nói thần kỳ như thế, ta ngược lại thật ra phải thật tốt nhìn một chút, đến cùng có phải hay không như lời ngươi nói. Tuyết Tẩm Trúc nhìn xem học trò cưng của mình, tức giận nói. Thư Cầm Họa thấp túi đầu, nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, sư tôn, ngài Thiên Thiểm Ti mang theo a? A đồ nhi a, Thiên Thiểm Ti là tông ta bên trong trọng bảo, ta có thể nào tùy ý mang ra đây? Tuyết Tẩm Trúc lắc đầu nói, trước dẫn ta đi gặp vị này cái gọi là cao thủ, nếu là hắn thật có ngươi nói thần kỳ như vậy, đến lúc đó lại đem Thiên Thiểm Ti cho hắn chẳng phải là... Cái gì? Sư tôn ngươi? Thư Cầm Họa sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy trách cứ nói, ta thế nhưng đáp ứng vị tiền bối kia sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem Thiên Thiểm Ti mang cho hắn, ngại nhưng không có đem Thiên Thiểm Ti mang đến. Yên tâm đi, không có việc gì, hơn nữa thật muốn ta Ma Âm Tông Thiên Thiểm Ti, cái nào dễ dàng như vậy, chung quy đến để ta xem hắn bản lĩnh thật sự à. Tuyết Tẩm Trúc không có vấn đề chút nào nói. Nhưng Thư Cầm Họa lại sắc mặt tái nhợt. Trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, sư tôn, chuyện này ngươi mười phần sai, làm không tốt. Chúng ta Ma Âm Tông sẽ mất đi một cái cơ duyên to lớn. Ngươi hải tử này, thế nào cùng vi sư nói chuyện? Thật không cho hắn Thiên Thiểm Ti, chẳng lẽ hắn còn đi hệ tờ ta Ma Âm Tông hay sao? Còn nữa nói đi cũng phải nói lại, Thiên Thiểm Ti thế nhưng đến gần vô hạn đế phẩm chí bảo, dạng gì cơ duyên lại so mà đến Thiên Thiểm Ti bản thân giá trị. Tuyết Tẩm Trúc không chút nào chấp nhận. Cứ việc nàng minh bạch Thư Cầm Họa nói tới cái này một vị khả năng là võ thánh thậm chí là võ đế cao thủ, cũng minh bạch kết giao loại người này chỗ tốt. Nhưng mà, nàng cũng không cho rằng, kết giao loại cao thủ này, mang tới chỗ tốt có khả năng siêu việt Thiên Thiểm Ti bản thân giá trị. Chương 219, Cha Nam Lâu Bản Vĩ. Ô, thời gian này lúc nào mới là cái đầu A? Tối tăm bậc thang để xuống, một cái rết trong lòng tiêu thảm. Khoảng thời gian này, hắn thật là hoài nghi nhân sinh. Võ quán này mang cho hắn kinh hãi cùng sợ hãi, quả thực liền là lần lượt soát tân hắn hạn mức cao nhất, tiếp tục như vậy. Mình đời này e rằng đều không thể chạy ra cái này bậc thang may. Ô ô, khóc lóc thảm thiết bên trong, hắn đột nhiên một cái giật mình, liền nhìn thấy có một cái trắng lòa bàn tay lớn hướng hắn bắt tới. Trong nguy cấp, Dạ Phong Nô Công vô ý thức tắt tới. Cách. Nhưng mà, lại như là cắn lấy một khối cương thiết bên trên, cái sau thí sự không co không nói, chính mình vậy đối cắn người nhạy bén kìm lại rát băng chặt đứt. A, ta cái kìm. Nội tâm Dạ Phong Nô Công gào thét tờ. Nhưng sau một khắc hắn liền bị bàn tay này bắt lại ra ngoài. Khô Lâu ngồi tại trên bậc thang, vuốt vuốt trong tay giết, đem theo tại không trung đồng thời, ngón tay vẫn không quên tại nó cái kia dưới bụng bùng búng. Khánh A, ngươi nói giết phân được cái không? Khô Lâu nhịn không được hướng một bên chó hỏi, cha hỏi đồng thời ngón tay lại không nhịn được bùng búng. Có lẽ phân A. Ngao Khánh không xác định nói. À, ngươi nói ta lâu bản vĩ bao nhiêu lợi hại một cốt, nữ nhân chơi không được, luôn lạc tới chơi giết. Thật là một phân tiền làm khó Khô Lâu của ta. Khô Lâu đong đưa đầu, một bộ sinh không thể yêu thần tình. Ca, đều là ta không được, đều tại ta. Nhìn xem đại ca như vậy sinh không thể yêu, chó Ngao Khánh lập tức chuyển ra hối hận âm thanh. Hại, còn nói những thứ này làm gì, đều là mệnh. Khô Lâu thở dài lấy. Ca, không nên nản chí, ngại như thế anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, vũ trụ vô địch, thiên tiên hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, hai nhỏ vô tư. Ít ngồi đáy giếng, non xanh nước biếc, hơn nữa còn là trừ chủ nhân bên ngoài, khắp thiên hạ đệ nhất cha nam, sau đó chắc chắn sẽ có tiền. Ngao Khánh cố lên động viên nói y. Khánh à, có văn hóa người liền là không giống nhau, cái này khen đến người tới một bộ, vẫn là nói chuyện với ngươi dễ chịu à. Khô Lâu đưa bàn tay rơi vào Ngao Khánh trên đầu vai, nhớ tới cái gì lại hỏi, bất quá ngươi phía trước nói, ta biết đại khái là khen ta, nhưng ngươi ngược lại cùng ca thật tốt nói một chút. Cái kia sau cùng cha nam là có ý gì? Cái này ta cũng không biết đến từ nơi nào, ngược lại nghe trong đất làm việc mấy vị kia thường xuyên nói chủ nhân là cha nam, hẳn là một cái ca ngợi từ à, tựa như Mỹ Nam không sai biệt lắm ý tứ. Chó gãi gãi đầu, đại khái giải thích như vậy nói y. Thì ra là thế, cái tên này ta thích. Khô Lâu thỏa mãn nói, ta dự định, sau đó ta gọi cha nam lâu bản vĩ. Chúc mừng ca, chúc mừng ca. Chó an ủi, nguyên cơ ca, ta vốn liếng tại, không lo không có tiền đối không, cùng lắm thì chúng ta lần nữa tìm một chỗ kiếm tỷ hệ nở.
Tốt. Nói rất hay. Khô Lâu vô đuổi, đứng lên nói, Khánh à, ngươi để ta nhặt lại lòng tin, chúng ta lần nữa đi kiếm tỷ hệ nở.
Đúng, tiếp tục đi kiếm tỷ hệ nở. Chó giơ lên móng vuốt, cố lên động viên.
Trong lúc nhất thời, một cốt một cho đối tương lai tràn ngập hy vọng, ăn nhịp với nhau cầm một cái kim tệ liền ra cửa.
Mà cái kia giết, Lâu Bản Vi cũng vô ý thức mang theo ra ngoài.
Nhìn xem cái này hai hàng ra võ quán, nằm tại trên ghế nằm Dịch Phong liếc bọn hắn một chút, cũng không để ý.
Vui vẻ thanh nhàn.
Tiên sinh, xin hỏi ngài có đây không?
Đúng lúc này, cửa hàng chuyển đến thanh âm quen thuộc.
Dịch Phong đứng dậy đi ra ngoài, khẽ cười nói, nguyên lai là ngươi à, hôm nay thế nào rảnh rỗi tới?
Hôm nay là cố ý tới bái phòng tiên sinh.
Người đến chính là Vân Tiên Khuyết, ngay tại lúc đó trong tay nàng còn ôm một cái tinh xảo hộp.
Khách khí, đi vào ngồi.
Dịch Phong cười lấy chào hỏi, đem Vân Tiên Khuyết mời đi vào.
Cho dù là lần thứ hai tới tòa này võ quán, nhưng bên trong khắp nơi là bảo một màn, đã vẫn là để Vân Tiên Khuyết nhịn không được sợ hãi thán phục.
Ngồi xuống một trận nói chuyện phiếm phía sau, Vân Tiên Khuyết vậy mới cung kính đứng dậy nói, tiên sinh, lần trước nghe ngài nói dây đàn chặt đứt, nguyên cớ ta trở về tìm tơ y căn này hồng đồ ti. Căn này hồng đồ ti có lẽ không sánh được thư cầm họa tiểu thư nói tới thiên thiềm ti, thậm chí ta cũng không biết tiên sinh có nhìn hay không mà đến, nhưng đây là ta một phen tâm ý, mong rằng tiên sinh có khả năng nhận lấy.
Nói xong, nàng cung kính cầm trong tay hộp đưa ra ngoài.
Bất quá, trong nội tâm nàng rất là không yên.
Sợ Dịch Phong chướng mắt hồng đồ ti này, nguyên cớ lần này động tác, nàng hoàn toàn là buồn bực ra đầu.
Bởi vì hồng đồ ti cứ việc không sai, nhưng cũng chỉ là tông phẩm mà thôi. Tông phẩm đồ vật lấy cái này một vị nội tình tới nói, e rằng liền rách dựa y cũng không sánh nổi.
Nhưng mà dù vậy, đây cũng là nàng trong khoảng thời gian ngắn, có thể tìm tới tốt nhất có thể làm dây đàn đồ vật.
Cho dù là dạng này, cũng vận dụng phong vân quốc đại tài nguyên.
Nhưng mà tại Vân Tiên Khuyết nhìn tới cũng đáng.
Thậm chí không cầu tại Dịch Phong nơi này đạt được cơ may lớn gì, hễ có thể để Dịch Phong đối với các nàng có chút hảo cảm, đều là đại giá trị đặc biệt giá trị.
Úc! Dịch Phong hơi hơi giật mình.
Cũng là không nghĩ tới cô em gái này rõ ràng như vậy thích hợp, không những đem hắn lần trước nói lời để ở trong lòng, còn tự thân đưa tới.
Nguyên cớ Dịch Phong vô cùng cảm động, nguyên cớ phùng qua nở tia này có được hay không, người ta đều dạng này thành ý, Dịch Phong cũng không có cự tuyệt lý lẽ.
Vân tiểu thư thật sự là quá khách khí, tâm ý của người ta nhận.
Dịch Phong cũng không có khách sáo, nhận lấy Vân Tiên Khuyết đưa tới hộp.
A thật tiên sinh.
Tiên sinh không chê thật là quá tốt rồi.
Nhìn thấy Dịch Phong cũng không có ghét bỏ đồ đạc của nàng, Vân Tiên Khuyết thụ sủng nhược kinh, lập tức kinh hỉ lên tiếng, vui vẻ như là hải tử.
Cô nương này, hẳn là chúng ý ta.
Bởi vì bộ dáng này để hắn nhớ tới kiếp trước một cái bạn cùng phòng liếm cẩu, đưa đồ vật bị nữ thần tiếp nhận, cũng là dạng này không khác nhau chút nào.
Không khỏi đến, hắn nghiêng đầu nhìn một chút chỗ không xa trong kính hình chiếu.
Ừm, là có chút xoái.
Tạ ơn tiên sinh, ta trước hết cáo lui.
Sắc mặt Vân Tiên Khuyết đỏ hồng. Vui vẻ phía dưới liền hướng Dịch Phong cáo lui, liền muốn lanh lợi rời đi.
Ai các loại.
Nhìn xem muội tử này dáng dấp, Dịch Phong luôn cảm giác có chút áp lực.
Tiên sinh còn có chuyện gì sao?
Vân Tiên Khuyết nhịn không được hỏi.
Lần trước gặp ngươi tới, hình như ngươi cũng thật thích thư họa, ta chỗ này có một bộ không sai thư họa, đưa cho ngươi à.
Nói xong, Dịch Phong quay người từ trong phòng lấy ra một bức họa.
Cuối cùng tại Dịch Phong nhìn tới, mặc kệ muội tử này có phải hay không ưa thích chính mình. Có qua có lại trùng quy là không sai.
Nhìn xem trong tay Dịch Phong họa, Vân Tiên Khuyết hai tay che môi đỏ, trứng mắt mắt to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Nàng lần này tới trước, nhưng căn bản không có muốn Dịch Phong có khả năng cho nàng cơ duyên gì, lại không có nghĩ đến Dịch Phong đại nghĩa như vậy.
Nàng minh bạch, Dịch Phong bức họa này đại biểu cái gì?
Cao nữa là cơ duyên.
Tạ ơn tiên sinh.
Trong lúc nhất thời, Vân Tiên Khuyết kích động nước mắt đều chảy xuống, hướng Dịch Phong bái một cái, hai tay chỉnh trọng tiếp nhận thư họa, vậy mới cáo lui.
Đưa đi Vân Tiên Khuyết phía sau, Dịch Phong mở ra hộp, quan sát đến cái kia hồng đồ ti.
Vượt quá Dịch Phong, cái đồ chơi này làm dây đàn coi như không tệ.
Thế là Dịch Phong liền vội vàng đem đàn guitar lấy ra, liền tự mình động thủ đem dây đàn đổi.
Cũng tại lúc này, cửa võ quán lại xuất hiện hai bóng người.
Chính là Ma Âm Tông tông chủ Tuyết Tầm Trúc, cùng mặt mũi tràn đầy phức tạp thư cầm họa.
Chương 220, không có nửa điểm khoa trương.
Sư tôn, chúng ta lại không có mang thiên thiềm ti. Cứ như vậy tùy tiện đến thăm thật không tốt.
Cửa ra vào, thư cầm họa sắc mặt lo âu nói, vạn nhất gây nên vị tiền bối này không vui, vậy liền nghiêm trọng.
Ngươi hải tử này, chúng ta cũng không phải tới cửa tới nháo sự, như thế nào lại đắc tội.
Tuyết Tẩm Trúc có phần phụ giáo dạy bảo nói, lại nói trở về, vi sư nếu là không trước đi bái phòng một thoáng, lại thế nào quyết định muốn hay không muốn đem Thiên Thiểm Ti cho hắn đây?
A, sư tôn, ngài có lẽ tin ta, trực tiếp đem Thiên Thiểm Ti mang tới.
Thư Cầm Họa Đông đưa đầu, khuôn mặt khó coi nói.
Tuyết Tẩm Trúc vẫn như cũ xem thường.
Cứ việc nàng nhìn đỉnh đầu trên tấm bảng vũ ý cũng có thể phán đoán ra, chủ nhân nơi này đích đích xác xác là một vị cao thủ. Nhưng cũng không thể bởi vì đối diện là cao thủ, liền trực tiếp đem chính mình Trấn Sơn Chi Bảo cho lấy ra đi. Hơn nữa, đối phương tuy là thực lực cường đại, nhưng mà nàng xem như Ma Âm Tông tông chủ, vạn dặm xa xôi tự mình đến bái phỏng, cũng đủ để thể hiện thành ý của nàng. Nguyên cơ dù cho là cao thủ, cũng hầu như đến bán nàng mấy phần tình mọn a.
Đi thôi, chúng ta đi vào đi.
Tuyết Tẩm Trúc nói.
Thư Cầm Họa lắc đầu, thực tế không biết như thế nào cho phải, đành phải buồn bực trên da đầu phía trước.
Thư Cầm Họa, bái phỏng tiên sinh, xin hỏi tiên sinh có đây không?
Ngay tại hậu viện mới bận rộn xong Dịch Phong, nghe được âm thanh hại không kịp rửa tay, liền đi về phía cửa chính.
Cuối cùng, Dịch Phong đi tới cửa ra vào.
Liên La nhìn thấy ôn nhu huyền chuyển hàm xúc Thư Cầm Họa, cùng một tên khí chất bất phàm mỹ phụ.
Cùng lúc, Tuyết Tẩm Trúc cũng trước tiên đem ánh mắt, nhìn về phía Dịch Phong.
Nhìn hướng vị này, nàng đệ tử trong miệng thủ bút thông thiên tuyệt thế cao nhân.
Thế nhưng, nàng có chút thất vọng. Bởi vì vị này loại trừ khí chất bất phàm, ôn hòa nho nhã bên ngoài, hình như cũng không có quá nhiều chỗ xuất sắc, thậm chí còn trẻ tuổi không ra bộ dáng.
Gặp qua tiên sinh.
Thư Cầm Họa cung kính chào hỏi, đồng thời nàng vội vã hướng Tuyết Tẩm Trúc liếc mắt ra hiệu.
Gặp qua tiên sinh.
Trở ngại Thư Cầm Họa, Tuyết Tẩm Trúc cũng ôm quyền chào hỏi, lại không có trong tưởng tượng như thế cung kính.
Thư Cầm Họa sắc mặt có chút lúng túng, liền vội vàng giới thiệu, tiên sinh, vị này là ta di nương, nàng lần này theo ta cùng đi bái phòng ngài.
Hiển nhiên thời khắc này nàng cũng không có quên, lúc trước Lục Thanh Sơn tại cửa ra vào cảnh cáo.
Hết thảy, lấy phàm nhân tư thái.
Các ngươi tốt.
Bên ngoài lạnh lẽo, đi vào ngồi.
Dịch Phong cười cười, liền chắp hai tay sau lưng quay đầu hướng võ quán đi đến.
Sư tôn ngài, tại vị tiên sinh này trước mặt, thái độ sao như vậy không cung kính.
Thư Cầm Họa mang theo trách cứ nói.
Đồ nhi, ngươi xác định ngươi không có lầm người.
Nhưng Tuyết Tẩm Trúc lại hỏi ngược lại, vị này thật là không giống cao thủ gì à, nếu không cái võ quán này bảng hiệu quả thật có chút bất phàm, chỉ sợ ta đều quay người rời đi.
Sư tôn, ngài không thấy rõ vị tiên sinh này sâu cạn, là bởi vì hắn tu vi thật sự là quá cao.
Thư Cầm Họa vội vã giải thích nói.
Tuyết Tẩm Trúc lắc đầu.
Hiển nhiên, nàng cũng không tán đồng Thư Cầm Họa.
Nhìn xem bóng lưng Dịch Phong. Nàng đi theo nâng lên bước chân.
Cũng được.
Liền vào xem một chút người này sâu cạn.
Sư tôn, vào cửa phải tất yếu điều chỉnh tâm cảnh, áp chế tốt tu vi, nếu không.
Thư Cầm Họa bắt kịp, đồng thời vội vã nhắc nhở.
Ngươi không cần nhiều lời, trong lòng ta tự có vài.
Tuyết Tẩm Trúc khoát tay cắt ngang Thư Cầm Họa lời nói, cất bước lơ đễnh đạp vào võ quán.
Có thể đi vào một khắc này, mới còn đi bộ nhàn nhã nàng, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi.
Bức tường hai bên. 18 bức thần binh tranh vẽ tản mát ra to lớn uy áp, hướng nàng xâm nhập mà tới, lập tức đem nàng áp chế không thể động đậy.
Ngay tại lúc đó, ngực nàng khó chịu lên.
Một cái ngọt ngào xông tới, bị nàng cưỡng ép nuốt xuống, bước chân cũng thiểm điện lui trở về.
Thời khắc này nàng, sắc mặt thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, cấp bách xem lấy Thư Cầm Họa hỏi, đồ nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Sư tôn, ta cùng ngài nói qua, vào cửa nhất định phải điều chỉnh tâm thái, áp chế tốt tu vi.
Thư Cầm Họa sắc mặt khó coi giải thích nói, bởi vì lần trước tới ta liền cảm nhận được trong đó lợi và hại, ngươi làm sao lại là không nghe đây, thế nào, ngươi thương thế thế nào?
Ta không sao.
Tuyết Tẩm Trúc không yên lòng nói, bởi vì so với thương thế, nàng ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng.
Đó chính là trước mắt người thanh niên này, e rằng thật như nàng Đồ Nhi nói tới cái kia khủng bố.
Lần này, rất có thể là nàng nết ngồi đáy giếng.
Đồ Nhi, mau theo ta đi vào.
So với vừa mới. Tuyết Tẩm Trúc trọn vẹn đổi một bộ dáng, cấp bách hướng võ quán đi đến.
Bất quá lần này, nàng đem tu vi áp gắt gao, tâm cảnh cũng điều chỉnh đến là bình hòa nhất trạng thái.
Quả nhiên lại đi vào, vẫn chưa có vừa mới uy áp.
Thế nhưng dù vậy, nàng vẫn là không dám nhìn nhiều cái này 18 bức họa.
Nhưng mà, nàng không thấy cái này 18 bộ tranh vẽ, lại nhìn thấy tiền đường mang theo cái kia một mặt chân yêu kính.
Cứ việc nàng không phải yêu, lại tại cái gương này phía dưới cũng cảm giác tê cả da đầu. Tựa như trên mình tất cả bí mật đều hiện lộ ra.
Nàng hít vào một ngụm khí lạnh.
Nhưng vừa vặn xuyên qua tiền đường, trong lòng chưa từng trở lại yên tĩnh nàng, nhưng lại liên tục bị chấn động.
Cái kia treo ở một bên rủ.
Trên bàn khăn lau.
Trong góc liêm đao.
Dưới cây hoẹ bàn đá.
cùng cái khác to to nhỏ nhỏ vật phẩm. Theo hoàng phẩm đến đế phẩm cái gì cần có đều có, không có chỗ nào mà không phải là rung động con mắt của nàng. Mời ngồi. Thời khắc này Dịch Phong mới tới kịp tắm cái tay, một bên chào hỏi hai người đồng thời, theo bên cạnh rút ra một trương giấy tuyên lau tay. Nhìn thấy trương này trên giấy tuyên tranh sơn thủy, Tuyết Tẩm Trúc trực giác cảm giác ngạt thở. Nhất là dạng này một trương giá trị liên thành tranh sơn thủy bị Dịch Phong lau tay hủy đi phía sau, liền con mắt đều không nháy một thoáng nhét vào giả rác rưởi trong thùng dáng dấp, làm cho trong lòng Tuyết Tẩm Trúc nổi lên sóng lớn. Nàng đến lúc này giờ phút này, mới hiểu được tới, Thư Cầm Họa nói với nàng không có nửa điểm khoa trương. Mà nàng cũng khắc sâu lĩnh hội tới, thủ bút thông thiên cái từ này chân chính hàng nghĩa. Nhìn xem Tuyết Tẩm Trúc bộ dáng này, Thư Cầm Họa sắc mặt phức tạp. Kỳ thực sớm tại đi vào phía trước, nàng liền dự liệu được Tuyết Tẩm Trúc sau khi đi vào, lại là bộ dáng như vậy. Bởi vì dưới tình huống như vậy, không có người nào còn có thể bảo trì ở yên lặng. Mà phản ứng lại Tuyết Tẩm Trúc cũng đột nhiên hối hận, chính mình không có nghe Thư Cầm Họa lời nói, càng hối hận không có đem Thiên Thiểm Ti mang đến. Thế là nàng muốn bổ cứu. Ánh mắt nhìn về phía Thư Cầm Họa, cấp bách truyền âm nói, Đồ Nhi, nhanh cùng vị cao nhân này nói lần này chúng ta tới vội vàng, không có mang Thiên Thiểm Ti, nhưng mà ta sẽ gọi trong tông trưởng lão bằng nhanh nhất tốc độ đưa tới, đồng thời hắn nếu là còn có cái khác cần, chỉ cần ta Ma Âm Tông có, đều có thể cùng nhau đưa tới. Thư Cầm Họa gật đầu, ổn rồi ổn tâm cảnh, đem khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong, hơi hơi mở ra môi đỏ. Tiên sinh, lúc đầu lần này tới là muốn đem Thiên Thiểm Ti mang cho ngài, nhưng mà xin lỗi xảy ra chút bất ngờ không có mang đến, bất quá ngài yên tâm, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem Thiên Thiểm Ti đưa tới, tiên sinh ngài nhìn. Dứt lời, Thư Cầm Họa cùng Tuyết Tẩm Trúc đem không yên ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong. Chương 221, xưa đâu bằng nay, thiên địa xa. Hai vị thật sự là quá mức khách khí. Dịch Phong cười cười, nói tiếp, bất quá hảo ý tâm lĩnh, cái kia dây đàn ta đã tìm tơ y đồ vật thay thế, nguyên cơ không cần phiền thoái hai vị. Cái gì? Nghe vậy, Thư Cầm Họa cùng Tuyết Tẩm Trúc sắc mặt hai người biến đổi lớn, trong lòng lập tức luống cuống. Tiên sinh, ngài thật không cần sao? Thư Cầm Họa mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hỏi. Mà một bên Tuyết Tẩm Trúc, cũng đầy mặt khẩn trương nhìn xem Dịch Phong. Nếu là các ngươi sớm một chút lấy ra lời nói, ta ngược lại thật ra dùng tới được. Dịch Phong cười lấy từ chối nói, nhưng là bây giờ ta thật không cần, nguyên cớ hai vị tâm ý ta xin tâm lĩnh. Dịch Phong lời nói, để cho hai người trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thần tình cũng tràn ngập đàn ở dê cha tờ. Vị này thần tình tuy là vẫn ôn hòa như cũ, thế nhưng câu nếu là sớm một chút lấy ra dùng tới được, bây giờ lại không cần. Cái này không nổi bật đang trách cứ các nàng lề mề, không có nắm lấy cơ hội kịp thời đưa tới. Tốt, tốt ta. Thư Cầm Họa thần sắc xa suốt đáp lời, khuôn mặt biến đến không có chút huyết sắc nào. Một bên Tuyết Tẩm Trúc cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bại, tràn ngập hối hận. Úc đúng rồi, sát vách đại gia chơi xương sườn ăn, ta đến dọn dẹp một chút đi qua, hai vị nếu là không có chuyện gì lời nói, lần sau lại đến ngồi đi. Dịch Phong nhìn sắc trời một chút, mang theo ấy này nói. Nghe vậy, sắc mặt hai người càng khó coi hơn. Đây là, trực tiếp hạ lệnh chủ khách ra. Hiển nhiên, Dịch Phong cứ việc không có rõ ràng biểu lộ ra, nhưng mà các nàng lề mề đã khiến cho Dịch Phong không vui. Thậm chí, đã không kiên nhẫn cùng các nàng tiếp xúc. Cái kia tiên sinh, hai ta trước hết đi cáo lui. Thư Cầm Họa hướng Dịch Phong hơi hơi không người, mặt mũi tràn đầy không cam lòng thối lui ra khỏi võ quán. Ra võ quán, phát hiện dưới bầu trời lên lông ngông tuyết lớn, tuyết trắng mênh mang một mảnh, đẹp không sao tả xiết. Nhưng trời, cũng theo đó trở nên lạnh không ít. Bất quá. Trời lạnh tính toán không được cái gì, lạnh hơn là tâm. Tuyết Tẩm Trúc thở dài một hơi. Nhìn xem bên cạnh tâm tình xa suốt Thư Cầm Họa, Tuyết Tẩm Trúc hối hận đàn sen. A, Đồ Nhi, là vi sư sai, là vi sư không có nắm lấy tốt cơ duyên. Túi đầu phức tạp đong đưa đầu, nội tâm khó chịu ruột đều dầu dỉ đến cùng một chỗ. Nàng minh bạch, lần này đích đích xác xác là nàng nết ngồi đáy giếng. Đồng thời cũng là ánh mắt của mình thiện cận mà cảm thấy buồn cười, thế mà lại cho rằng cái này một vị cơ duyên, không sánh được Thiên Thiểm Ti bản thân giá trị. Mà chính là bởi vì nàng pha nở sai, vô ích mất đi rơi một phần cơ duyên to lớn. Hễ nàng khi nghe đến Thư Cầm Họa lời nói phía sau, trước tiên mang theo Thiên Thiểm Ti chạy đến, phần cơ duyên này cũng mười phần chắc chín. Sư đồ hai người thở dài lấy đi ra võ quán. Nhưng vừa đi hai bước, Tuyết Tẩm Trúc bước chân liền đột nhiên một hồi. Gắt gao co rút lại con ngươi, nhìn cách đó không xa, đi tới một cái chống đỡ quải trượng lão giả. Cái này chết tiệt mùa đông, thật là để người khó chịu à, bất quá tiên sinh còn đang làm gì đó, đến giờ còn chưa tới. Hắn chậm rãi bước chân đạp tại không dày tuyết động bên trên, đồng thời trong miệng đang lẩm bẩm lầu bầu lấy, từng bước một hướng các nàng đi tới. Tuyết Tẩm trúc sư đồ hai liền như vậy yên tĩnh xem lấy lão nhân đi tới, thẳng đến cùng các nàng sát vai mà qua. Cuối cùng, Tuyết Tẩm trúc nhớ tới hắn là ai. Cái kia từng tại Nam Sa thanh danh truyền xa đệ nhất tán tu, bởi vì hai người tu vi một mực tương xứng, nguyên cớ cũng là nàng Tuyết Tẩm trúc mấy trăm năm đối thủ một mất một còn. Chỉ mấy năm trước hắn bỗng nhiên tiêu thanh di tích, cũng không thấy nữa bóng dáng, Tuyết Tẩm trúc mới làm mơ hồ trí nhớ của người này. Lại không có nghĩ đến, tại nơi này lại đụng phải người này. Mà tên của hắn, Tuyết Tẩm trúc cũng là hô liền ra. Vương Đạo Thiên. Nàng hô. La lên đồng thời, Tuyết Tẩm trúc bán thánh tu vi lặng yên không tiếng động buộc phát ra, hướng lão nhân ép tới. Quả nhiên, theo Tuyết Tẩm trúc đạo thanh âm này hô lên, chống đỡ quải trượng hướng võ quán đi đến lão đại gia, bước chân mới có chút dừng lại. Còn lưng thân thể hơi hơi thiên trở về, dùng cặp kia trống rông cặp mắt đánh giá Tuyết Tẩm trúc một chút, vậy mới từ tốn nói, Tuyết Tẩm trúc, là ngươi à? Tự nhiên là ta. Tuyết Tẩm trúc cười lạnh nói, không nghĩ tới à, chúng ta thật là hoàn ra ngõ hẹp, tại nơi này đụng phải. Đúng vậy à, có chút đúng dịp. Đại gia cười cười. Theo sau chợt ánh mắt biến đổi, một cỗ khí thế kinh khủng hướng Tuyết Tẩm trúc gáp chế mà tới. Trong chấp nhóm này, vừa mới còn bán thánh khí thế lang liệt Tuyết Tẩm trúc, lập tức bị áp chế hỏa diễm vàng diệt, bàn chân đột nhiên lùi lại mấy bước, trong lòng biến đến tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Võ đế. Lại là võ đế. Vương Đạo Thiên làm sao có khả năng đột phá đến võ đế. Trong nội tâm nàng nhấc lên so nở dê to do lớn, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, lần nữa sẽ không thể tin ánh mắt hướng Vương Đạo Thiên nhìn lại. Chỉ thấy lao đại gia đã khôi phục vừa mới trạng thái, còn lưng thân thể, chống đỡ quải trượng từng bước một, thận trọng bên trên lấy võ quán bậc thang, đồng thời trong miệng một bên lẩm bẩm nhắc tới nói, tuổi lục tuần còn có thể đụng phải lão bằng hưu, không dễ dàng à, bất quá lao đầu tử không có gì không, không có rảnh bồi lão bằng hưu ôn chuyện hạ xuống. Âm thanh hạ xuống, hắn liền từng bước một đi vào võ quán, không quay đầu lại nhìn Tuyết Tẩm trúc một chút. Tuyết Tẩm trúc trái tim bịch bịch chực nhảy. Vừa mới Vương Đạo Thiên cho nàng mang tới khủng bố uy áp, để nàng đến bây giờ còn nghĩ lại phát sợ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đã từng không phân cao thấp hai người, một cái đã đạt tới để người kính sợ võ đế cảnh giới. Mà một cái khác, vẫn còn tại bán thánh lề mề, thậm chí đời này có thể hay không phá thánh, cũng còn chỉ là một cái ẩn số. Hơn nữa nhìn Vương Đạo Thiên dáng dấp, hình như không có chút nào đem nàng cái này ngày trước đối thủ để vào mắt. Thậm chí, khinh thường tại cùng với nàng nói nhiều một câu, cũng không nhắc lên được đối phương nửa phần hứng thú. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, loại này bị khinh thị cảm giác, để nàng vô cùng không dễ chịu. Theo bản năng ánh mắt, lần nữa nhìn về phía võ quán. Nàng không phải người ngu. Hơi chút tưởng tượng, liền có thể phân biệt ra, vị này đã từng đối thủ vì cái gì có khả năng đem nàng bỏ rơi xa xôi như thế. Là tòa này võ quán. Là bên trong cái kia sâu không lường được thanh niên. Mới khiến cho một cái bán thánh, tại ngắn ngủi trong vài năm, ngư dược long môn, trở thành võ đế, đủ để tại toàn bộ tiên giang đại lục đều đi ngang tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, nàng lửa giận công tâm. Một ngụm máu tươi phun ra. Lẽ ra nên, nàng bây giờ cũng có thể được cơ duyên như vậy, nhưng bởi vì chính nàng ngu xuẩn, chính tay đem chôn vùi. Sư tôn, ngài thế nào? Thư Cầm Họa cứ việc trong lòng có không ít tâm tình. Nhưng gặp Tuyết Tẩm trúc lần này dáng dấp, vẫn là không nhịn được bị hù mặt mày biến sắc. Ta không sao, đi về trước đi, ta muốn tạm ẩn tông bên trong. A, thở dài một hơi, sư đồ hai người thất hồn lạc phách rời đi, ra Bình Giang Thành. Đợt, hai ngày này tốc độ chậm hơn, thứ lỗi, bởi vì lập tức sẽ ra mạng gà, tại xác nhận mạng gà người thiết lập cùng cái khác cải biên sự tình, nguyên cớ xin lỗi. Chương 222, ngươi muốn cùng ta hợp lại. Vương Đại gia đi vào võ quán. Hắc hắc tiên sinh, ta tới gọi ngươi ăn cơm. Vương Đại gia cười hắc hắc nói, bất quá đổi chỗ, ta nơi đó nổi không đủ lớn, nguyên cơ tạm thời quyết định tại ngươi chết đối diện Trư Nhục Vinh nơi đó làm. Tốt không có vấn đề, ngươi trước đi qua A, ta dọn dẹp một chút đợi lát nữa liền tới. Dịch Phong cười lấy nói. Được rồi tiên sinh, ta đã làm xong hai bình rượu ngon chờ ngươi, ngươi tới liền đến đũa. Vương Đại gia cười hắc hắc, chống đỡ quải trượng rời đi. Mà tại lúc này, đối diện trong ngõ hẻm. Hai bóng người phi tốc lướt đến, rơi xuống đất. Bất quá hai người nhìn như xuất thân bất phàm, ăn mặc cũng hoa lệ, nhưng dáng dấp lại một lời khó nói hết. Cái kia ngũ tuần nam tử một mặt trắng bệnh, tựa như là đến bệnh nặng đồng dạng, thỉnh thoảng ho khan. Mà mặt khác một tên nhìn như thiên tiên khăn che mặt nữ tử, dưới khăn che mặt gương mặt cũng là sưng, có lẽ bởi vì sưng nguyên nhân, làm cho nàng cái kia lỗ mũi biến lệch ra không nói, con mắt cũng thay đổi thành một lớn một nhỏ. Hai người chính là ngày đó đuổi theo Giang Vũ. Lại tại nửa đường bị người áo đen đánh bay Bành Tiên Nhi cùng Trường Kiếm Không. Một quyền này, kém chút để hai cái người trực tiếp không chỉ hoan tới. ăn vào trên mình hơn phân nửa thuốc chữa thương, lại tại chỗ điều tức vài ngày, mới xem như đem thương thế đè ép xuống. Cái này khiến bọn hắn không thể bắt kịp ngày đó, cái kia kinh người một màn. Bất quá. Bọn hắn căn cứ Thiên Kiếm môn tin tức cũng biết, Giang Vũ ngày kia bị một cái ẩn giấu ở phạm gian cao thủ tiêu diệt, lại căn cứ một ít cái khác manh mối, đại khái biết được Giang Vũ liền là tại phương viên này phụ cận bị diệt. Nghe Thiên Kiếm môn thám tử tới báo, Phong Vân Cốc, Ma Âm Tông, người Suy Tuyết Sơn Trang đều đã bái kiến qua vị kia cao thủ tuyệt thế, hình như còn chiếm được không ít chỗ tốt. Vân Tiên Khuyết cao mày nói. Không sai, căn cứ tin tức báo là như vậy. Trường Kiếm không tại bên cạnh gật đầu nói, bất quá đáng hận là, bọn hắn cái này mấy đại tông môn đều cố ý phong tỏa tin tức, cho dù là thám tử của chúng ta, cũng hỏi thăm không ra, cái kia tuyệt thế cao nhân cụ thể là vị nào. Bành Tiên Nhi ánh mắt lạnh như băng động lên hơi động. Kỳ thực đáng chết nhất, là ngày kia cái kia thần bí người áo đen. Thực lực rõ ràng cường đại như thế, như không phải nửa đường đụng phải hắn như vậy cái ngoài ý muốn, ngày đó chúng ta đã sớm chạy tới hiện trường, như thế nào lại để Vân Tiên Khuyết cùng đệ ngũ trưởng không bọn hắn mấy cái kia phế vật nhanh chân đến trước. Thánh nữ nói đúng lắm, bất quá bây giờ nói những cái này đều không còn tác dụng gì nữa, chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp tìm tơ ý vị kia đến cùng là ai a. Trường Kiếm không giận dữ nói, cũng không thể để những tông môn khác độc chiếm cơ duyên a. Ân. Bành Tiên Nhi gật đầu một cái. Cuối cùng đệ ngũ trường không, Vân Tiên Khuyết đám người đều tại vị kia trong tay đến cơ duyên, như chỉ duy nhất hắn Thiên Kiếm môn không có, khiến nàng làm sao có thể cam tâm. Thế là, hai người bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm lấy manh mối. Mơ hồ mùi thối để Bành Tiên Nhi phát giác được cái gì. Đi đến cách đó không xa danh nước bẩn xem xét, quả nhiên bên trong nằm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này nhìn như đã có mấy ngày, tại cái này khí trời rét lạnh phía dưới, mặc dù đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân hiện đầy thi. Nhưng trên mình phục thị vẫn là để người phân biệt ra. Đây là... Trường Kiếm không kinh hãi nói. Không sai, liền là Vu Vũ Kiệt tên phê vật kia. Nhìn xem cỗ thi thể này, Bành Tiên Nhi sắc mặt hơi có chút phức tạp. Phía trước vốn cho rằng thật là ta nhìn lầm, nghĩ đến buông xuống cửu hận để hắn làm ta thủ hạ một cái chó, kết quả là mới biết được, liền làm chó hắn đều không đủ tư cách, hiện tại hạ xuống dạng này hạ chẳng, cũng coi là đáng đời. Trường Kiếm không vẫn chưa nói chuyện. Đối với cái Thiên Kiếm môn này tân tấn thánh nữ đã qua, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Bất quá, thi thể của hắn tại nơi này, liền cũng đại biểu chúng ta cũng không có tìm nhầm địa phương, cái kia đánh giết Giang Vũ tuyệt thế cao nhân, có lẽ liền tại phụ cận. Bành Tiên Nhi nói. Nói xong, nàng ánh mắt di chuyển, ý đồ tìm kiếm lấy manh mối. Nhưng trong lúc vô tình, lại nhìn thấy cách đó không xa tòa kia võ quán. Khó trách cái này phụ cận luôn cảm giác quen thuộc, nguyên lai là đến nơi này. Trong ánh mắt không khỏi toát ra cừu hận màu sắc, ngày đó tại thuần sổ event hồ sỉ nhục, nàng nhưng rõ ràng nhớ đến đây. Vừa đúng lúc này, võ quán bên trong đi ra một đạo để nàng thân ảnh quen thuộc, thật vừa đúng lúc là, chính giữa hướng nàng bên này đi tới. Không lâu sau, hai người liền đối diện va chạm nhau. Dừng lại. Bành Tiên Nhi chân ngọc nhấc lên, ngăn cản đi tới Lâm Phong. Có chuyện gì? Dịch Phong liếc cái này cản đường nữ nhân một chút, căn bản liền không có nhận ra vị này đã từng thanh mai trúc mã. Thế nào? Không biết ta. Bành Tiên Nhi phát họa khởi ý vị sâu xa khỏe miệng, thong thả nói, chẳng lẽ thanh âm của ta ngươi cũng không nhớ rõ à, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. Không nhớ đến, nguyên cớ ngươi là ai? Dịch Phong gãi gãi đầu, hỏi. Nghe vậy, ngực Bành Tiên Nhi khó chịu lên, kém chút tức giận một ngụm máu tươi phun ra. Hắn vốn cho rằng Dịch Phong có khả năng nháy mắt nhận ra nàng, tiếp đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Dịch Phong phản ứng, lại để nàng có một loại đem nắm tay đánh vào trên đông cảm giác. Bành Gia Thôn, Bành Anh, ngươi trung quy nhớ đến đi. Thanh âm Bành Anh lạnh giá, cũng không có ý định cùng Dịch Phong đi vòng mèo, trực tiếp nói thẳng thân phận. Úc, là ngươi à? Dịch Phong gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, nhìn ngươi sưng mặt sưng mũi dáng dấp có lẽ lẫn vào không ra hồn à, ngươi ngăn ta là. Nói đến đây, Dịch Phong sắc mặt hơi đổi, vô ý thức lui về phía sau một bước. Ngươi ngăn ta? Không phải muốn cùng ta hợp lại à? Đỡ ết, tối nay còn có một chương à, chờ ta làm xong hai ngày này. Liền khôi phục nguyên bản đổi mới, xin lỗi, mặt khác nói mạn gạ là tại chế tạo bên trong, đến lúc đó đi ra sẽ trước tiên nhắc nhở mọi người. Chương 223, hai huynh đệ con mồi. Nói xong, Dịch Phong con mỉ hệ nờ dê lên, nói, ngươi cái này nhưng là thực tế à, lẫn vào không tốt gặp ta có tiền lại nghĩ đến hợp lại, ta nhưng cùng ngươi nói à, ta cũng sẽ không ăn quay đầu thảo. Nhìn xem Dịch Phong nghiêm trang nói đến đây lời nói, Vành Tiên Nhi sát ý phả ra. Nàng ngăn lại Dịch Phong rõ ràng là muốn tìm phiền toái, buồn cười là cái phàm nhân này rõ ràng như vậy tự mình đa tình. Thế mà lại cho rằng nàng cái Thiên Kiếm môn này thiên chi tiêu nữ, sẽ tìm hắn một phàm nhân hợp lại. Không khỏi đến, nàng sát ý bức người ánh mắt thẳng bức Dịch Phong, trong miệng mỗi chữ mỗi câu quát lên, Dịch Phong ngươi cái phế vật này, ai muốn cùng ngươi hợp lại, ngươi là nhìn không ra thế cục bây giờ sao?
Úc, không phải tìm ta hợp lại, vậy thì thật là quá tốt rồi.
Dịch Phong nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực như thả phụ trọng nói, vậy ngươi nếu không phải tìm ta hợp lại lời nói, vậy ta liền đi trước.
Dứt lời, Dịch Phong theo bên cạnh nàng sát vai mà qua.
Bành Tiên Nhi hóa đá tại chỗ.
Phản ứng lại ở ngực kịch liệt lên xuống, toàn thân run rẩy.
Cái này phàm nhân.
Tốt.
Tức giận a.
Không nói hai lời, trường kiếm trong tay của nàng một quất, trong mắt lóe ra bức người sát ý, hướng bóng lưng Dịch Phong nhắm thẳng vào mà đi.
Dừng tay thánh nữ.
Thấy thế, trường kiếm không thân thể lóe lên, vội vã ngăn cản Bành Tiên Nhi.
Trường lão, ngươi làm cái gì, để ta giết chết cái này chết tiệt sâu kiến.
Bành Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy sát ý nói.
Một phàm nhân mà thôi, tùy tiện tìm người đều có thể giết chết hắn, nhưng mà ngươi quên đây là địa phương nào.
Trường kiếm không vội vã nhắc nhở, cái kia ẩn thế tuyệt thế cao nhân liền ở tại phụ cận, nếu là ngươi tại nơi này động thủ với hắn, vạn nhất gây nên vị kia không vui, được không bù mất ta.
Nghe vậy, Bành Tiên Nhi ánh mắt hơi động.
Trường kiếm không nói lời không phải không có lý, một cái Dịch Phong mà thôi, nàng có một vạn loại biện pháp tra tấn hắn, nhưng nếu là không có ý đắc tội vị kia, đến lúc đó đừng nói cơ duyên, e rằng thoát thân đều thành vấn đề.
Nghĩ đến chỗ này, nàng cắn chặt môi đỏ thu hồi trường kiếm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Dịch Phong rời đi.
Không thể làm gì khác hơn là dự định lần sau lại tìm cơ hội, đối phó Dịch Phong.
Mà Dịch Phong, thì căn bản liền không đem cái này nương môn để ở trong lòng.
Trước đây là thanh mai trúc mã không giả, thế nhưng đều đã là đã qua kiểu, đảo mắt liền đi vào Chư Nhục Vinh trong nhà, cùng Vương La ó đầu mấy người khẩu đoá di lên.
Mà Bành Tiên Nhi hai người thì là tiếp tục tại phụ cận tìm được manh mối.
Bởi vì có khả năng miểu sát Giang Vũ, chí ít cũng là võ đế tồn tại, có thể hay không thu được cơ duyên tạm thời không nói, hễ có khả năng kết giao một phen, đối với nàng Thiên Kiếm môn cũng có vô số chỗ tốt.
Khánh A, dường như kiếm tỷ hệ nở không như trong tưởng tượng dễ dàng A.
Một cái trên bậc thang, Lâu Bản Vĩ chán nản ngồi, hướng một bên chó chửi bậy nó y.
A.
Chó trùng điệp thở dài một hơi, bất quá nhìn xem Lâu Bản Vĩ bộ này xa suốt bộ dáng, hắn không buông bỏ nói, ca ngươi chờ, cách đó không xa đất hoang còn có một ngôi mộ, ta đi gạt gạt nhìn.
Nói xong, chó vội vã bỏ chạy đi.
Tốt A, có tin tốt lành nhớ đến kịp thời cho ta biết A Khánh.
Lâu Bản Vĩ nhìn xem chó rời đi thân ảnh, tiếp tục ngồi tại trên bậc thang hô.
Hình như cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng manh mối.
Bành Tiên Nhi hai người đi tới, một bên trường kiếm không nhữ mày nói.
Đúng vậy a.
Bành Tiên Nhi cũng nhữ mày.
Bất quá, nếu là ẩn thế cao nhân, bình thường hành động cử chỉ kiểu gì cũng sẽ cùng người thường không giống nhau, nhìn tới cần tìm cái phụ cận người hỏi một chút, nói không chắc đây có thể phát hiện điểm đường lấy.
Trường kiếm không còn nói thêm.
Ân.
Bành Tiên Nhi tán đồng gật đầu.
Vừa đi mấy bước, hai người liền nhìn thấy cách đó không xa trên bậc thang, ngồi một cái người áo đen.
Hai người nhìn nhau, liền đi qua, đi tới người áo đen sau lưng.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới chân người áo đen, trường kiếm không trầm giọng hỏi, uy, phàm nhân, lên trả lời ta mấy vấn đề.
Chính giữa ngồi tại trên bậc thang thưởng thức giết Lâu Bản Vĩ, tựa như coi thường, tiếp tục vuốt vuốt trong tay giết.
Hai người lông mày lập tức nhíu một cái.
Nhất là Bành Tiên Nhi, vừa rồi tại Dịch Phong trong tay ăn ba ba còn chưa tính. Không nghĩ tới một cái nhìn lên đần độn phàm nhân, cũng không đem nàng để vào mắt.
Ngươi là muốn chết sao?
Trường kiếm trong tay của nàng vừa ra, rơi xuống người áo đen trên cổ, kèm theo âm thanh lạnh giá hạ xuống.
Nghe vậy, ngồi tại trên bậc thang Lâu Bản Vĩ ngốc đầu ngốc não quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía hai người.
Siêu!
Lại gặp được trương này mông lung, không thấy rõ cụ thể gương mặt quen thuộc bộ dáng, vừa mới còn trên cao nhìn xuống hai người, lập tức hàn khí phả ra, trong mắt lóe ra nồng đậm sợ hãi.
Quả thực liền là hoan ra ngõ hẹp.
Tuyệt đối không ngờ rằng, tại nơi này lại đụng phải cái này người khủng bố.
Ngay tại lúc đó, bàn tay Bành Tiên Nhi cũng giống như bị chạm điện, liền đem trường kiếm trong tay rút đi về, trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói, ta cái kia ta, tiền bối, hiểu lầm, xin lỗi.
Nói xong, hai người không nói hai lời, co cẳng bỏ chạy.
Vốn một mặt xa suốt Lâu Bản Vĩ không muốn để ý tới hai người, nhưng mà nhớ ra cái gì đó. Tinh thần bỗng nhiên chấn động, la lớn, không cho phép chạy, lưu lại cho ta.
Hai người nghe vậy, hồn phách đều suýt chút nữa thì dọa đi ra, nơi nào còn dám lưu lại.
Trực tiếp nổ một ngụm tinh huyết, bốc cháy tinh huyết phát huy ra đời này đều không có tốc độ liền bắt đầu chạy.
Ca, cái kia mộ phần lông đều không có.
Cũng tại đồng thời, chó từ một bên chạy trở về, hướng Lâu Bản Vĩ báo cáo.
Khánh A,
ngươi trở về vừa vặn, cái kia mộ phần có hay không có không trọng yếu, tranh thủ thời gian cùng ca nắm lấy hai người. Lâu Bản Vĩ hô lớn. Nghe vậy, chó cũng lập tức hiểu rõ ra, toàn thân khí thế vừa lộ, nháy mắt liền đuổi kịp hai người, ở phía trước chặn đường lấy. Yêu tôn. Sắc mặt hai người lại biến. Lập tức không đường có thể trốn, sắc mặt trắng bệch nuốt ở xó xỉnh. Hắc hắc. Một cốt một cho lộ ra tà mị nụ cười, tựa như nhìn tiểu con ngồi đồng dạng nhìn xem hai người, chậm rãi bước tới. Chương 224, không có việc gì bình tĩnh. Làm sao bây giờ trưởng lão? Bành Tiên Nhi cùng Trường Kiếm không co đầu rút cổ tại trong góc, nhìn xem cái này một người một sói tới gần, Bành Tiên Nhi lập tức chuyển ra thanh âm hốt hoảng. Không có việc gì, không có việc gì, bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh, tin tưởng ta, luôn sẽ có biện pháp. Trường Kiếm không đè ép bàn tay, hướng Bành Tiên Nhi nhẹ giọng an ủi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thấy thế, Bành Tiên Nhi vội vã gật đầu một cái, tại Trường Kiếm không an ủi phía dưới, xem như ăn một khóa thuốc an thần. Cuối cùng Trường Kiếm không nói thế nào cũng là Thiên Kiếm môn trưởng lão, võ tôn cường giả. Nhưng mà sau một khắc, nàng liên nhìn thấy Trường Kiếm không đống nhiên dắt băng quỷ dưới đất, trong miệng hô to lên tiếng. Tha mạng A. Đại lao tha mạng A. Bành Tiên Nhi choáng váng. Cả người biến đến trợn mắt hốt mồm. Đây chính là Trường Kiếm không, nói tới biện pháp. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút cùng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, như vậy mạnh người không đến phản kháng A, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hơn nữa nơi này lại không có người, cũng sẽ không ném mặt mũi của chúng ta a. Trường Kiếm không một cái sức mạnh hướng Bành Tiên Nhi nháy mắt, âm thanh phấn chấn nói. Bành Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Trước đây vì tu luyện nhận hết nguy nan ngược lại cũng thôi. Bây giờ thật vất vả đến cơ duyên, trở thành người trên người, còn muốn cho người xuống quỷ. Thế nhưng nhớ tới cái kia hắc bảo khủng bố như vậy, trong nội tâm nàng sau cùng ngạo khí cũng bị đả kích đến không còn sót lại chút gì. Bịch. Nàng cũng quỳ xuống. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Khắc khắc. Một cốt một cho trong miệng truyền ra âm u nụ cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Hai cái các ngươi, đem tất cả tiền đều cho lấy ra ta. Người áo đen hung thần ác sát quát lên. Đúng, toàn bộ đều lấy ra tới, nếu không hai cái các ngươi chết rồi tích. Chó cũng nâng lên cao ngạo đầu, truyền ra uy hiếp âm thanh. Một cốt một cho lời nói, hù dọa đến Bành Tiên Nhi hai người hô hấp dồn dập, không dám trì hoãn. Tay run run tay ngay tại trong nhẫn chứa đồ móc lấy đồ vật. Đại nhân, hoàng phẩm phẩm dược hoàn. Trường Kiếm không nịnh nọt móc ra một cái bình ngọc, hai tay đưa tới. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Lâu Bản Vĩ tiếp nhận nhìn một chút, tức giận vứt trên mặt đất một cước dâm nát, hung thần ác sát mắng to đồng thời, hai cước đá vào trên mình Trường Kiếm không. Tha mạng, đừng đánh ta. Trường Kiếm không run run rẩy rẩy hô, ngay tại lúc đó lại từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một bình phẩm dược hoàn. Tông phẩm. Lần này là tông phẩm, hai vị đại nhân vui vẻ nhận. Trường Kiếm không nịnh nọt nói. Đúng đúng đúng, ta chỗ này còn có một bình. Bành Tiên Nhi cũng liền bận bịu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình, miễn cương vui cười đưa tới. Thao, chơi huynh đệ chúng ta hai cái sao? Lâu Bản Vĩ một tay bóp nát hai bình ngọc, ba ba hai bàn tay quất vào trên mặt của hai người. Đừng nóng vội, chúng ta còn có. Nhìn thấy hai cái này còn không hài lòng, Trường Kiếm không lại vội vàng nói. Theo sau cắn hàm răng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đem một cái tròn chậu lấy ra. Tiền bối, tôn phẩm thần vật khô nở trời chậu, tuyệt đối đồ tốt. Trường Kiếm không vội vã hai tay đem khô nở trời chậu dâng lên. Nhưng mà, Lâu Bản Vĩ xem xét cái này chậu lập tức nổ. Người cái lao giả, đem nhà ngươi lão nương môn rửa đít phá cái chậu lấy ra đuổi ta xem các ngươi là muốn tự tìm cái chết. Đối ngươi, ta xem các ngươi liền là tự tìm cái chết. Chó cũng tại bên cạnh hung thần ác sát nên hợp với. Nói xong, Lâu Bản Vĩ vung lên bao cắt lớn nắm tay, liền muốn đập tới. Đừng, ta chỗ này còn có. Mặt mày biến sắc Bành Tiên Nhi bày biện hai tay, vội va hô. Thấy thế, Lâu Bản Vĩ mới đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Bành Tiên Nhi mặt lộ không cam tâm, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái thanh hồng kiếm. Đây là ta thánh nữ thiên kiếm môn chuyên môn, thanh hồng kiếm, đến gần vô hạn thánh phẩm tồn tại, xin tiền bối xem qua. Bành Tiên Nhi cắn chặt môi đỏ, một mặt nhức nuối nói. Hoa hòe hoa sói còn rất đẹp. Lâu Bản Vĩ tiếp nhận từ trên xuống dưới đánh giá. Cũng không biết chất lượng thế nào. Nói xong, đầu ngón tay hắn rôi ra, hướng thân kiếm rơi đi. Bắn ra. Ngay tại đầu ngón tay hắn hạ xuống nháy mắt, một tiếng êm thai chiến minh chuyển đến. Keng. Thanh hồng kiếm một đoạn trực tiếp bị Lâu Bản Vĩ đánh không thấy bóng dáng, mặt khác một đoạn biến ảm đạm vô quang. Tự C. Bành Tiên Nhi cùng Trường Kiếm không lập tức nhìn mắt trợn tròn, con mắt đều kém chút trực tiếp tuôn ra tới. Đến gần thánh phẩm thanh hồng kiếm, liền như vậy bị đánh hủy. lại là một cái trông thì ngon mà không dùng được rác rưởi đồ chơi. Lâu Bản Vĩ tức giận đem thanh hồng kiếm vứt trên mặt đất, một cước đạp thành mảnh vỡ, quát lên, Khánh, ta nhìn hai cái này bức liền là đang chơi chúng ta, chơi chết bọn hắn. Nói xong, Lâu Bản Vĩ hướng hai người hung thần ác sát hướng hai người đã tới, chó cũng tại bên cạnh vùng lên sắc bén cự chảo, một chảo cào đi qua. Ô ô, không có, chúng ta thật không có bảo bối. Đúng vậy à, tha mạng à, chúng ta quý giá nhất thanh hồng kiếm đều cho các ngươi, van cầu tha cho ta môn. Hai người co đầu rút cổ tại trong góc, tại một cốt một cho đánh tơi bởi phía dưới, đã sớm không được người dạng, nhất là Ngao Khánh cự trảo, chuyên đối xảo quyệt địa phương, hai người quần áo lam lũ, làm cho Bảnh Tiên Nhi trắng lòa bắp đùi đều biến đến máu thịt bé bét. A, lấy ra. Lâu Bản Vĩ đoạt lấy hai người nhẫn chữ vật, cùng chó một người nhìn một cái. Ca, cái này hai thật là nghèo bức, bên trong một khối tiền đều không có. Chó nhìn xong nhẫn chữ vật, một chảo đem đập nát nó y. Suối quẩy, thật là suối quẩy. Ta chỗ này cũng cái gì cũng không có. Lâu Bản Vĩ cũng đem nhẫn chữ vật tan thành phấn vụn, thống hận ác mang lấy. Vậy làm thế nào? Chó tâm tình xa xút nói. Tính toán, hai cái nghèo bức cùng bọn hắn chậm trễ thời gian cũng không ý tứ, không để ý tới bọn hắn. Nói xong, một cốt một cho đem hai người lại là một hồi đánh tơi bời, vậy mới nên ngang rời đi. Trở lại bậc thang. Một cốt một cho tâm tình lại tiếp tục xa xút. A, ta Lâu Bản Vĩ lúc nào mới có thể trải qua xa xỉ thời gian A. Khô Lâu giơ thẳng lên trời thở dài một hơi, đồng thời trong tay vướt vướt giết, một cái rút ra chân của nó. Có thể. Không thể. Có thể. Không thể. Thời khắc này trong lòng Dạ Phong Nô Công cái kia đau a. Quả thực liền là một kiếp lại một kiếp, mới ra hang hổ, lại như sói hố. Vốn định tại bộ xương này trong tay giả chết lăn lộn đi qua, nhưng nhìn lấy chính mình càng ngày càng ít chân, nó rốt cục dễ kích động, nguyên bản nhìn xem chết răng rớp, đột nhiên tại Lâu Bản Vĩ trong tay giấy rùa. Tha mạng a, tha mạng a. Trong miệng hắn hô to. Chương 225, Sơn Mạch Lịch Luyện. Tha mạng. Lâu Bản Vĩ nghiền ngâm nói, ngươi không thật thích giả chết sao, làm gì không cho ta giúp ngươi mộng tưởng trở thành sự thật đây. Sai sai sai, ta sai rồi, van cầu ngài cái này anh minh thần võ, cái thế ngập trời, khủng bố như vậy, xuất khí bàng bạc đại lão, tha tiểu nhân một mạng. Dạ Phong Nô Công một mặt khóc lóc thảm thiết, lắp ba lắp bắp hỏi khẩn cầu no y. Úc. Nghe vậy. Đầu Lâu Bản Vĩ nhảy lên, cùng Ngao Khánh liếc nhau, thong thả nói, Khánh à, thật không nghĩ tới, lại đụng phải một cái minh bạch yêu. Nói xong, hắn đem đầu nhích lại gần Dạ Phong Nô Công, thong thả hỏi, ta thật như vậy hoàn mỹ. Đúng đúng đúng, ngài hoàn mỹ đều là khắc vào trên mặt, nhìn lần đầu gặp ngài ta liền bị ngài khí chất cho đả động, làm gì được ta đầu này tiểu Nô Công thấp kém nhát gan, không dám nói chuyện với ngươi, thế nhưng trong lòng ta một mực là cho là như vậy nha. A khoát, nếu là cái minh bạch yêu. Vậy ngươi đi thôi, ta không làm khó dễ ngươi. Lâu Bản Vĩ phất phất tay, đại khí nói. Nghe vậy, trong lòng Dạ Phong Nô Công đại hỉ. Nhưng lão đảo vừa đi mấy bước, lại phát hiện chính mình không biết rõ đi con đường nào. Đã từng cùng qua mấy đời yêu hoàng đều đã chết đi, nếu là không có chỗ dựa, liền hắn một cái nho nhỏ yêu linh, cực kỳ khó sinh tồn a. Không khỏi đến, hắn đột nhiên quay đầu, nịnh mọc nói, hai vị ca, liền để tiểu nhân đi theo các ngươi thế nào, làm trâu làm ngựa. Ngươi cái tiểu Nô Công, đi theo chúng ta có cái gì dùng, đi nhanh lên đi đi thôi, lại không đi, cũng đừng trách ta thay đổi chú ý hắc. Lâu Bản Vĩ phất tay không kiên nhẫn nói. Hữu dụng, ta hữu dụng a. Dạ Phong Nô Công vội vã giải thích nói, ta nhìn hai vị hảo ca ca bộ dạng, là thiếu tiền. Tiền dễ dàng giải quyết ta biết nơi nào có, ta có thể mang các ngươi đi a. Úc. Nghe vậy, một cốt một cho liếc nhau, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Phong Nô Công. Truy hệ N này là thật. Thiên chân vạn sắc ca, ta dám phát thệ, hơn nữa bảo bối tốt còn không ít đây, ta đối cái đồ chơi này thành thạo nhất. Dạ Phong Nô Công vội vàng nói. Hảo tiểu tử, nhìn không ra, vẫn là cái tiềm lực a. Lâu Bản Vĩ quét qua phía trước trang trường, vỗ đùi đứng lên nói, tốt, chỉ cần ngươi có khả năng dẫn chúng ta lấy tới tiền, ta liền để ngươi đi theo ta. Được rồi, bái kiến đại ca. Dạ Phong Nô Công bỏ tới trên mặt đất cong cong thân thể, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Khánh, lại hô. Gặp qua cậu ca, mà cậu ca khí chất cũng là để người động dung tồn tại a, không hổ là cùng tại bên cạnh đại ca yêu bên trên yêu, sau đó cùng là đại ca hiệu lực, còn mời cậu ca nhiều hơn dịu dắt ta. Câu này cậu ca thêm một trận này khen, làm cho chó lâng lâng. Nguyên bản hắn còn không thế nào ưa thích cái này tiểu Nô Công, hiện tại xem ra, cái này tiểu Nô Công quả thật không tệ a. Đến đây, một cốt một cho một giết, ăn nhịp với nhau, hướng Dạ Phong Nô Công nói tới phương hướng tiến đến. Mà chỗ hướng địa phương ngay tại Bình Giang Thành ngồi dựa vào là Mạc Phủ Sơn. Thời tiết càng lạnh lẽo. Đã là đến mùa đông, toàn bộ thiên địa một mảnh trắng xóa. Sư phụ, ta ba kiểu đã luyện tốt, tiếp xuống luyện cái gì? Trung Thanh lau mồ hôi chán, hướng Dịch Phong hỏi. Tiếp xuống, e rằng muốn mang ngươi đi Mạc Phủ Sơn học hỏi kinh nghiệm. Dịch Phong hơi hơi suy nghĩ, làm ra tính toán như vậy. Hắn không phải tu luyện giả, chỉ có thể dạy Trung Thanh võ công, nhưng cho dù chỉ có thể dạy những cái này, hắn cũng cầu phải tất yếu làm đến tốt nhất. Cũng muốn đem Trung Thanh bồi dưỡng thành thời gian bên trong người nổi bật. Quá tốt rồi sư phụ, chúng ta lúc nào xuất phát? Trung Thanh hưng phấn hỏi, tay cầm đại đao dục dịch. Liền ngày mai a. Dịch Phong tính toán thời gian một chút. Được rồi sư phụ, ta trước đi đem trong nhà việc để hoạt động tốt, còn có hai ngày này quần áo giặt sạch. Nói xong, Trung Thanh rời đi, bắt đầu cần mẫn làm việc. Nhìn xem Trung Thanh lao lực dáng dấp, Dịch Phong khe khẽ thở dài. Hai từ này loại trừ luyện công, mỗi ngày sự tình thật sự là quá nhiều, cứ việc Dịch Phong cũng sẽ giúp đỡ làm không ít, nhưng vẫn là không đành lòng. Hơn nữa bọn hắn một ít đại nam nhân giặt quần áo nấu ăn, tính toán chuyện gì. Nhìn tới, trong võ quán muốn tìm nữ nhân. Chờ mang Trung Thanh đi Mạc Phủ Sơn lịch luyện xong, tìm cái thị nữ A. Chương 226, nghiêm trọng tình thế. Mạc Phủ Sơn mạch. Bây giờ nơi này, người căn bản là không dám tiến vào. Bởi vì chỉ là ở bên ngoài sơn mạch, liền có thể thường xuyên nghe được bên trong yêu thú bạo động cùng gào thét âm thanh. Phần lớn người cũng không biết rõ bên trong phát sinh cái gì. Tất nhiên, cũng có một phần nhỏ người biết, bên trong phát sinh đại biến cho nên, đã trở thành nhân gian luyện ngục. Nhân loại cùng yêu thú thi thể, tại đủ loại cỏ dại bên trong, trong khe núi, trong hốc núi khắp nơi đều là, toàn bộ trong sơn mạch, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi. May mà, một trận mưa xuống, để loại này khó ngửi khí tức tiêu tán không ít. Nhưng không khí lại càng lộ ra lạnh lẽo âm u. Một chỗ trong hạp cốc, nơi này đồn trú nhân loại tu sĩ, nhìn nó phục thị liền có thể phân biệt ra, chính là Nam Sa Ngự Kiếm Tông cùng người của Lý gia. Bất quá những đệ tử Ngự Kiếm Tông này sĩ khí đều rất thấp kém, ăn mặc chật vật đầy bụi đất đồng thời, không ít người càng là va cờ lờ y thương tổn. Mà Ngự Kiếm Tông cùng Lý gia cao tầng cũng ở đây. Loại trừ hai môn xem như cao cấp chiến lược hơn 10 tên võ tôn, Lý Nhân Hảo, Lý Giai Hân, từ Mặc Trúc đám người bên ngoài, còn có Ngự Kiếm Tông tông chủ Dương Thiên Vũ, cùng Lý gia gia chủ Lý Thư Hoa. Dương Thiên Vũ thân hình cao lớn, một đôi mày kiếm, tự mang uy thế. Lý Thư Hoa bề ngoài nho nhã, mang theo một cỗ thư sinh khí chất. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn đều không ngoại lệ vẻ mặt buồn thiu, tràn đầy ngưng trọng. Đều tại ta có mắt không tròng, đều tại ta xúc động. Tại loại này không khí phía dưới, Lý Nhân Hảo đã sớm bị nội tâm tra tấn khổ không thể tả, nghẹn ngào âm thanh, chảy xuống hối hận nước mắt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lúc ấy không có ý mất đi một cái túi thơm, thế mà lại gây nên hậu quả như vậy. Khoảng thời gian này đến nay, Ngự Kiếm Tông cùng Lý gia bởi vì tìm kiếm cái kia túi thơm, cùng Mạc Phủ Sơn mạch yêu thú triển khai liên tục rất nhiều trời đại chiến. Tuy là cũng cho yêu thú tạo thành trọng thương, nhưng mà Lý gia cùng Ngự Kiếm Tông tới trong núi đệ tử, cũng tổn thất một nửa. Mà trong đó cũng là biến cố nhiều tăng. Lúc đầu bọn hắn cũng đã tìm về túi thơm, đồng thời thông qua mọi người nghiêm cẩn giám định phía sau phát hiện, cái này túi thơm căn bản không chỉ thánh phẩm đơn giản như vậy, mà là đến đế phẩm, thậm chí là cao cấp hơn tồn tại. Hưng phấn Lý gia cùng Ngự Kiếm Tông kem chút không hưng phấn quất tới, nhưng đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, lại phát sinh đại biến cho nên. Nam Sa cái kia không xuất thế đại yêu, Tống Kha, đồng nhiên tập kích bọn hắn, không những để hai môn tổn thất nặng nề, còn đem túi thơm cho cướp đi. Hai môn dưới cơn nóng giận, bao gồm Lý gia gia chủ cùng Ngự Kiếm Tông tông chủ đích thân chạy đến, y đồ đoạt lại túi thơm. Cuối cùng, đây chính là đế phẩm, thậm chí là cao cấp hơn tồn tại. Có nó, hai môn có lẽ có thể nhảy ra Nam Sa, dẫn dắt tông môn trèo lên cao cấp hơn sân khấu. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, vì túi thơm hai môn cùng Tống Kha thống lĩnh rất nhiều yêu thú, triển khai luân phiên đại chiến, đem lần này sự kiện càng diễn càng liệt. Nhưng lại vẫn như cũ khinh thường Tống Kha. Vốn cho rằng chỉ là yêu tôn, lại không có nghĩ đến cảnh giới của hắn đã sớm đến bàn thánh. Hai môn mặc dù có hơn 10 tên yêu tôn, Lý Thư Hoa cùng Dương Thiên Vũ càng là võ tôn hậu kỳ tồn tại, vẫn như trước không phải Tống Kha đối thủ. Đem bọn hắn lại một lần nữa trọng thương phía sau, chạy tới hạp cốc này bên trong. Mà khắp chung quanh, đã sớm bị vô tận yêu thú cho bao vây. Như vậy nghiêm trọng mức độ, đã là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bây giờ không phải là hối hận thời điểm, mấu chốt nhất vẫn là mau chóng cầm cái biện pháp A. Dương Thiên Vũ trầm giọng nói. Nếu không, mời những tông môn khác hỗ trợ A. Lý Giai Hân hỏi. Không được. Lúc này, bên cạnh một tên ôm kiếm thanh niên tóc trắng truyền ra âm thanh, cái này túi thơm can hệ trọng đại, những tông môn khác nếu là dính vào, thế tất sẽ kiếm một chén canh. Thân phận của hắn cũng không đơn giản. Lý Thanh Hảo, Lý Nhân Hảo ca ca, không chỉ là Lý gia thiếu chủ, càng là Ngự Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Võ tông cảnh giới, xem như chân chân chính chính thiên chi tiêu tử. Thanh Hảo nói không sai, chúng ta đã làm cái này túi thơm trả giá lớn như vậy cố gắng, nếu là để cho thế lực khác đi vào dính vào một cước, cuối cùng túi thơm rơi vào nhà nào cũng còn không biết rõ. Lý gia gia chủ Lý Thư Hoa tán đồng nói. Mọi người tán đồng gật đầu. Thế nhưng trừ đó ra, nhưng lại không bỏ ra nổi cái khác chú ý. Thậm chí rút lui cũng không phải không có nghĩ qua. Nhưng rút lui là dự tính xấu nhất, một khi rút lui, ngang với Lý gia cùng Ngự Kiếm Tông khoảng thời gian này cố gắng uổng phí. Bất quá ta cực kỳ nghi hoặc, vì cái gì cái kia Tống Kha đem chúng ta chạy tới đến tận đây, lại chậm chạp không đúng chúng ta động thủ. Lúc này, Từ Mặc Trúc ngưng hỏi, nếu là chúng ta tại phụ cận bố trí xuống mai phục, ngồi chờ bọn hắn tới cửa đánh tới, phần thắng nhưng muốn nhiều rất nhiều a. Không có người có thể trả lời Từ Mặc Trúc. Bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng nghi hoặc, chỉ có thể suy đoán Tống Kha cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Lý Gia Chu, Tông Chủ, các vị đại nhân, không tốt. Đúng lúc này, một tên Ngự Kiếm Tông đệ tử cấp bách đi tới, báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Vũ hỏi. Vừa mới trong tông đội tuần tra ở ngoại vì cùng yêu thú phát sinh tiểu quy mô chiến đấu, theo một cái yêu vương trong miệng ép hỏi ra, Tống Kha ngay tại phá thánh. Cái gì? Tên đệ tử này lời nói hạ xuống, toàn trường mọi người sắc mặt đều là đại biến. Cái này đại biến cho nên, cơ hồ khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Một khi Tống Kha phá thánh, vậy bọn hắn không có chút nào thắng lợi tỷ lệ đáng nói. Làm sao bây giờ? Dương Thiên Vũ sắc mặt chán chường hỏi, rút lui sao? A, e rằng không thể làm gì khác hơn là như vậy. Yên lặng thật lâu, mọi người thất lạc than thở, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Thế nhưng trước mắt lại có thể làm sao bây giờ, phá thánh phía sau Tống Kha cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Nếu là còn chấp mê bất ngộ, e rằng toàn bộ Lý gia cùng Ngự Kiếm Tông đều đến chôn vùi tại nơi này. Lui. Dương Thiên Vũ cùng Lý Thư Hoa nhìn nhau, lòng đang rỉ máu xuống quyết định. Quyết định phía dưới ra phía sau, số lớn đệ tử tập kết, bắt đầu có đầu không sợi thô hướng ra phía ngoài rút lui. Ầm ầm lùi ra. Nhưng mà, hai môn đệ tử mới có động tác, đại điệu đông nhiên chuyển đến đinh thai nhức góc thân ảnh, tựa như địa chấn đồng dạng. Theo sau tại mọi người trợn mắt tắc lưỡi dưới ánh mắt, một cái từ vô số thân cây tổ chức mà thành to lớn đầu người, ngăn ở trước mặt mọi người. Cũng tại cùng lúc, núi rừng vô số đạo cường đại khí tức đột kích, hơn 10 danh khí thế cường đại yêu tôn xuất hiện. Bái kiến sâm tổ. Chúng yêu tôn tập thể quỳ lệ cái kia mặt to. Tống Kha. Thấy thế, Lý Thư Hoa đám người sắc mặt trầm xuống, tâm lập tức chìm đến đáy vực. Chuyện gì xảy ra, không phải nói Tống Kha ngay tại đột phá bên trong A. Lý Giai Hân ngưng trọng hỏi. Cái này có lẽ cũng không phải bản thể của hắn. Dương Thiên Vũ ngưng trọng nói, Tống Kha này lao yêu làm một cái tu luyện mười mấy vạn năm thụ tinh, tu vi đã sớm khủng bố như vậy, trong rừng tất cả cây cối đều có thể hóa thành hắn thân thể, trước mắt cái Tống Kha này, chỉ sợ cũng là hắn đột phá phía dưới hơi chút phân tâm ngưng tụ ra phân thân. Mọi người gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ ngưng trọng. Bởi vì Tống Kha này lao yêu thật sự là quá kinh khủng, chỉ là một cái phân thân, liền để bọn hắn cảm thấy vô lực, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thư Hoa cùng Dương Thiên Vũ hai người liên thủ mới có thể đủ chống lại. Tống Kha, cái kia túi thơm là của ngươi, chúng ta không đoạt, chúng ta liền rút khỏi Mạc phủ sơn mạch. Nếu dự định rút lui, Dương Thiên Vũ đám người liền không có quá nhiều chiến ý, Dương Thiên Vũ đi ra một bước nói. Mà nó thái độ, rõ ràng là cúi đầu. Rút khỏi. Tới trong dãy núi giết ta nhiều như vậy hải tử, muốn lùi liền muốn rút khỏi. Cái kia mặt to lộ ra vẻ khinh bỉ, truyền ra một trận chuông lớn thanh âm cổ quái. Tống Kha, rõ ràng là các ngươi yêu thú công kích trước chúng ta. Hơn nữa hiện tại cũng không phải bản thể của ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đi ngươi còn có thể ngăn được à? Lý Thư Hoa lạnh lùng nói. Cái kia, các ngươi liền thử một chút. Cái kia mặt tỏ khinh thường nói. Chương 227, Vũ Hồ. Hai môn cao thủ sắc mặt tâm trầm, tức giận tuột cùng. Dương Thiên Vũ cùng Lý Thư Hoa liếc nhau phía sau, liền trực tiếp hạ lệnh. Mọi người nghe lệnh, hai ta kiểm chế Tống Kha, võ tôn trưởng lão kiểm chế còn lại yêu tôn, đệ tử còn lại thừa cơ rút lui. Vâng. Theo mệnh lệnh một thoáng, Dương Thiên Vũ hai người trường kiếm giữ không, hóa thành hai đạo lưu quang nhìn lên lướt lên, hướng Tống Kha công kích mà đi. Mà hơn 10 tên võ tôn trưởng lão cũng cùng võ tôn buộc phát ra đại chiến. Mượn cơ hội này, hai môn đệ tử cũng bắt đầu đồng thời rút lui. À, Tống Kha, lần này thủ, đối đãi chúng ta ngày sau lại báo, tương lai cái kia túi thơm chúng ta cũng hầu như sẽ thu hồi tới. Lý Thư Hoa hai người vừa cùng Tống Kha chiến đấu, một bên lạnh giọng quát lên. Thật nghĩ đến đám các ngươi đi sao? Tống Kha cười lạnh nói. A, nếu là ngươi bản thể tại nơi này, chúng ta tự nhiên đi không được, nhưng là bây giờ. Dương Thiên Vũ hai người kiếm quang hủy hoại, từng đầu chống trời công kích mà đến dê cây bị bọn hắn trẻ thành mảnh vỡ. Tất nhiên, cứ việc chém đứt những cái này dê cây đối Tống Kha không tạo được thực tế thương tổn, nhưng mà bởi vậy có khả năng kiềm chế Tống Kha, để môn hạ đệ tử bình yên rút lui, mục đích của bọn hắn liền đạt tới. Suy nghĩ nhiều. Cái kia mặt không biểu tình đại gương mặt dưới ánh mắt đài, lạnh như băng ánh mắt nhìn phía dưới tựa như kiến chạy trốn chúng đệ tử, nặng nề nói, đối phó các ngươi dư, bóp chết một ít kiến vẫn là đơn giản. Thanh âm của hắn hạ xuống, đại điệu đống nhiên oanh minh. Theo sau liền là nhìn thấy, mặt đất nứt ra từng đầu sâu không thấy đáy vết nứt, đồng thời có vô số dây leo xuất hiện, trói lại những đệ tử kia động tác, đem bọn hắn theo mặt đất trong vết nứt lôi kéo mà đi. Trong lúc nhất thời, mặt đất tiếng kêu thảm thiết tiếng động vang trời. Thấy thế, Lý Thư Hoa cùng Dương Thiên Vũ hai người lập tức luống cuống, vội vã hô lớn, lùi, mau lui lại, lui về. Chúng đệ tử nghe vậy, lại quỷ khóc sói gào vòng ngược trở về nguyên bản doanh địa. Mà nhìn thấy đệ tử rút lui vô vọng, Lý Thư Hoa cùng Dương Thiên Vũ đám người cũng kịp thời rút về, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trở xuống doanh địa. Nhìn một vòng, phát hiện vừa mới trực tiếp tổn thất 1/5 người. Làm sao bây giờ? Dương Thiên Vũ ngưng trọng tới cực điểm, trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Bọn hắn những cao tầng này chiến lực nếu là muốn đi, có lẽ có cơ hội, nhưng đệ tử khác muốn đi, nhưng căn bản không thể nào. Toàn bộ doanh địa lâm vào một mảnh yên lặng. Sự tình nghiêm trọng tình trạng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Các ngươi liền ở chỗ này lấy ngoan ngoãn chờ chết ta. Trên bầu trời, cái kia mặt không biểu tình mặt to nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, liền lần nữa nhắm mắt lại. Mà cái khác yêu tôn hiển nhiên cũng không có chủ động công kích mục đích. Hiển nhiên Tống Kha vì đem tổn thất hạ thấp tối đại hóa, cũng không sốt ruột lập tức động thủ, chỉ sợ là muốn chờ sau khi đột phá tại đích thân động thủ. Mà bây giờ cũng chỉ cần kiềm chế lại Lý Thư Hoa đám người không cách nào rời đi liền có thể. Đây đối với Ngự Kiếm Tông cùng Lý Gia tới nói, đã lâm vào một cái tử cục. Rất nhiều cao tầng sức đầu mẹ chán. Đi, đi không được. Nếu là chờ, đợi đến Tống Kha đột phá thành thánh, làm sao có thể đủ cơ hội đào tẩu, càng là xa vời. Đại ca, ngay ở phía trước, ngay ở phía trước. Lúc này, cách đó không xa trong rừng, xuất hiện ba đạo âm thanh, Dạ Phong Ngô Công nằm ở chó trên đầu, chỉ về đằng trước nói, nơi đó là ta đã từng cùng một cái yêu hoàng chôn bảo địa. Lao gia hỏa kia ưa thích thu thập những đồ chơi này, có thật nhiều kim tệ. Ca, ta dường như cũng ngửi thấy kim tệ hương vị. Chó Ngao Khánh cũng nói. A a ha ha ha, ta cũng cảm giác được, đi A Khánh A, cùng ta xông lên A, vàng óng ánh kim tệ tại hướng chúng ta vẫy chào. Vũ Hồ. Chương 228, là ai làm mất ta kim tệ? Vũ Hồ. Cất cánh. Xông lên A. Cứ như vậy, một cốt một cho một giết một đường hướng qua, mang theo hưng phấn gào to âm thanh. Ngự Kiếm Tông cùng yêu thú kiếm bạt nộ trương trong lúc giằng co, vốn là không khí nặng nề, nguyên cớ bọn hắn gào to âm thanh lộ ra đặc biệt thêm hay. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hấp dẫn tất cả ánh mắt. Nhất là bọn hắn xông phương hướng, vẫn là hai phương giằng co chính giữa. Mọi người trong lòng không kềm nổi nghi hoặc. Hai quân giằng co nghiêm túc như vậy chẳng tử, đồng nhiên vọt tới ba cái la to, bọn hắn là kẻ ngu không biết sống chết sao, nhìn không ra trước mắt tình hình. Trên bầu trời, cái kia mặt không biểu tình mặt to cuối cùng mở mắt ra. Lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Phất phất tay truyền ra nặng nề âm thanh, Hổ Ma Tôn, ngươi đi xử lý bọn hắn. Dứt lời, cái kia mặt to lần nữa nhắm mắt lại. Vâng. Hổ Ma Tôn cung kính gật đầu, thân thể lóe lên liền đi tới lâu bản vị ba cái chỗ không xa. Dừng lại. Trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, đồng thời toàn thân khí thế vừa lộ, trầm giọng quát lên, các ngươi là ai, dám lớn mật như thế, ở trước mặt xâm tổ như vậy huyên áo. Hổ Ma Tôn vốn cho rằng tại hắn yêu tôn khí thế phía dưới, một cái nho nhỏ giết, một thất phệ thiên yêu lang cùng một cái nhân loại áo đen sẽ bị hù run rẩy phát run. Nhưng mà, cái này ba cái hình như trọn vẹn không có nghe được hắn, tiếp tục hướng bên này vào tới. Tự tìm cái chết. Hổ Ma Tôn lập tức giận dữ, sát cơ bạo lộ, liền muốn xuất thủ giải quyết đi cái này ba cái mắt không mở đồ vật. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, một mực cự trảo đông nhiên tại hắn trên không xuất hiện, lấy kinh hãi xu thế chụp tới. Cái gì ngốc thiếu đồ chơi, cũng ở nơi đây cản đường. Còn bức bức cái không xong. Kèm theo một giọng nói khinh khỉnh, Ngao Khánh cự trảo nháy mắt đến đỉnh đầu Hổ Ma Tôn. Hổ Ma Tôn sắc mặt đại biến, còn chưa kịp có phản ứng, liền bị một trảo này cho trục chết, trừng trong mắt nửa người đều rơi vào trong đất. Cậu ca Ngưu Phê, cậu ca Huy Vũ. Thấy thế, đỉnh đầu Ngao Khánh bên trên Dạ Phong Ngô Công lập tức chuyển ra định nọt tâm thành, toàn bộ dáng dấp cũng thay đổi đắc ý tức giận phân chấn, đây con mẹ nó mới xem như dính vào chân chính bắp đùi a. dám ngăn chúng ta chơi tiền, thật là mắt không mở đồ vật, Khánh A, làm rất tốt tờ, không hổ là ca ca hảo đệ đệ. Lâu Bản Vĩ cũng truyền ra tán dương âm thanh, mang theo gào to âm thanh kéo lấy hắc bảo thủng thỉnh tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mà tình cảnh như vậy, nhìn ngây người hết tha ý mò ý người. Hồ Ma Tôn, những cái này yêu tôn bên trong người nổi bật, rõ ràng một bàn tay liền bị cái kia thất phệ thiên yêu lang cho trục chết. Hô! Vốn cho rằng là ba cái đồ đần, lại không có nghĩ đến cái kia phệ thiên yêu lang còn có thực lực như vậy, thật là làm cho bọn hắn không thể tin. Bất quá, cái này đống nhiên xuất hiện biến cố, đối với Ngự Kiếm Tông cùng Lý Gia mọi người mà nói, cũng là xem như chuyện tốt. Tất nhiên, tổng thể tình huống vẫn là không thể lạc quan. Cuối cùng có Tống Kha ngăn ở nơi đó, liền là một tòa cực kỳ khó vượt qua núi lớn. Mà hổ ma tôn chết, cũng để cho bầu trời cái kia mới nhắm mắt lại mặt to xuất hiện động dung, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt, ném đi. Nhưng mà, đối với những cái này hoặc sợ hãi thán phục, hoặc lửa giận ánh mắt, ca ba cái hoàn toàn không nhìn, trong mắt chỉ có Dạ Phong Ngô Công chỉ vào cái kia tiểu đống đất. Mà cái này tiểu đống đất chỗ tồn tại phương vị, vừa vặn liền kẹp ở Ngự Kiếm Tông cùng Tống Kha hai quân rằng có chính giữa. Theo sau tại mọi ánh mắt phía dưới, ca ba cái cuối cùng chạy đến tiểu đống đất. Nhưng mà, chạy tới gần mới phát hiện, cái kia tiểu đống đất chính giữa nứt ra một cái to lớn mặt đất vết nứt, bị một phân thành hai, căn bản cũng không có Dạ Phong Ngô Công nói tới kho báu. Thao, tiền đây. Tiền của lão tử đây. Nhìn thấy một màn này, mới hưng phấn vạn phần Lâu Bản Vĩ lập tức ngộng, tại chỗ gấp dậm chân, theo sau một tay lấy Dạ Phong Ngô Công nắm ở trong tay, tức giận hỏi, ngươi nhà gạt ta. Ca ca ca, không dám à. Ta thật không dám lừa ngươi à, trước đây cái này tiểu đống đất phía dưới có một cái mật thất nhỏ, phía trước ta đi theo lão gia hỏa kia liền đem bảo bối nút bên trong mặt ta, ngươi nhìn cái này mật thất dấu tích vẫn còn, đúng rồi, nơi đó còn sót lại lấy có kim tệ đây. Dạ Phong Nô Công vội vã giải thích nói. Nghe vậy, Lâu Bản Vĩ đi qua gỡ ra thổ nhưỡng xem xét, quả nhiên như Dạ Phong Nô Công nói, nơi này có một cái mật thất dấu tích, hơn nữa còn nhặt được đến một mai kim tệ. Cái này đủ để chứng minh. Dạ Phong Nô Công chính xác không có nói láo. Nhưng càng như vậy, Lâu Bản Vĩ liền càng khó chịu, tới tay vị bay, cái này mẹ hắn sao có thể nhẫn, lập tức gầm thét quát tầm lên, đến cùng là tên vương bắt đản nào lấy đi ta kiếm tệ, cút ra đây cho ta. Ca, lớn như vậy phạm vi mặt đất vết nước, chỉ sợ cũng là trên trời cái kia mặt cương thi. Ngao Khánh móng nuốt chỉ hướng bầu trời Tống Kha, nhìn rõ mọi việc nói. Úc! Lâu Bản Vĩ nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn phía bầu trời Tống Kha. Nguyên lai là ngươi cái mặt cương thi làm mất ta kiếm tệ, tranh thủ thời gian cút cho ta xuống, bồi thường tiền. Lâu Bản Vĩ chống nạnh, tức hồn hển hô. Nghe vậy, Ngự Kiếm Tông trong trận doanh mọi người đều là kinh hãi, cũng lập tức làm Lâu Bản Vĩ lau vệt mồ hôi, lại dám chỉ vào Tống Kha nói như vậy. Cứ việc cái kia thất phệ thiên yêu lang thực lực không tệ, nhưng mà tại trước mặt Tống Kha e rằng còn chưa đáng kể a. Quả nhiên, Tống Kha cái kia mặt to tuôn ra tức giận, mấp máy môi, truyền ra nặng nề âm thanh. Ngươi là ai? Lại dám cùng bản tổ nói như vậy. Ân. Chất vấn vừa dứt tiếng, cái kia mặt to uy thế lại biến, ngay tại lúc đó một cỗ nặng nề uy áp hướng Lâu Bản Vĩ vỡ áp mà tới. Tại dưới cỗ uy áp này, sau lưng Lâu Bản Vĩ Ngự Kiếm Tông đám người cùng nhau không dễ chịu, tu vi tương đối yếu người càng là trực tiếp mềm nhũn tại trên mặt đất. Nhưng Lâu Bản Vĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ít tại bản cha nam trước mặt vênh váo tự đắc, bước lại nhải, với ai giả đây ngươi, phiền nhất như ngươi loại này đồ chơi. Tranh thủ thời gian cút cho ta xuống nói chuyện. Nói xong, Lâu Bản Vĩ bàn chân chống lên một cái dây leo, theo đó rơi vào ở trong tay. Theo đó, nhẹ nhàng lôi kéo. Nhìn xem Lâu Bản Vĩ động tác, trên bầu trời mặt to lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Bởi vì dưới người hắn tiếp nối vô số cây điều hòa dây leo bên trong, trong đó một cái bỗng nhiên chuyển đến để hắn rung động lực lượng. Tại cỗ này cường đại lực lượng phía dưới, hắn căn bản không thể ngăn cản. Cả trương mặt to bị dính dáng ầm vang nện xuống tới. Giờ khắc này, tựa như đỉnh núi sụp xuống, làm cho mặt đất đều xuất hiện một mảnh to lớn bóng mờ. Đợt, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Chương 229, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Tống Kha cả trương mặt to nện xuống đất, tiếng vang ầm ầm đình thai nhức óc, mặt đất càng là run rẩy rung động, kinh thiên động địa. Dương lên chu nở dê thiên cho bụi. Mà mặt to nện địa phương phía sau vẫn chưa đình chỉ, mà là lao tại mặt đất trà sát ra rất dài một đoạn khoảng cách, lưu lại một cái mấy trăm trượng to lớn khe rãnh, mới vừa vặn đứng tại Lâu Bản Vĩ bên chân. Cái gì? Làm sao có khả năng? Con mẹ nó, ta thấy được cái gì a? Nhìn thấy một màn này, Ngự Kiếm Tông cùng người của Lý Gia lập tức sợ choáng váng, vừa mới một màn kia quả thực liền là rung động thần kinh của bọn hắn. Cứ việc nơi này chỉ là Tống Kha ngưng tụ ra phân thân, nhưng mà hắn thực lực cũng đến gần bản thánh, chí ít Lý Thư Hoa cùng Dương Thiên Vũ hai cái người liên thủ đều không thể làm sao hắn. Nhưng mà, người áo đen kia hời hợt động tác, rõ ràng liền để cao cao tại thượng Tống Kha cho ngã xuống. Cái này, đến cùng là thế nào khủng bố thực lực? Lâu Bản Vĩ nhìn trước mắt tựa như núi lớn đồng dạng mà to, áo đen chậm chậm tung bay, mang theo thân thể gầy yếu dương không mà lên. Chết tiệt! Thấp kém nhân loại, ta muốn ngươi chết! Mà nửa gương mặt trà sắt đến trong đất bùn mà to, đột nhiên truyền đến rung động, ngay tại lúc đó dưới bùn đất còn kèm theo một đạo thanh âm tức giận. Động tĩnh khổng lồ phía dưới, cả trương mặt to cuối cùng nhấc lên. Biểu hiện trên mặt dữ tợn, mang theo lửa giận ngập trời. Nhưng mà, phiêu đãng tại giữa không trung Lâu Bản Vĩ bỗng nhiên nâng lên một cái chân. Bồi thường tiền, tranh thủ thời gian cho bản cha nam bồi thường tiền. Dứt lời, chân này hạ xuống, đạp tại Tống Kha trên đầu. Một màn này, tại mọi người nhìn tới cực kỳ khôi hài. Lâu Bản Vĩ thân thể tại trương này mặt to trước mặt cực kỳ nhỏ bé, tựa như là một cái phiêu đãng tại giữa không trung kiến, duỗi ra một cái chân đạp tại voi trên đầu. Thế nhưng một cước này, lại cứ thế mà đem Tống Kha vừa mới nâng lên đầu, lại đạp xuống, hơn phân nửa khuôn mặt đều vùi vào trong đất. Hô! Một màn này, trực tiếp chấn động Ngự Kiếm Tông đám người nhãn cầu, cằm đều kém chút kinh ngạc xuống. Mà đi theo Tống Kha cái kia mười mấy yêu tôn, cũng từng cái tràn ngập sợ hãi, người áo đen này, đến cùng là chạy đi đâu tới quái vật a? Đường đường Tống Kha, rõ ràng liền bị hắn dạng này đạp tại lòng bàn chân phía dưới. Uy, nói chuyện, tranh thủ thời gian bồi thường tiền có nghe hay không? Lúc này, Lâu Bản Vĩ ép lấy bàn chân lại hô. Hô hô hô. Chết. Ta muốn ngươi chết. Như vậy nhục nhã phía dưới. Dưới mặt đất truyền ra Tống Kha cực kỳ thanh âm tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm này hạ xuống, mặt đất ầm vang rung động, lan tràn ra vô số mặt đất vết nước, tựa như ngày tận thế đồng dạng. Theo sau theo mặt đất trong vết nước, lan tràn ra vô số cái ngàn trượng dáng dấp dây leo, tựa như từng đầu cự xà đồng dạng, xen lẫn răng đầy ở trên trời, tạo thành một cái to lớn lưới lớn, hướng Lâu Bản Vĩ tập kích tới. Lập tức, che khuất bầu trời. A! Cứu mạng! Chạy, nhanh cách xa một chút. Mà tại đợt này tới phía dưới, Ngự Kiếm Tông cùng Lý gia không ít đệ tử nhận được liên lụy, lập tức truyền ra quỷ khóc sói gào âm thanh. A Khoát, ngươi cao y tên này không bồi thường tiền liền thôi, còn cùng ta hung. Lâu Bản Vĩ thấy thế, lập tức nổi giận. Lại là một cước, đạp xuống. Oeng. Một cước này, mặt đất ầm vang sụp đổ, Tống Kha cả trương mặt to trọn vẹn lâm vào trong đất, đè ép phía dưới, hai bên đống bùn thành một tòa núi nhỏ. Cũng tại cùng lúc, cái kia thiên không thấu trời dây leo cũng lặng yên mất đi tiếng động, co rút lại trở về, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Như nở dê cao ý này yêu tôn liếc nhau một cái, không nói hai lời bỏ chạy không còn hình bóng. A, gia hỏa này thà rằng chết cũng không bồi thường tiền của ta a. Lâu Bản Vĩ trở xuống mặt đất, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chán nản xem lấy vừa mới tiểu đống đất, than thở. Ca, còn có cái khác tàng bảo địa, ta dẫn ngươi đi a. Lúc này, Dạ Phong Nô Công lại hô. A Khoát, ngồi trốn hổm trên mặt đất Lâu Bản Vĩ đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, thật chứ? Coi là thật A Ca, chúng ta mau đi đi, chính ở đằng kia đỉnh núi. Dạ Phong Nô Công vội va hô. A ha ha ha, Khánh A, Ca khoái hoạt lại trở về, đi A sông lên A. Vũ Hồ. Vái, Ca, chờ ta một chút A. Cậu ca, còn có ta, đừng bỏ lại ta. Kèm theo một trận hoan thoát gào to thanh âm, ba đạo bóng dáng một đường băng băng. Tại Ngự Kiếm Tông cùng Lý gia vô số đôi mắt phía dưới, nhanh như chớp lại chạy xa. Qua đường bên trong, một cái còn chưa kịp chạy yêu thú ngăn cản bọn hắn đường đi, trực tiếp cũng bị giết chết. Rất nhanh, một cốt một cho một giết, bỏ chạy không còn hình bóng. Nhìn xem lưu lại tàn cuộc, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đến cùng là ba cái gì thần tiên đại lao a? Đồ đần. Không không không. Con mẹ nó là người điên a. Những nơi đi qua, quả thực tất cỏ không mọc a. Bất quá, ba cái kia thần tiên đại lão mang tới biến cố, lại để Ngự Kiếm Tông cùng Lý gia có chuyển cơ. Nghe ta mệnh lệnh, Mặc Trúc, còn có Lý Giai Hân cô nương. Dương Thiên Vũ lập tức ra lệnh, lấy hai cái các ngươi đứng đầu, mang lên nhân hảo, thành hảo hỗ trợ, dẫn dắt Ngự Kiếm Tông cùng Lý gia đệ tử rút khỏi sơn mạch. Còn lại võ tôn cao thủ, theo ta cùng Lý gia Chu hai người phân bố bốn phía, phòng ngừa hết thảy bất ngờ phát sinh, an toàn bảo đảm các đệ tử đều rút khỏi sơn mạch. Vâng. Mọi người nhộn nhịp lĩnh mệnh. Không dám trì hoãn, vội vã hành động. Bởi vì mọi người đều biết, Tống Kha vẫn chưa tử vong. Mới vừa rồi bị người áo đen kia giết chết, bất quá là Tống Kha tại phá thánh dư, dùng ý niệm bám vào sơn mạch vô số trên cây cối, ngưng kết mà ra phân thân. Bởi vậy, bọn hắn nguy cơ vẫn chưa giải thoát, chờ Tống Kha tỉnh táo lại, e rằng sẽ còn đối bọn hắn phát động công kích. Bổ. Mặt khác một mảnh trong núi rừng, Trung Thanh nhảy dựng lên một đao chặt xuống. Theo sau, một cái heo rừng bị chặt thành hai nửa, đổ vào lòng bàn chân bên dưới. Không sai, luyện không sai. Sau lưng, Dịch Phong hướng Trung Thanh truyền ra tán thưởng âm thanh. Hắc hắc, cảm ơn sư phụ khích lệ. Trung Thanh gãi gãi đầu, ngu ngơ cười nói. Ân, nhìn tới muốn mang ngươi đi sâu một điểm, ở trong đó dã thú càng hung ác, sợ sao? Dịch Phong nhẹ giọng hỏi. Không sợ. Trung Thanh kiên nghị nói. Đồ nhi ngoan, chúng ta đi. Vuốt vuốt Trung Thanh đầu nhỏ, sư đồ hai người hướng sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Đợt, chương thứ hai. Chương 230, chặt cái không còn một mảnh. Khởi bẩm tông chủ, Lý Gia Chu, Ngự Kiếm Tông cùng Lý Gia đệ tử đã rút ra sơn mạch. Một tên võ tôn hướng Lý Thư Hoa cùng Dương Thiên Vũ báo cáo. Nghe vậy, mọi người nuối lỏng một hơi. Nguy cơ. Cuối cùng là giải thoát rồi. Tống Kha tuy là chiếm núi làm vua thực lực cường đại, nhưng mà còn không đến mức chạy đến Nam Sa đi tiến đánh bọn hắn. Nếu là như Tống Kha loại này đại yêu thật chạy đến Nam Sa làm sàng làm bậy, khả năng này thật liền gây nên hai tộc đại chiến. Cái kia hai vị, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ, cũng rút lui sao? Trong đó một tên võ tôn hỏi. Nghe vậy, Lý Thư Hoa cùng Dương Thiên Vũ liếc nhau, không hẹn mà cùng ăn ý gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi. Cái kia túi thơm thế nhưng đế phẩm thậm chí là cao cấp hơn bà bối, hễ có một chút cơ hội cướp về, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Huống chi, giờ phút này bọn hắn lưu lại toàn bộ đều là võ tôn cao thủ, động thủ cũng thiếu rất nhiều lo lắng, muốn rời khỏi cũng tương đối dễ dàng. Tất nhiên, quan trọng nhất là, cái kia khủng bố người áo đen giết chết Tống Kha phân thân, tuy là sẽ không cho Tống Kha bản thân mang đến chí mạng uy hiếp, nhưng cũng sẽ cho hắn thần hồn mang đến một chút vết thương, thế tất sẽ để hắn phá thánh thời gian, kéo dài thời hạn không ít. Mà khoảng thời gian này, đối bọn hắn tới nói liền là lớn nhất cơ hội. Đi. Một nhóm hơn 10 tên võ tôn cao thủ, vút không mà ra. Rất nhanh, một đoàn người lặng yên không tiếng động đi tới một tòa hạp cốc phía trên. Ở phía dưới trong hạp cốc, mọi người có thể nhìn thấy, xanh um tươi tốt đại thụ che trời nhiều vô số kể, tại như vậy dày đặc cây cối bao trùm phía dưới, che khuất bầu trời, một chút ánh nắng đều chiếu xạ không đi xuống. Mà tại vô số cây cối chính giữa, có một khỏa nhất là khôi ngô cây hòe. Mà nó chính là Tống Kha bản thể. Các vị, Tống Kha chính phá thánh trong lúc đó, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển mà ra, chúng ta xuống dưới giành được túi thơm lập tức rời đi. Lý Thư Hoa nhìn phía dưới, truyền ra âm thanh. Nhớ kỹ, không muốn hiêu chiến. Dương Thiên Vũ nói bổ sung. Mọi người gật đầu. Nhưng vừa muốn có hành động, mọi người tại đây sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra, thực lực của ta thế nào yếu mấy phần? Đúng vậy a, ta cũng có như vậy triệu chứng. Có độc, thể nội có độc, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên khí, bước ra thể nội độc tố. Lý Thư Hoa vội vã hô, bản thân cũng vận dụng nguyên khí bắt đầu bước độc. Tuy là lần này độc tố cũng sẽ không chí mạng, đối tu vi bọn hắn áp chế cũng chỉ có 3-4 thành, nhưng mà vào giờ phút như thế này phát sinh biến cố như vậy, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, bọn hắn một người trong đó bỗng nhiên đi ra, truyền ra lạnh lẽo tiếng cười. Ha ha ha, không nghĩ tới bị các ngươi sớm phát hiện. Ám Dạ Yêu Tôn. Là ngươi. Mọi người đem ánh mắt nhìn về cười lạnh người kia, trầm giọng chất vấn. Không sai, là ta, các ngươi vẫn là quá tin tưởng ta, bất chi bất giác bị ta hạ độc cũng không biết, thật là buồn cười a. Ám Dạ lạnh lùng cười lạnh. Ngươi, chết tiệt. Ngươi tên phản đồ này. Tuy là ngươi là yêu thú, nhưng mà ta Ngự Kiếm Tông những năm này đối ngươi không kém, ngươi lại dám phản bội. Dương Thiên Vũ mắng to lên tiếng, tuyệt đối không ngờ rằng bị người mình ám toán. Cứ việc Ám Dạ là yêu tôn. Nhưng mà hắn chưa bao giờ hoài nghi tới, cuối cùng một cái tông môn phát triển không thể rời bỏ cường đại chiến lược gia nhập, mà tới được yêu tôn chi cảnh trọn vẹn có thể hóa người, bề ngoài cùng nhân loại cũng không khác biệt gì, thêm nữa lúc trước Ám Dạ chính xác thành tâm quy hàng, như vậy chiến lược bọn hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nhưng không có nghĩ đến, người cùng yêu chung quy là không giống nhau. A, nói những cái này làm gì, chuẩn bị chờ chết ta. Ám Dạ cười lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng mọi người nhiều lời, mà là hướng hạp cốc quỳ xuống lại. Cung kính nói, Sâm Tổ, đám nhân loại kia thực lực còn lại 5-6, còn mời Sâm Tổ phái người động thủ. Ân. Một đạo tiếng vang tại hạp cốc vang vọng. Thanh âm của hắn hạ xuống, hơn 10 tên yêu tôn đột nhiên bay lên, nhộn nhịp hóa thành bản thể, mặt mũi tràn đầy sát ý hướng Dương Thiên Vũ đám người vây công mà tới. Rút lui. Lý Thư Hoa hô to. Những người khác cũng minh bạch chuyện tính nghiêm trọng, tại mọi người chiến lực đều bị suy yếu 3-4 thành dưới tình huống, chiến đấu đem không có chút nào ưu thế, hơn nữa dưới loại tình huống này, cũng căn bản không có khả năng lấy thêm đến túi thơm. Lý Thư Hoa đám người vút không mà ra. A, trốn chỗ nào? Rất nhiều yêu tôn liên tục bắt kịp, hướng Lý Thư Hoa đám người truy kích mà đi. Tình huống đối Lý Thư Hoa đám người cực kỳ không lạc quan, bản thân song phương tu vi liền không kém bao nhiêu, lại bị áp chế 3-4 thành tu vi dưới tình huống, rất nhanh liền bị những cái kia yêu tôn đuổi kịp. Lần này tình huống phía dưới, Lý Thư Hoa đám người không thể làm gì khác hơn là bị ép ứng chiến. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên võ tôn cùng yêu tôn triển khai kinh thiên đại chiến. Mới bắt đầu, Lý Thư Hoa đám người lợi dụng rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài còn có thể chống lại, nhưng mà lâu dần tại độc tố ảnh hưởng phía dưới, dần dần rơi vào hạ phong. Nhất là những cái này yêu tôn hóa thành bản nguyên bản thể phương thức chiến đấu, cho bọn hắn mang tới áp lực nặng nề. Loại này bản nguyên bản thể tuy là cùng cái khác cùng loại dã thu thân thể không xê xích bao nhiêu, nhưng mà linh hoạt lại có lực lượng, trong lúc nhất thời đánh mọi người liên tục bại lui. A, cuối cùng, có một tên nhân loại võ tôn bị thua. Mà theo tên này võ tôn bị thua, lập tức lăn lên tuyết cầu, đến đằng sau, một phần nhân loại võ tôn tại bản thân tu vi bị áp chế tình huống, muốn lấy một địch hai thậm chí là lấy một địch ba. Cuối cùng, tại hơn nửa ngày dây dưa phía dưới, bao gồm Lý Thư Hoa cùng Dương Thiên Vũ tại bên trong đều thân chịu trọng thương, bị rất nhiều yêu tôn bao quanh. Các con, làm rất không tệ. Lúc này, bên cạnh một khỏa sinh trưởng cây gai nhọn khổng lồ, chừng một người cao kỳ lạ thực vật bên trên, ngưng tụ ra một khuôn mặt người truyền ra âm thanh. Hiển nhiên, đây cũng là Tống Kha phân ra ý niệm bám vào khỏa này thực vật bên trên, mà ngưng tụ ra phân thân. Gặp qua sâm tổ. Chúng yêu tôn nhộn nhịp bài kiến. Ân, đem những nhân loại này, triệt để thanh trừ. Trên cành cây gương mặt kia phân phó một tiếng, theo sau nhắm mắt lại, chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhân loại, quỳ xuống A, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Đúng đờ ơ y, nếu là các ngươi chính mình quỳ xuống đem đầu đưa qua tới, có lẽ sẽ để cho các ngươi chết dễ chịu một ít, nếu không, chúng ta phế bỏ tu vi của các ngươi, cầm lấy đi đút ta môn các hải tử. Khắc khắc. Chúng yêu tôn bao vây Lý Thư Hoa đám người, chậm chậm áp sát tới, đồng thời truyền ra từng đạo khôi hài âm thanh. A. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Dương Thiên Vũ xanh mặt hô. Ha ha ha. Cho tới bây giờ còn dám mạnh miệng, nhân loại thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười a. Một đầu sư hình yêu tôn truyền ra cười lạnh âm thanh. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay không có người có thể cứu các ngươi. Nhưng vào lúc này, biến cố đống nhiên phát sinh. Phía sau của hắn đống nhiên nhảy ra một cái tiểu nam hải. Bổ. Âm thanh hạ xuống, thường đao ánh sáng hạ xuống. Tên này sư loại hình yêu tôn trên mặt thần tình đột nhiên ngưng kết, theo sau thân thể chia làm hai nửa, trực tiếp đổ vào trên mặt đất. Mọi người còn chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy tiểu nam hải đằng sau xuất hiện một cái thanh niên, hưng phấn chỉ vào rất nhiều yêu tôn hô to lên tiếng. A ha ha, đồ nhi, luyện tập cơ hội tới, nơi này còn có mười mấy cái dã thú, nhanh chém hắn mẹ nó a. Là sư phụ. Tiểu nam hải trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vung lên trong tay đại đao chém vào chém đi qua. Tại Lý Thư Hoa đám người kinh hãi dưới ánh mắt, tiểu nam hải này ba lần nằm trừ, không cần tốn nhiều sức, liền đem nhóm này yêu tôn cho chặt không còn một mảnh. Chương 231, ẩn nấp chi trận, động. Cái gì? Một màn này, để mọi người tại đây con mắt rơi xuống một chỗ. Tập thể hóa đá tại chỗ. Liền hơi hợt như vậy từng đao hạ xuống, hơn 10 tên yêu tôn liền như vậy chém. Đây rốt cuộc là cái gì thực lực khủng bố? Một màn trước mắt, quả thực rung động bọn hắn tê cả da đầu. Sư phụ. Đóa hoa này bên trong dài khuôn mặt. Đúng lúc này, Trung Thanh đột nhiên nhìn thấy khỏa kia sinh ra cây gai nhọn khổng lồ thực vật, truyền ra tiếng thốt kinh ngạc. Thật đúng là. Dịch Phong nhìn xem gương mặt này, trong lòng một trận run rẩy. Đồ nhi, đao cho ta dùng một chút. Dịch Phong duỗi tay ra nói. Là sư phụ. Trung Thanh nu thuận đem đao đưa cho Dịch Phong, tiếp nhận đao phía sau. Dịch Phong không nói hai lời liền hướng khỏa này thực vật bổ tới. Chính giữa gương mặt kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, còn chưa tới gấp có phản ứng. Cả viên sinh ra cây gai nhọn khổng lồ thực vật liền bị Dịch Phong chém ngã xuống đất. Bởi vì Dịch Phong suy đoán, quả này thực vật rất có thể là kiếp trước Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia hoa ăn thịt người. Loại đồ chơi này, hơi không chú ý liền có khả năng hại người tính mạng, nguyên cơ hắn mới cho chém. T. Nhưng Lý Thư Hoa đám người thấy thế, trong miệng khí lạnh thẳng đánh. Cái kia tiểu nam hải hời hợt chém đứt mười mấy yêu tôn không nói, cái này bị tiểu nam hải xưng là sư phụ thanh niên, một đao lại đem Tống Kha chém. Chớ ý a. Thế giới này đến cùng là thế nào? Phía trước một cước giết chết Tống Kha phân thân ba cái kia còn để bọn hắn rõ mồn một trước mắt, cái này lại tới hai vị đồng dạng kinh khủng. Mọi người đầu góc đều làm ngộng. Loại này để người sờ vớt không thấu thần tiên nhân vật, rõ ràng liên tiếp xuất hiện tại loại sơn mạch này bên trong. Mấu chốt, bọn hắn tựa như đối chơi chết Tống Kha loại chuyện này căn bản là không để trong lòng, trọn vẹn như là đi ngang qua thời điểm tiện tay giải quyết. Giải quyết phía sau, tiếp tục đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, nên làm gì làm gì. Hô! Một phen chấn động phía sau, mọi người mới nhớ tới đi chào hỏi cảm tạ, thế nhưng hai vị này cũng cùng phía trước ba vị đồng dạng, đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Vậy! Thật lớn a! Mọi người nhộn nhịp nhìn nhau ánh mắt, lại là lại trốn khỏi một kiếp. Trời trợ giúp ta Ngự Kiếm Tông cùng Lý gia. Dương Thiên Vũ hưng phấn nói, Tống Kha hai lần phân thân bị diệt, thần hồn thế tất bị sáng tạo, phá thánh thời gian khẳng định thật to kéo dài, mấu chốt nhất là, hắn thủ hạ yêu tôn đã toàn bộ bị vừa mới cái kia hai vị cao nhân chém chết, nguyên cơ hiện tại đúng là chúng ta đoạt lại túi thơm tốt đẹp thời cơ. Nghe vậy, trong mắt mọi người lóe ra hy vọng hào quang. Vội vã bắt đầu tại chỗ điều tức, mà tại không có bất ngờ làm phiền phía dưới bọn hắn, bằng vào bản thân tu vi, rất nhanh liền đem thể nội độc tố bước đi ra. Lại ăn vào một ít phẩm dược khôi phục một chút thương thế phía sau, hơn 10 tên võ tôn hướng Tống Kha đại bản doanh phóng đi. Lần này không có bất ngờ, rất nhanh liền đi tới trong hạc gốc. Túi thơm khẳng định tại Tống Kha bản thể bên cạnh, chúng ta tranh thủ thời gian nấp đi qua. Lý Thư Hoa phân phó nói. Mọi người nghe vậy, tại trong bụi cây rậm rạp, hướng Tống Kha bản thể tới gần mà đi. Đồ Nhi, phía dưới hạc gốc này nhìn lên âm trầm, chỉ sợ sẽ có không ít dã thú a. Vách núi bên cạnh, Dịch Phong nhìn phía dưới hạc gốc, nhẹ giọng nói ra. Sư phụ, chúng ta đi thôi, ta không sợ. Trung Thanh nắm thật chặt trong tay đại đao, tràn ngập hưng phấn nói. Không hổ là ta đồ nhi ngoan. Dịch Phong mò lao Trung Thanh đầu, tán thưởng một tiếng, liền mang theo tiểu đồ đệ hướng đi rừng cây rậm rạp hạc gốc. Nhìn, túi thơm là ở chỗ đó. Tiêm hành đến Tống Kha bản thể bên cạnh, mọi người rất nhanh liền phát hiện túi thơm treo ở bản thể cây hoẹ nào đó trên một nhánh cây. Đối với chúng ta tới gần, Tống Kha cũng không có phát hiện, chỉ sợ hắn hai lần phân thân bị diệt đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, e rằng hiện tại phân không ra suy nghĩ tới đối phó chúng ta, nhanh chóng lên trước bắt được túi thơm, sau đó rời đi nơi đây. Dương Thiên Vũ phân phó nói. Mọi người gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm túi thơm, liền muốn chuẩn bị động thủ. Nhưng sau một khắc, trước mắt cây hoẹ chợt bộc phát ra to lớn uy áp, hướng bốn phương tám hướng tán loạn mà đi. Tại dưới cỗ uy áp này, cho dù là Lý Thư Hoa mấy người cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau, ổn xuống bước chân lại nhìn về phía Tống Kha bản thể thời điểm, thần sắc đều là đại biến. Không được, Tống Kha đã phá thánh. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Dương Thiên Vũ truyền ra thất kinh âm thanh, trên mặt tràn ngập chấn động. Tuyệt đối không ngờ rằng, hai lần phân thân diệt vong, cũng không thể cho Tống Kha bản thể mang đến bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí còn sớm phá thánh. Mà Tống Kha nguyên cớ không có phát hiện bọn hắn. Chỉ sợ cũng là bởi vì toàn bộ tâm thần tại đột phá bên trong. Làm sao bây giờ? Mọi người kinh hoàng hô, nếu không nhân hắn hiện tại lực chú ý còn không có thả tới trên người chúng ta, mau chóng rời đi. Không được, Tống Kha hiện tại không có phát hiện chúng ta không giả, nhưng chúng ta nếu là thi triển tu vi hơi động, hắn liền sẽ phát giác được chúng ta e rằng vẫn không có thể chạy ra sơn mạch, liền sẽ bị phá thánh phía sau hắn đuổi kịp. Lý Thư Hoa ngưng trọng nói. Vậy làm sao bây giờ, liều? Dương Thiên Vũ cắn răng nói, nhìn thấy hắn gốc cây phía dưới khối kia màu sắc không đồng nhất thân cây không, nơi đó là hắn thụ chi tâm, chúng ta chỉ cần nhân hắn không đầy đủ đem phá hoại, thực lực của Tống Kha sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó chúng ta không khỏi không có lực đánh một trận. Nhưng mọi người lại mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ. Thụ chi tâm là cùng những yêu thú khác yêu hạch đồng dạng trọng yếu đồ vật, cũng ngang với nhân loại đan điển, toàn bộ lực lượng thu phát trung khu, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhìn như Tống Kha thụ chi tâm ngay tại trên cành cây, nhưng không phải dễ dàng như vậy phá hoại. Ý nghĩ này, căn bản là không làm được. Tốt a. Dương Thiên Vũ cũng biết chính mình mới vừa rồi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không thể làm gì khác hơn là lại mặt mũi tràn đầy háo sắc nói, cái kia đã như vậy lời nói, vẫn là nhân Tống Kha không có phát hiện chúng ta phía trước nghĩ biện pháp a, một khi bị hắn phát hiện, lại nghĩ biện pháp đã tới không kịp. Nhìn tới cũng chỉ đành như vậy. Lý Thư Hoa cắn răng. Trong tay lấy ra một mai quyển trục. Đây là, ngươi Lý gia bí bảo ẩn nấp chi trận. Dương Thiên Vũ truyền ra kinh ngạc âm thanh. Lý Thư Hoa trịnh trọng gật đầu. Cái này ẩn nấp chi trận xem như hắn Lý gia trí bảo một trong, lần này mang tới cũng là vì phòng ngừa bất ngờ. Lại không có nghĩ đến thật dùng tới. Mọi người gật đầu một cái, trước mắt trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể tạm thời giấu tại trong trận, dạng này tựa như không mạng. Ẩn nấp chi trận không gian có hạn, chúng ta người quá nhiều. Nguyên cơ các ngươi nhanh chóng lấy ngồi xổm dáng dấp theo xa tờ ta, dạng này không gian mới miễn cưỡng đầy đủ. Lý Thư Hoa vội vàng nói. Nghe vậy, mọi người liên tục hành động, lấy ngồi xổm dáng dấp hướng Lý Thư Hoa dựa sát vào. Ẩn nấp chi trận, động. Trong tay Lý Thư Hoa quyển trục vung lên, một đạo không gian chi lực lập tức bao phủ mọi người, theo sau mười mấy người hư không tiêu thất không gặp. Mà ẩn nấp chi trận chỗ cao mình, cũng chính là như vậy. Có khả năng tự thành một mảnh tiểu không gian, ngoại giới không cách nào nhìn thấu không gian nội bộ, mà bọn hắn lại có thể từ nội bộ nhìn ra phía ngoài. Hừ, con kiến hôi nhân loại, cho là ta không biết rõ các ngươi chôn ở chỗ này. Ngu xuẩn ẩn nấp phương pháp, nhìn bản tổ như thế nào lấy lực phá đi. Thân cây bên trong, đột ngột sinh ra một đôi mắt, tản mát ra to lớn uy áp. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ không gian, đem Tống Kha vừa mới khí diễm trọn vẹn ép xuống. Chuyện gì xảy ra? Tống Kha sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn về phía bốn phía. Bởi vì cỗ lực lượng này, đem hắn yêu thánh lực lượng cũng áp gắt gao, hoàn toàn không cách nào thi triển đi ra. Chương 232, tại người ta dưới mí mắt qua đêm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ không duyên vô cớ xuất hiện như vậy một cỗ vô hình áp chế? Tống Kha trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, hai bóng người hướng bên này chậm chậm đi tới. Địa phương quỷ quái này, nhìn lên âm trầm, thế nào một con dã thú cũng không có nhìn thấy. Vừa đi, Dịch Phong truyền ra im lặng âm thanh. Đúng vậy a, là có chút kỳ quái. Trung Thanh gãi gãi đầu nhỏ, cũng tràn ngập nghi hoặc. Tính toán, đến phía trước xem một chút đi, vừa mới bên này có động tĩnh rất lớn, cũng không biết có phải hay không có cái gì lớn dã thú. Dịch Phong nhẹ giọng nói ra. Nhìn thấy là hai người này, Tống Kha trong ánh mắt sát ý phả ra. Hắn nhưng không có quên, hai người kia giết chết hắn tất cả thủ hạ, còn diệt đi hắn một cái phân thân. Nhưng tuy là hận không thể lột ra hai người kia ra, thế nhưng cô áp chế hắn tu vi lực lượng thần bí lại vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Loại này vô hình trung đồ vật mang cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác, làm cho hắn không dám vọng động. À, nhân loại, trước thả các ngươi một ngựa, chờ ta thoát khỏi cỗ này lực áp chế lượng, lại đến thật tốt thu thập các ngươi. Trong bóng tối, Tống Kha ánh mắt động một chút, lặng yên không tiếng động lặn xuống. Dịch Phong mang theo Trung Thanh ở chung quanh xoay một vòng, cũng không có thấy cái gì có thể để Trung Thanh luyện tập dã thú. Nếu không hôm nay cứ như vậy đi đồ nhi. Dịch Phong nhìn sắc trời một chút, hướng Trung Thanh nói, liền đại phụ cận tìm một chỗ qua đêm a. Là sư phụ. Trung Thanh gật đầu một cái, chợt phát hiện cái gì, vội vã hô, hoa, sư phụ, nơi này có một khỏa thật là lớn cây huệ. Nghe vậy, Dịch Phong cũng nhìn đi qua, cũng lập tức giật mình kêu lên. Khỏa này cây huệ chính xác lớn, e rằng đến hơn 10 người tay trong tay mới có thể đem vây lại, cái này dị giới không hổ là dị giới a, e rằng toàn bộ trên địa cầu cũng không có lớn như vậy cây a. Được, ngay tại cây này phía dưới nghỉ ngơi cả đêm a, coi như phía dưới mưa lớn cũng không sợ. Dịch Phong quan sát một vòng phía sau, liền đem đồ vật lấy ra tới, tại cây huệ phía dưới ghim lên một cái doanh địa. Hô! Mà ẩn nấp trong không gian, toàn trình quan sát một màn này Lý Thư Hoa đám người, lập tức lộ ra rung động ánh mắt. Hai vị này thật đúng là tài cao mật lớn a, rõ ràng tại Tống Kha bụng phía dưới qua đêm. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi là, vừa mới còn khí thế hung hăng Tống Kha giờ phút này rõ ràng không còn động tĩnh. Cái kia hẳn là liền là nói, cho dù là phá thánh Tống Kha, cũng sợ bọn họ. Vậy chúng ta bây giờ muốn hay không muốn ra ngoài? Có người hỏi. Ta nhìn vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a, nơi này trước không nói ngay tại dưới mí mắt của Tống Kha, hơn nữa hai vị này chúng ta cũng đoán không ra bọn hắn là ai. Vạn nhất có chút va chạm cũng không phải chúng ta có khả năng chống đỡ. Dương Thiên Vũ nói. Nghe vậy, mọi người tán đồng gật đầu. Nhưng vào lúc này, chợt phát hiện gốc cây phía dưới Dịch Phong hướng bọn hắn nhìn lại, theo sau còn đứng dậy hướng bên này đi tới. Thấy thế, Lý Thư Hoa đám người trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn có khả năng nhìn thấy chúng ta. Dương Thiên Vũ chấn động nói. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, cái này ẩn nấp phương pháp tự thành một mảnh tiểu không gian. Đơn thuần thị giác không có khả năng xuyên thấu qua không gian bình chướng nhìn thấy chúng ta. Lý Thư Hoa lắc đầu giải thích nói, nguyên cơ hắn hướng bên này đi tới, hẳn là trùng hợp A. Mọi người vậy mới nuối lỏng một hơi. E rằng chính như Lý Thư Hoa nói, Dịch Phong đi tới chính là trùng hợp. Nhưng vào lúc này, Dịch Phong bỗng nhiên hướng bọn hắn chuyển ra hỏi thăm âm thanh, lại là các ngươi dạng này ngồi tại nơi này, là tại tập thể đi y sao? Cái gì? Mọi người trong lòng giật mình, trợn mắt tặc lưỡi. Lý Thư Hoa càng là tăng mặt mo đỏ rực. Rõ ràng, bọn hắn cái gọi là ẩn nấp chi trận, căn bản là không ngăn cản nổi Dịch Phong tầm mắt. Mà nếu bị đối phương khám phá, vậy bọn hắn cũng không có tất yếu trang. Mọi người sắc mặt lúng túng mà chuẩn bị đứng dậy, đồng thời sợ hãi Dịch Phong trách tội bọn hắn trốn ở chỗ này có tham dò ngại, trong miệng vội vã không yên giải thích. Tiền bối, ta, chúng ta. Thấy thế, Dịch Phong khoát tay chặn lại cắt ngang bọn hắn mà nói, cười lấy nói, không có chuyện, tương phùng liền là duyên phận, đều là nam nhân không cần ngượng ngùng, ta tới là muốn hỏi một chút các ngươi, còn có giấy sao, có thể hay không cũng cho ta di chuyển cái chỗ ngồi. Mọi người sắc mặt đỏ lên. Loại cao thủ này tâm tư, thật đúng là để người khó mà phỏng đoán a. Tốt ta, nhìn tới các ngươi là không có giấy, vậy ta liền nhịn một chút ta. Dịch Phong kẹp kẹp phía sau cố, thẳng tắp thân thể hướng doanh địa đi trở về, ngồi xuống về sau hướng bọn hắn hô, kéo xong tới ngồi một chút ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người nghe vậy, lập tức lộ ra không yên. Đối với Dịch Phong mời, bọn hắn không dám coi thường, thế nhưng cái địa phương bọn hắn thật sự là không dám đi qua. Tính toán, hiện tại coi như chạy cũng chạy không thoát, lấy vị tiền bối này thực lực nếu mời chúng ta đi qua, sợ rằng sẽ bảo đảm an toàn của chúng ta. Lý Thư Hoa cắn răng nói. Mọi người rất là tán thành, không thể làm gì khác hơn là kiên trì, đạp tiểu toái bộ, hướng Dịch Phong từ từ di chuyển đi. Nhưng trong lòng tuy là suy đoán Dịch Phong sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn, nhưng mà thực sự hành động lên vẫn là không chắc. Càng là tới gần cây kia phía dưới, bước chân liền càng sợ. Mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ròng. Nhìn xem hình dạng của bọn hắn, Dịch Phong cười lấy nhắc nhở, các ngươi vẫn là muốn chú ý ngồi xổm thời gian A, ngồi xổm lâu không những chân nha, mấu chốt còn dễ dàng trưởng thành bệnh trị A. Đợt, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hôm nay 5 trường, bổ hồn qua ít 2. Chương 233, tốt như bức một cái hát xì. Mặc dù không biết Dịch Phong nói trưởng thành bệnh trị là có ý gì, tất cả mọi người vẫn là tựa như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Cuối cùng tại trong lòng run sợ trạng thái, đi tới Dịch Phong bên cạnh. May mà Tống Kha cũng không có động tĩnh, mọi người mới nuối lỏng một hơi. Đa tạ tiền bối phía trước ân cứu mạng. Mọi người không người cảm kích nói. Nào có cái gì ân cứu mạng, không cần khách khí. Dịch Phong khoát tay áo, phía trước cứu nhóm này bị dã thu vây quanh người cũng chỉ là trùng hợp. Chuyện này với hắn tới nói, tính toán không nhiều lắm chuyện đại sự. Mà đối đám người này xưng hô hắn là tiền bối, Dịch Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Cường giả vi tôn đi có đúng hay không? Những người này mười mấy đầu dã thu đều không giải quyết được, gọi hắn một tiếng tiền bối cũng hợp tình hợp lý. Mọi người cũng buông lỏng không ít, nhìn lên cái cao nhân này vẫn là vô cùng hiền hòa. Lẫn nhau giới thiệu xong xuôi, một phen nói chuyện phiếm phía sau, Lý Thư Hoa mấy người cũng đi theo Dịch Phong hai người dựng trại đóng quân. Cuối cùng, chính bọn Hà Nở cũng không dám đi a. A, khối gỗ này thật là kỳ lạ a. Lúc này, Dịch Phong chợt phát hiện phía sau cây hoẹ trên cành cây có một khối đặc biệt không giống nhau, lập tức đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Đồ nhi, đao cho ta. Là sư phụ. Theo trong tay Trung Thanh tiếp nhận đao, Dịch Phong hướng đi tới. Nhưng mà, Lý Thư Hoa đám người tâm đều kẹt đến cổ họng. Cái này thế nhưng Tống Kha lão yêu thụ chi tâm a. Vị đại lão này là muốn làm gì? Hơn nữa khối này thụ chi tâm nhìn lên thường thường không có gì lạ, nhưng ngươi thật muốn đối nó đánh cái gì chú ý lời nói, Tống Kha sao lại dung đồng ý? Lý Thư Hoa đám người nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương nhìn xem Dịch Phong. Thời khắc này Dịch Phong đã đi tới thụ chi tâm trước mặt, dùng cán đao gõ gõ, lập tức truyền ra hưng phấn tiếng kêu, "Ai nha, cái này gỗ rõ ràng thật là một cái đồ tốt ta, cái này chất liệu nếu để cho ta điêu khắc, điêu đi ra tác phẩm khẳng định tốt đẹp, nói không chắc có thể làm cho ta kỹ thuật điêu khắc tinh tiến mấy phần đây." Nói xong, hắn quay đầu hướng Trung Thanh hô, "Đồ nhi, mau tới hỗ trợ, đem khối gỗ này cho ta móc xuống tới." Đang đứng ở ẩn nấp trạng thái Tống Kha sắc mặt kinh hãi. Khá lắm. Quả thực lấn cây quá đáng a. Hắn trở ngại cái kia thần bí uy áp không có đối hai người kia loại hạ sát thủ ngược lại cũng thôi. Cái này đáng chết nhân loại rõ ràng còn đánh hắn thụ chi tâm chú ý. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn nu cờ. Nhân Dịch Phong quay đầu thời khắc, thụ chi tâm đột nhiên nổi lên một vòng bạch quang. Mơ hồ sát cơ tất hiện, ngưng tụ năng lượng khổng lồ liền muốn hướng Dịch Phong công kích mà ra. Thấy thế, Lý Thư Hoa đám người trong lòng kinh hãi. Vừa định muốn la lên nhắc nhở Dịch Phong, nhưng cây kia trong lòng ẩn chứa lực lượng liền hướng Dịch Phong xung kích tới. Cả hai khoảng cách bất quá một thước. Đã là không còn kịp rồi. Mà tại loại này khoảng cách phía dưới, bị Tống Kha loại lực lượng này không có chút nào phòng bị công kích đến, trừ phi đến võ đế, chỉ sợ cũng phải, lật thuyền trong mương A. Không khỏi đến, Lý Thư Hoa mọi người sắc mặt bị hù trắng bệnh. Mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Phong cũng lần nữa quay đầu nhìn hướng thụ chi tâm. Trực giác cảm giác có trận gió thổi tới. Lỗ mũi mát lạnh, một trận nhúc nhích phía dưới. Hát xì. Dịch Phong đột nhiên một cái hát xì đánh ra. Nhưng mà, cái này một cái hát xì lại trực tiếp xúc động Lý Thư Hoa đám người thần kinh, trực tiếp lật đổ thế giới quan của bọn hắn. T. Tốt hắn A Ngưu bức một cái hát xì. Mọi người trong miệng ngược lại đánh khí lạnh. Bởi vì cái này một cái hát xì xuống, trực tiếp đem thụ chi tâm bên trong phát ra đạo kia công kích cho đánh tan.